Chương 114, nhường thua, giành vị trí thứ nhất. Chương 114, nhường thua, giành vị trí thứ nhất. Với sự đột phá của Công Nguyên Khôi, những người đặt cược Thiên Nguyên Tông thắng, lúc này đều lòng như cho nguội. Dù đã nhường nước như vậy, không ngờ Thiên Nguyên Tông vẫn không thể thắng, bây giờ người ta còn đột phá rồi, vậy còn đánh đấm gì nữa chứ, phá sản rồi, hoàn toàn phá sản rồi. Tần Tiêu cũng biết, lần này mình thực sự thua nặng rồi, không những lỗ 100 triệu linh thạch, còn phải bù cho Lăng Nhược Tuyết 100 triệu, lỗ 200 triệu, lại còn gián tiếp giúp đối thủ đột phá, lỗ quá thê thảm. Tần huynh đệ, đa tạ. Công Nguyên Khôi chỉnh lại trạng thái xong, nói với Tần Tiêu: "Khôi huynh khách khí rồi, không ngờ Khôi huynh lại còn có thể đột phá, thật đáng mừng a." Mặc dù Tần Tiêu nói đáng mừng, nhưng trên mặt hắn không hề có chút vui vẻ nào. "Ha ha, cái này còn phải nhờ Tần huynh đệ, ta đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ từ lâu rồi, cũng bế quan rất lâu, nhưng chính là thiếu một chút cảm ngộ, không ngờ cùng Tần huynh đệ chiến một trận, lại bổ sung được điểm này." Tần Tiêu không vui, nhưng Công Nguyên Khôi lại tâm tình đại hảo: "A, không biết Tần huynh đệ còn đánh nữa không?" Công Nguyên Khôi nói xong liền hỏi Tần Tiêu: "Đánh, sao không đánh, đến đây." Tần Tiêu thực ra muốn trực tiếp nhận thua, nhưng nghĩ đến những người đặt cược mình thắng, nếu mình cứ thế nhận thua, chắc chắn sẽ bị họ chửi chết mất. Vì vậy Tần Tiêu vẫn quyết định đánh tiếp, mình bị đánh một trận rồi, những người này dù có vô lương tâm đến mấy, cũng nên biết mình đã cố gắng hết sức, sẽ không mắng mình nữa chứ. "Tần Tiêu, cố lên, toàn bộ gia sản của ta đều đặt cược Thiên Nguyên Tông các ngươi a." "Đúng vậy, nhất định phải thắng a, nếu không thì xong đời hết. Chỉ cần ngươi có thể thắng, ta sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi." Nghe Tần Tiêu còn muốn đánh, những kẻ thua đỏ mắt kia đều điên cuồng la hét. Tần Tiêu cũng ngông ngữ: "Đám con bạc các ngươi, tự mình tham lam, bây giờ lại dồn hết áp lực cho ta, người ta đánh bạc nhỏ giải trí, các ngươi đều là những con chó đánh bạc liều mạng rồi, thua bạc cũng là đáng đời các ngươi." Nhưng nghĩ lại, mình hình như cũng đặt cược không ít, vốn tưởng thắng chắc, bây giờ lại thành thua chắc, tự phụ quả nhiên không phải là một phẩm chất tốt ta, người giỏi còn có người giỏi hơn a. Đã Tần huynh đệ còn hứng thú, vậy ta sẽ tháo giáp cởi mũ, cùng Tần huynh giao đấu thực sự một phen, cũng coi như trả nhân tình ngươi giúp ta đột phá. Công Nguyên Khôi cũng nhìn ra, Tần Tiêu này hình như rất cần thắng, hắn cũng muốn thành toàn một chút, nhân tiện trả nhân tình. Hơn nữa cũng không phải nhất định sẽ thua, dù có thua cũng không phải là không còn suất nữa, chỉ là khác biệt giữa vị trí thứ nhất và thứ hai, suất cũng chỉ chênh lệch 5 người mà thôi. "Khôi Nhi, không được lơ là." Nghe Công Nguyên Khôi muốn tháo giáp cởi mũ, Hàn Minh Viễn vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Nhị trưởng lão, hậu quả đệ tử một mình gánh chịu." Công Nguyên Khôi rất kiên quyết, hắn cũng ngày càng công nhận Tần Tiêu. "Như vậy, vậy thì đa tạ Khôi Minh thành toàn." Tần Tiêu cũng không khách khí, nếu có cơ hội thắng ai lại muốn thua. Sau khi Công Nguyên Khôi tháo giáp cởi mũ, hai người lại đánh nhau. Mặc dù đã nhường trang bị, nhưng vì cảnh giới đã đột phá, Công Nguyên Khôi vẫn chiếm một chút ưu thế nhỏ. Tần Tiêu tự nhiên cũng dốc toàn lực đối đãi, trong đầu không ngừng hồi tưởng, xem còn có chiêu thức mới nào nữa không. Hai người không ngừng giao đấu, chiêu thức cũng ngày càng thuần thục, như hai cao thủ võ thuật, tuy không hoa lệ như đấu pháp, nhưng công thủ giữa các chiêu cũng có một phòng bị riêng. Nhưng may mà thân thể phòng ngự của Tần Tiêu kinh người, dù bị đánh khá nhiều, nhưng cũng đều chịu được. Ngược lại Công Nguyên Khôi, mỗi khi bị đánh trúng một quyền, đều sẽ chịu không ít tổn thương. Thời gian càng đánh càng dài, Tần Tiêu luôn ở thế yếu cũng bắt đầu chiếm ưu thế, dù sao thân thể của hắn có thể chịu đựng được sự tiêu hao, còn Công Nguyên Khôi thì không chịu đựng được. Lại qua trăm chiêu nữa, Công Nguyên Khôi dừng lại. "Tần huynh đệ quả nhiên phi phàm, ta nhận thua rồi." Công Nguyên Khôi không phải thật sự không đánh được nữa, mà là hắn cũng nhận ra, ưu thế của mình đã không còn, mà Tần Tiêu vẫn kiên cường, đánh tiếp cũng vô nghĩa, nên hắn dứt khoát nhận thua. "Đa tạ Khôi huynh nhường đường." Tần Tiêu cũng biết mình không phải thật sự thắng đối phương, dù sao đối phương đã nhường quá nhiều ưu thế, cố ý để mình thắng. Công Nguyên Khôi cũng dứt khoát, sau khi nhận thua liền nhảy xuống đài tỷ thí. Kết quả trận này vượt ngoài dự liệu của phần lớn mọi người, dù sao những người mê cá cược chỉ là thiểu số, đa số vẫn đặt cược vào Thuần Dương Tông. Người khó chấp nhận kết quả này nhất đương nhiên là thành chủ Ngu Thừa Phong, hắn là chủ sới cá cược, lúc trước nghe có người đặt 200 triệu Thiên Nguyên Tông thắng, hắn còn tưởng mình kiếm được linh thạch không công, giờ thì lương hắn đã ướt đẫm, phải bồi thường hơn 10 tỷ linh thạch. Có người sầu não tự nhiên cũng có người vui mừng, những kẻ mê cá cược đều phát điên la hét tên Tần Tiêu. "Tần Tiêu, Tần Tiêu, Tần Tiêu." Tiếng nói của một số ít người mê cá cược thậm chí còn át cả tiếng của những kẻ hô gian lận. Tần Tiêu thì không quản quá nhiều, bước xuống đài tỷ thí. Hắn vốn tưởng rằng thân thể tầng 4 của mình nên vô sợ hãi bất kỳ ai trong Nguyên Anh kỳ, cho đến khi gặp Công Nguyên Khôi, hắn mới hiểu thế nào là thiên tiêu, thế nào là nội tình tông môn. Công Nguyên Khôi sau khi trở lại ghế chờ, nói lời xin lỗi với Hàn Minh Viễn, rồi nói rằng hình phạt của tông môn, hắn một mình gánh chịu. Sau đó trong các trận đấu thử thách, Thiên Y Đi Thành đã đánh bại Huyền Âm Tông, giành vị trí thứ tư, Huyền Âm Tông cũng từ bỏ thử thách, Tiên Đạo Thương Hành cũng từ bỏ thử thách, Thuần Dương Tông vì sự từ bỏ của Công Nguyên Khôi cũng không thử thách. Kết quả cuối cùng là Thiên Nguyên Tông đứng thứ nhất, Thuần Dương Tông thứ hai, Tiên Đạo Thương Hành thứ ba, Thiên Y Đi Thành thứ tư, Huyền Âm Tông thứ năm, còn Thuần Dương Thành thì mất tư cách, đứng thứ sáu. 100 suất cũng đã được phân chia, Thiên Nguyên Tông đứng thứ nhất 30 người, Thuần Dương Tông 25 người, Tiên Đạo Thương Hành 20 người, Thiên Y Đi Thành 15 người, Huyền Âm Tông 10 người. Trận chiến tranh giành suất coi như đã kết thúc hoàn toàn. Các thế lực không giành được suất, sau khi tỷ thí kết thúc cũng lục tục trở về, các thế lực giành được suất tự nhiên phải ở lại để bàn bạc về chuyện mật cảnh linh dược cốc 20 ngày sau. Bữa tiệc tối, Tần Tiêu vẫn không tham gia, mà trở về phòng tham ngộ trận chiến hôm nay, có lẽ có thể dung hợp những chiêu thức võ thuật kiếp trước của mình, cộng thêm tốc độ của mình, hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực phi phàm. Vân Mạn cũng không đi, nàng đang cảm ngộ chiêu thứ hai liệt địa của bản kiếm quyết kia, tuy có thể thi triển, nhưng vẫn chưa đủ thuần thục. Sau khi tiệc tàn, Lăng Nhược Tuyết mang linh thạch đến tìm Tần Tiêu. "Suýt nữa đã bị ngươi hại rồi, may mà người ta nhường ngươi, ngươi còn nói có chắc chắn thế nào, chắc chắn thắng. Lăng Nhược Tuyết ném túi chữ vật cho Tần Tiêu, hơi cạn lời nói. Ta nói Lăng đại tiểu thư, chuyện ngoài ý muốn quá nhiều, ta làm sao biết hắn còn có loại pháp bảo này chứ, sơ suất, một chút sơ suất nhỏ. Tần Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp ném túi chữ vật vào không gian, rồi mở ra. Quả nhiên, số lượng linh thạch đã tăng 655 triệu, Lăng Nhược Tuyết đã khấu trừ 200 triệu đã ứng trước. Nếu ngươi cũng đã kiếm được rồi, vậy chuyện đánh cược này coi như thôi đi, Huyền Âm Tông lần này chỉ giành được thứ 5, chắc chắn rất không thoải mái, nếu ngươi vẫn cố chấp đánh cược, ngươi không sợ đại trưởng lão của bọn họ tìm ngươi gây phiền phức sao? Lăng Nhược Tuyết kỳ thực là đến làm thuyết khách, vì Tô Lâm và Thương Tinh đều tìm nàng cầu cứu, hy vọng Tần Tiêu đừng coi lời đánh cược là thật. Không được, chuyện nào ra chuyện đó chứ, và lại, ngươi xen vào làm gì, đâu phải muốn ngươi bại sư, nếu ngươi là thiên linh căn ta ngược lại cũng có thể cân nhắc, nhưng ngươi không phải mà. Tần Tiêu vừa nghe đã biết, mấy người kia chắc chắn đã mời Lăng Nhược Tuyết đến làm thuyết khách, trực tiếp từ chối, đây là thiên linh căn đó, ta sắp mở khóa vật tư mới rồi, ngươi đến gây rối làm gì chứ? Một chút nhượng bộ cũng không có. Lăng Nhược Tuyết cũng không ngờ Tần Tiêu không nhượng bộ chút nào. Một chút nhượng bộ cũng không có, ngươi về nói với ba người bọn họ, dù không muốn đến mấy, ngày mai cũng phải ngoan ngoan đến bái sư. Tần Tiêu cũng mặc kệ có đắc tội hay không, thiên linh căn là thứ khó cầu, bỏ lỡ rồi, ta biết đi đâu tìm thiên linh căn nữa chứ. Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Lăng Nhược Tuyết cũng không còn cách nào, Tần Tiêu này chết sống không chịu nhượng bộ, ngay cả mặt mũi của nàng cũng không cho, vậy nàng cũng không còn cách nào nữa. Bước ra khỏi chỗ ở, Lăng Nhược Tuyết lắc đầu về phía năm người, vì Công Nguyên Khôi không đến, nên chỉ có năm người kia ở đó. Chương 115, Vân Băng bái sư, mở khóa thành tiểu chương 115, Vân Băng bái sư, mở khóa thành tiểu sáng sớm hôm sau, Tần Tiêu liền dẫn Vân Mạn và Lâm Thi Mộng đến tội tiên cát. Trưởng Vĩ thấy là Tần Tiêu, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, sau đó dẫn đến gian phòng tiên tự nhất hảo. Lần này không gọi cả cô nữa, chỉ gọi trang cuối cùng này thôi. Tần Tiêu lần trước cũng đã thử món rồi, cũng đã đóng gói rồi, nên lần này chỉ gọi một trang. Tuy chỉ là một trang, nhưng đó cũng là trang đắt nhất, đương nhiên cũng là trang ngon nhất. Quý khách xin chờ một lát, ta lập tức đi chuẩn bị. Lưu trưởng Quý Lon Ton đi chuẩn bị, giá trị của trang này đã gần bằng một nửa giá trị của cả cuốn, giá trị hơn 4 vạn linh thạch, hắn tự nhiên vui vẻ rồi. Có quý khách, phòng bếp cũng vô cùng cố gắng, không lâu sau, món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Hai vị đồ đệ, hôm qua vất vả rồi, cứ ăn thỏa thích đi. Thấy món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Tần Tiêu liền nói với Vân Mạn và Lâm Thi Mộng. Sư phụ, chúng ta không phải đợi bọn họ sao? Không đợi nữa à? Vân Mạn tò mò hỏi, sư phụ hôm nay không phải đến đây đợi thu đồ đệ sao? Sao lại ăn trước rồi? Chuyện đó cứ mặc kệ đã, chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta cứ ăn của chúng ta, bọn họ có đến hay không còn chưa chắc, chúng ta cứ ăn trước đã. Tần Tiêu cũng không chắc bọn họ có tuân thủ lời đánh cược hay không, nhưng đã dọn món lên rồi, đương nhiên là phải ăn trước đã, miệng đói còn khó chịu hơn bụng đói. Ăn chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Gõ cửa không phải ai khác, chính là Lạc Vân Băng, nhưng cũng chỉ có nàng một mình. Vào đi. Tần Tiêu vẫn đang ăn linh thực, không hề dừng lại. Sau đó cửa phòng được đẩy ra, chỉ có một mình Lạc Vân Băng, Tần Tiêu cũng không ngạc nhiên. Tần Tiêu, ta đến rồi. Lạc Vân Băng lúc này vô cùng rối rắm, nàng không phải đã thương lượng xong mới đến, mà là tự mình lén lút quyết định, nàng muốn lấy lý do mình bái sư để Tần Tiêu tha cho muội muội của mình. Dù sao nếu chuyện như vậy bị tông môn biết được, nhất định sẽ bị trách phạt, nàng không muốn muội muội bị trách phạt, nên chọn một mình gánh chịu. Bất kể Tần Tiêu có mục đích gì, nàng cũng chọn một mình gánh vác. Chỉ có ngươi một mình thôi hả? Ngồi đi, chưa ăn đúng không? Ăn cùng đi. Tần Tiêu không biết đối phương rốt cuộc có ý gì, nên cũng không mở lời trước, mà để nàng cùng ăn cơm. Ta sẽ không ăn, ta hôm nay đến là để thực hiện ước định, chúng ta thua rồi, ta đến bái ngươi làm sư phụ. Lạc Vân Băng kiên định nói, như thể đã hạ quyết tâm nào đó. Bái sư? Sao chỉ có một mình ngươi? Tần Tiêu thấy đối phương đã mở lời trước, liền trực tiếp hỏi. Bất kể ngươi có mục đích gì, tiền đề để ta bái sư chính là, đừng liên lụy đến tiểu muội của ta, chỉ cần ngươi không liên lụy tiểu muội, ta sẽ bái ngươi làm sư phụ. Lạc Vân Băng cũng nói ra điều kiện của mình. Kỳ thực nàng cũng không muốn đến, nhưng đã thua cờ bạc thì đương nhiên phải thực hiện, nếu không một khi tin tức lan truyền, sẽ không chỉ là vấn đề các nàng lật lọng, mà sẽ trực tiếp liên lụy đến thể diện của tông môn, khó tránh khỏi bị người khác bàn tán. Quan trọng hơn là Tần Tiêu đã hứa với các nàng, bái sư chỉ là hành vi riêng tư, sẽ không liên lụy đến thế lực phía sau, nên bái sư đã trở thành cách giải quyết duy nhất, cho dù sau này bị tông môn phát hiện, cũng chỉ bị xử phạt nội bộ, sẽ không lan truyền ra ngoài. Yêu cầu này của ngươi, ta tạm thời sẽ không đồng ý, đợi ngươi thành công bái sư xong, ta sẽ cho ngươi cơ hội đưa ra yêu cầu lại, lúc đó nếu ngươi vẫn kiên trì, ta sẽ trả lời ngươi. Tần Tiêu đương nhiên không thể cứ thế mất đi một đồ đệ, chỉ có thể dụ dỗ trước đã. Đương nhiên, nếu ngươi không chấp nhận điều kiện này, ngươi cũng có thể rời đi. Tần Tiêu tiếp tục bổ sung, hắn không thể để Lạc Vân Băng thấy mình rất khao khát thu đồ đệ, nếu không sẽ bị ngồi nâng giá, lại thêm một số điều kiện. Được, ta đồng ý bái sư trước, nhưng yêu cầu của ta sẽ không thay đổi. Lạc Vân Băng cũng biết, mình căn bản không có quá nhiều lựa chọn, nên định bái sư trước, rồi sau đó đưa ra yêu cầu, dù sao thì nàng cũng phải bảo vệ tiểu muội. Ở đây có trả, nghi thức đơn giản, ngươi hành lễ đi, đợi xong hết rồi, ta tự sẽ cho ngươi bất ngờ. Tần Tiêu chỉ vào chén trà trên bàn nói. Lạc Vân Băng cũng không dè dà, trước tiên rót một chén trà, đến trước mặt Tần Tiêu, quỳ một gối xuống, tuyên bố mình cam tâm bái Tần Tiêu làm sư phụ, sau đó lại là một vài lời khách sáo. Sau khi bận rộn xong, Tần Tiêu nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, lễ thành. Do túc chủ thành công thu nhận ba đệ tử thiên linh căn, kích hoạt hệ thống thành tựu túc chủ thành công thu nhận đệ tử thiên linh căn thứ ba, mở khóa vật tư mới, tiên ngộ quả thụ, tiên ngộ quả thụ, mỗi ngày kết quả một lần, tác dụng của tiên ngộ quả, sau khi ăn tăng 3 thành tỷ lệ đột phá tỷ lệ linh thạch mỗi giây tăng 1, tỷ lệ linh dịch mỗi phút tăng 1, tỷ lệ thánh nguyên linh quả mỗi giờ tăng 1 sau khi bái sư thành công, liên tiếp mấy tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Tiêu trực tiếp giật mình, hình như nghe thấy tiếng nhắc nhở khác lạ. Ngươi đứng dậy trước, ngồi sang một bên đã, ta còn có chút việc. Tần Tiêu nói với Lạc Vân Băng một câu rồi tiến vào trạng thái nhập định, đi vào không gian hệ thống. Đối với vật tư mới được mở khóa Tần Tiêu lại không để tâm lắm, hắn bây giờ chỉ muốn xem hệ thống thành tựu mới này rốt cuộc là thứ gì. Đến không gian hệ thống, Tần Tiêu quả nhiên nhìn thấy một trang mới, trên đó viết hệ thống thành tựu. Tần Tiêu trực tiếp mở ra, trên đó có giới thiệu chi tiết. Hệ thống thành tựu, túc chủ sau khi chiêu mộ 3 đệ tử thiên linh căn sẽ kích hoạt, hiện tại chỉ có một thành tựu đang chờ kích hoạt, đệ tử đạt 3 người, nhận được hiệu quả tăng cường linh thạch gấp ngàn lần tăng cường gấp ngàn lần. Tần Tiêu kích hoạt xong liền vội vàng thoát khỏi trang thành tựu, đến trang vật tư. Quả nhiên đã tăng cường rồi, bây giờ linh thạch mỗi giây tăng 4000. Chỉ vậy thôi sao? Ta còn tưởng thêm được gì tốt đẹp, hóa ra chỉ là tăng cường linh thạch thôi. Tuy linh thạch đã tăng cường gấp ngàn lần, nhưng Tần Tiêu cũng không vui vẻ lắm, sự tăng cường này nếu đặt vào linh dịch thì tốt biết bao, nếu đặt vào linh quả thì càng vô địch. Sau đó Tần Tiêu lại bắt đầu nghiên cứu vật tư mới được mở khóa này, tiên ngộ quả thụ, mỗi ngày sản xuất một tiên ngộ quả, tác dụng là tăng tỷ lệ đột phá. Cái thứ gì vậy chứ, ta lại không thể tu luyện, tỷ lệ đột phá có tác dụng gì chứ, đều là đồ vật phục vụ cho đồ đệ, còn ta thì sao? Ta mới là túc chủ mà. Tần Tiêu bất lực, chỉ có thể vô năng cùng nộ, dù sao hắn cũng không thể quyết định mở khóa vật tư mới nào. Vừa chuẩn bị thoát khỏi không gian hệ thống, Tần Tiêu đột nhiên sửng sốt một chút, khoan đã, tỷ lệ đột phá. Trên đó hình như cũng không nói chỉ tăng đột phá của tu luyện giả, chỉ viết hai chữ đột phá, vậy đột phá luyện thể của mình cũng không phải là đột phá sao? Thôi bỏ đi, dù sao mình bây giờ nhất thời cũng không đột phá được, thật sự đến lúc cần đột phá, thử một lần là biết. Tần Tiêu tuy tự cho rằng đã tìm ra lỗ hổng của hệ thống, nhưng hắn cũng không quá hưng phấn, dù sao thứ này hắn tạm thời cũng không thể thử. Sau khi hiểu sơ qua, Tần Tiêu liền thoát khỏi không gian hệ thống. Tiểu Băng à, bây giờ ngươi cũng chính thức trở thành đồ đệ của ta rồi, vừa hay hai sư tỷ của ngươi cũng đều ở đây, vi sư cũng không keo kiệt, hôm qua thắng được không ít linh thạch, vậy thì cho các ngươi mỗi người một phần quà. Tần Tiêu thấy Lạc Vân Băng cứ ngồi một bên, cũng không biết đang nghĩ gì, liền định dùng linh thạch để chinh phục nàng, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, nếu không giải quyết được thì là tiền vẫn chưa đủ. Nói xong, Tần Tiêu liền lấy ra 3 túi chứa vật, lần lượt đưa cho 3 đồ đệ của mình. Vân Mạn tự nhiên rất vui vẻ nhận lấy, Lâm Thi Mộng cũng lập tức giật lấy, nhanh chóng kiểm tra xem có đồ tốt gì. Chỉ có Lạc Vân Băng không nhận, hình như đang rối rắm điều gì đó. Ngươi cứ cầm đi, ta biết ngươi đang nghĩ gì, có phải lo lắng nhận đồ của ta thì khó đưa ra yêu cầu đúng không? Không sao, ngươi cứ xem qua rồi nói. Tần Tiêu cũng biết nàng đang bận tâm, liền mở lời giải thích. Lạc Vân Băng quả thực nghĩ như vậy, nhưng Tần Tiêu đã nói vậy rồi, nàng cũng tò mò Tần Tiêu có thể lấy ra thứ gì. Cái gì? Cái này ngươi chắc chắn ngươi không lấy nhầm chứ? Nhìn thấy những thứ trong túi trữ vật, Lạc Vân Băng hoàn toàn không còn bình tĩnh nữa. Chương 116, vật tư phong phú, thu Lạc Vân Xương. Chương 116, vật tư phong phú, thu Lạc Vân Xương. Tần Tiêu đương nhiên không hề keo kiệt, đã đưa ra những thứ đủ sức hấp dẫn. Ngươi chắc chắn đây là cho ta? Lạc Vân Băng vẫn có chút không dám tin. Đương nhiên, ta không lấy nhầm, cũng quả thật là cho ngươi, không chỉ ngươi có, hai sư tỷ của ngươi cũng đều giống nhau. Tần Tiêu tự tin nói. Sư phụ, người lại đem thứ này ra rồi. Lâm Thi Mộng nhìn thấy đồ vật xong, cũng không nhịn được nói. Không sai, sau này thứ này cũng sẽ được tính vào động lộc hàng tháng của đệ tử, mỗi tháng một viên. Tần Tiêu và Lâm Thi Mộng nói đến tự nhiên là Thánh Nguyên Linh Quả, có lẽ trước đây Tần Tiêu còn lo lắng, sợ những đồ đệ này có thể phản bội mình, nên Thánh Nguyên Linh Quả chỉ cho một mình Vân Mạn. Nhưng sau một thời gian quan sát, hắn phát hiện, phàm là đồ đệ được hệ thống công nhận, dường như đều không thể phản bội mình, ngay cả đồ đệ như Lâm Thi Mộng cũng không tiết lộ tin tức của mình cho phụ thân nàng, điều này cho thấy sau khi trở thành đệ tử, độ trung thành được đảm bảo. Vì vậy Tần Tiêu cũng không giấu giếm nữa, Thánh Nguyên Linh Quả tốt như vậy, đương nhiên phải dùng để tăng cường cho đồ đệ rồi, dù sao vật tư mà hệ thống cho dường như đều phục vụ cho đồ đệ, mình chỉ được hưởng cái mà thôi. 10 vạn trung phẩm linh thạch, 1000 giọt linh dịch, 1 viên Thánh Nguyên Linh Quả, ngươi cứ thế mà cho ta. Lạc Vân Băng vẫn có chút không dám tin, giá trị của những thứ bên trong này là một con số khổng lồ, chưa kể đến số linh thạch trị giá hơn 1 tỷ, 1000 giọt linh dịch này đều là tài nguyên quý hiếm, càng không nói đến một viên Thánh Nguyên Linh Quả có giá mà không có thị trường, giá trị vượt quá 10 tỷ. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Ngươi không phải đồ đệ của ta sao? Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chuyện ta cho ngươi nhiều đồ như vậy nói ra ngoài sao? Hay là ngươi muốn phản bội ta? Tần Tiêu kỳ thực cũng đang đánh cược, nhưng hắn tin hệ thống sẽ không tạo ra lỗ hổng cấp thấp như vậy. Tự nhiên sẽ không, ta đã bái ngươi làm sư phụ, tự nhiên sẽ đối đãi như sư đồ, sao dám phản bội? Những vật phẩm này tuy là sư phụ ban tặng, nhưng thực sự quá nhiều, đệ tử thật sự không xứng. Lạc Vân Băng nghe Tần Tiêu hỏi xong, vội vàng giải thích. Không có gì là xứng hay không xứng cả, ngươi đã là đồ đệ của ta, thì ngươi xứng. Tần Tiêu kiên định nói, phải dụ dỗ được Lạc Vân Băng trước, mình mới có thể thu nốt hai đồ đệ còn lại. Đệ tử tạ ơn sư tôn. Lạc Vân Băng quả thực động lòng, vốn còn ngại không dám nhận, nhưng Tần Tiêu đã nói vậy rồi, nàng vội vàng vì một gối, tạ ơn Tần Tiêu. Khách khí rồi, chỗ chúng ta không tỉnh hành chuyện quỳ lệ gì cả, ngươi đứng dậy đi, sau này cũng đừng quỳ lệ nữa. Tần Tiêu vội vàng đỡ Lạc Vân Băng dậy. Bây giờ ngươi còn ngăn cản muội ngươi bái ta làm sư phụ sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục ngăn cản, nhưng ngươi không muốn hỏi ý kiến của nàng sao? Loại vật tư này, nếu ngươi thay nàng từ chối, đó chính là cướp đi cơ duyên của nàng đó. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, ngươi không thể bảo vệ nàng cả đời, để nàng tự mình trở nên mạnh mẽ mới là sự bảo vệ tốt nhất dành cho nàng. Sau khi dùng lợi ích dụ dỗ, Tần Tiêu lại bắt đầu chơi bài tình cảm. Hắn nhìn ra được Lạc Vân Băng rất quan tâm đến muội muội mình, nhưng đã quan tâm nàng như vậy, chẳng lẽ không nên càng để nàng bái ta làm sư phụ, hưởng thụ tài nguyên này, trở thành cường giả sao? Sư phụ dạy phải, ta sẽ để tiểu muội tự mình quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cản, nếu tiểu muội sau này có điều gì xúc phạm, còn xin sư phụ đừng trách. Lạc Vân Băng cũng biết Tần Tiêu nói đúng, nàng vốn tưởng bái sư Tần Tiêu có chuyện gì không tốt, nên nàng mới quyết định một mình gánh chịu, đã là cơ duyên, nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản nữa. Tuy có cơ duyên như vậy, nhưng nàng cũng biết, tiểu muội của mình tinh quái, có thể sẽ xúc phạm Tần Tiêu, nên nàng xin Tần Tiêu đừng trách. Tỷ có ở trong không? Ngay khi hai người vừa nói xong, cửa phòng lại bị gõ, kèm theo tiếng của Lạc Vân Sương. Đừng gọi nữa, vào đi. Tần Tiêu không ngờ Lạc Vân Sương lại đến nhanh như vậy, liền cho nàng vào. Tỷ, Tần Tiêu không làm khó tỷ chứ? Lạc Vân Sương đẩy cửa bước vào, trực tiếp đến trước mặt Lạc Vân Băng, sợ tỷ bị Tần Tiêu bắt nạt. Tiểu muội, đừng vô lễ, sư tôn không làm khó ta. Nhìn thấy tiểu muội hấp tấp, Lạc Vân Băng vội vàng ngăn lại. Sư tôn
gì?
Tỷ không phải thật sự bái hắn làm sư phụ chứ? Nghe tỷ mình gọi Tần Tiêu là sư tôn, Lạc Vân Sương có chút không chấp nhận được. Nàng phát hiện tỷ mất tích, liền tìm khắp nơi, sau đó nghe nói tỷ đã đến tội thiên cát, nàng liền đuổi theo, muốn dùng việc bái sư để sỉ nhục chúng ta, tuyệt đối không để ngươi đạt được, cùng lắm ta bồi thường linh thạch cho ngươi, bồi thường gấp đôi. Nhưng không ngờ mình vẫn đến muộn, tỷ lại bái Tần Tiêu làm sư phụ, nàng cảm thấy tự trách, tỷ thật sự quá ngốc. Tiểu muội, ngươi tin tỷ không? Lạc Vân Băng không trả lời Lạc Vân Sương, mà hỏi ngược lại. Tỷ nói gì vậy? Đương nhiên ta tin tỷ rồi. Lạc Vân Sương cũng không biết tỷ mình bị làm sao, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời. Nếu ngươi tin tỷ thì hãy thực hiện lời đánh cược, bái hắn làm sư phụ, nếu ngươi không tin tỷ thì tùy ngươi, tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Lạc Vân Băng rất muốn nói cho muội biết chuyện Tần Tiêu sẽ cho rất nhiều tài nguyên, nhưng nàng lại không nói ra được, vì Tần Tiêu tự mình còn chưa nói, nàng cũng không tiện làm chủ, hơn nữa nàng cũng không muốn Tần Tiêu cảm thấy muội mình là vì tài nguyên mà bái sư. Tỷ nói nhảm gì vậy? Tỷ có phải có điểm yếu gì trong tay hắn không? Lạc Vân Dương nghe tỷ nói xong, đều ngây người, tỷ bị làm sao vậy? Tần Tiêu, ngươi có phải uy hiếp tỷ của ta không? Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, đệ tử Huyền Âm Tông của ta càng không sợ ngươi uy hiếp. Lạc Vân Dương nói chuyện với tỷ xong, lại quay sang Tần Tiêu trầm trọng. Tiểu muội, đủ rồi, đừng hồ đồ. Lạc Vân Băng biết tính tình tiểu muội mình chắc chắn sẽ gây chuyện, liền vội vàng lên tiếng quát mắng. Khoan đã, sau khi ngươi vào đây, ta một câu cũng chưa nói phải không? Luôn là hai tỷ muội các ngươi nói chuyện, sao lại đổ lỗi lên đầu ta nữa? Tần Tiêu ngớ người, mình còn chưa nói gì cả, sao lại vừa không sợ vừa uy hiếp rồi? Vậy ngươi nói đi, ta xem ngươi còn có thể nói gì. Lạc Vân Sương bị tỷ mắng, đành ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, rồi vẫn bất phục nói. Bây giờ đến lượt ta nói. Vậy được thôi, trước hết, ta không hề uy hiếp tỷ ngươi, tỷ ngươi là tự nguyện bái sư, ít nhất bây giờ là vậy. Nếu ngươi đã nghe lời tỷ ngươi như thế, tại sao ngươi không thể nghe lời nàng, bái ta làm sư? Lợi ích mà ta có thể cho đương nhiên là những gì tông môn của các ngươi không thể cho được, nếu không tỷ ngươi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện để ngươi bái ta làm sư đâu, không tin ngươi tự mình hỏi tỷ ngươi đi. Tần Tiêu thấy cuối cùng cũng đến lượt mình nói, liền một hơi nói một đống, nếu không đợi Lạc Vân Sương mở miệng, mình lại không chen vào được. Tỷ, hắn nói là thật sao? Lạc Vân Sương vẫn hơi không tin hỏi tỷ. Đúng vậy, sư tôn nói đều là thật, hơn nữa hắn cũng không bắt chúng ta rời khỏi Huyền Âm Tông, chỉ cần bái sư xong, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tỷ đối với ngươi thế nào ngươi tự biết, tỷ sẽ không hại ngươi. Nếu ngươi thật sự nghe lời tỷ, thì bái hắn làm sư. Lạc Vân Băng cũng cố gắng thuyết phục tiểu muội, đây quả thật là một cơ duyên. Vậy được rồi, tỷ nói gì thì là đó. Lạc Vân Sương cũng biết, trên đời này ai cũng có thể lừa dối mình, chỉ có tỷ là không. Sau đó Lạc Vân Sương miễn cưỡng rót một chén trà, đi đến trước mặt Tần Tiêu. Lại là một quy trình nữa, Tần Tiêu cuối cùng lại nhận thêm một đệ tử Thiên Linh căn. Chương 117, Linh khoáng cực phẩm, Thương Thần bái phòng. Chương 117, Linh khoáng cực phẩm, Thương Thần bái phòng. Đợi sau khi Lạc Vân Sương hoàn thành thủ tục bái sư, Tần Ti hệ chén trà, một hơi uống cạn, lễ thành. Chúc mừng túc chủ thu nhận đệ tử Thiên Linh căn thứ tư, mở khóa vật tư mới, Linh mạch linh thạch cực phẩm, Linh mạch linh thạch cực phẩm, mỗi tháng sản sinh một viên linh thạch cực phẩm, linh thạch mỗi giây tăng 5000, linh dịch mỗi phút tăng 4 lần, Thánh nguyên linh quả mỗi giờ tăng 3 quả, Tiên ngộ quả mỗi ngày tăng 2 quả. Lần này không kích hoạt thêm thứ gì mới, chỉ là mở khóa vật tư mới. Linh mạch linh thạch cực phẩm, mỗi tháng sản sinh một viên. Nhìn vật tư mới mở khóa, Tần Tiêu có chút ngớ người, tình huống gì đây? Không phải đã có linh thạch rồi sao? Sao lại còn mở khóa linh thạch? Tần Tiêu đơn giản ước tính một chút, mình bây giờ có sự tăng phúc do thành tựu mang lại, một giây là 5000 linh thạch, một phút là 30 vạn, một giờ là 18 triệu, một ngày là 432 triệu, một tháng là 129 tỷ 600 triệu, tất cả đổi thành linh thạch cực phẩm cũng gần 13 viên rồi. Cái linh mạch linh thạch này, một tháng mới có một viên, đùa à? Bắt nạt ta kém toàn à? Nhưng Tần Tiêu lập tức nhận ra điều gì đó, bởi vì lần trước khi hắn đổi, hắn phát hiện dường như không có tùy chọn đổi linh thạch cực phẩm, nghĩa là linh thạch cực phẩm không thể đổi được từ linh thạch cấp thấp. Chơi ạ, ta cứ tưởng phải có yêu cầu đặc biệt gì mới đổi được, hóa ra căn bản không thể đổi được à, ở đây chờ ta đúng không? Tần Tiêu sau khi phản ứng lại, cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra không thể đổi được, thảo nào lại mở khóa linh mạch linh thạch cực phẩm này. Tỷ, hắn có vấn đề gì không? sao lại bất động thế? Lạc Vân Xương tò mò nhìn Tần Tiêu, khẽ hỏi Lạc Vân Băng. Đừng có nói lung tung, hắn bây giờ cũng là sư phụ của ngươi rồi. Lạc Vân Băng vội vàng ngăn tiểu bội nói bậy. Được rồi, đã ngươi đã bái sư, vừa rồi ba vị sư tỷ của ngươi đều nhận được đồ tốt mà vi sư ban cho, vậy ngươi tự nhiên cũng sẽ không thiếu, cầm lấy. Thoát khỏi không gian hệ thống, Tần Tiêu liền ném cho Lạc Vân Xương một túi chữ vật. Bái sư còn được tặng đồ. Lạc Vân Xương cũng có chút không hiểu, lẽ nào hắn không phải muốn sỉ nhục chúng ta mới bắt bái sư sao? Tiểu muội, đừng ngẩn người nữa, mở ra xem đi, ngươi sẽ biết tại sao tỷ tỷ nhất định phải ngươi bái sư. Lạc Vân Băng thấy tiểu muội vẫn còn nghi ngờ, liền nhắc nhở. Lạc Vân Xương nghe tỷ tỷ nói vậy, cũng có chút tò mò, Tần Tiêu này có thể cho mình đồ tốt sao? Cái gì? Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Mở ra xem, Lạc Vân Xương trực tiếp lên người, tất cả đều là cho mình sao? Hay Tần Tiêu cầm nhầm rồi? Nàng bây giờ và Lạc Vân Băng trước đó đều có phản ứng giống nhau, cái này chắc chắn không phải cầm nhầm chứ? 10 vạn linh thạch trung phẩm, 1.000 giọt linh dịch, còn có một quả thánh nguyên linh quả. Không sai, đây là sư phụ ban cho, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Lạc Vân Băng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tiểu muội, cười nói. Sư phụ tốt của ta ơi, ta từng nghĩ người có thể rất giàu, nhưng cũng không ngờ người lại giàu đến thế, thảo nào tỷ tỷ lại sảng khoái đồng ý như vậy, còn bắt ta nhất định phải bái sư. Lạc Vân Xương xác nhận những thứ này đều là cho mình xong, lập tức đổi một bộ mặt khác, nhiệt tình không thôi, sư phụ dài sư phụ ngắn. Ấy ấy ấy, vừa rồi ngươi đâu có nói vậy, nào là ta uy hiếp tỷ tỷ ngươi, ngươi không sợ ta, đệ tử Huyền Âm Tông của ngươi thế nào thế nào. Không ngờ Lạc Vân Xương lại đổi sắc mặt nhanh đến vậy, Tần Tiêu cũng trêu chọc. Ôi, sư phụ, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, người chính là sư phụ tốt của ta. Lạc Vân Xương bị Tần Tiêu trêu chọc xong, cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích. Được rồi, đã các ngươi trở thành đệ tử của ta, mỗi tháng đều có thể đến lĩnh một phần tài nguyên tu luyện, chính là vật tư trong túi chứa vật của các ngươi, mỗi tháng một phần. Huyền Âm Tông của các ngươi cách ta hơi xa, mỗi tháng các ngươi phải tự mình đến lấy nhé, ta không đến đưa đâu. Tần Tiêu đã nói không liên quan đến tông môn sau lưng thì tự nhiên sẽ không liên quan, sẽ không bắt các nàng thoát ly tông môn. Nhưng bổng lộc đệ tử hàng tháng này, các nàng phải tự mình đến lấy, ta sẽ không đến đưa. Cái gì? Mỗi tháng đều có? Hai tỷ muội nhà họ Lạc nghe Tần Tiêu nói mỗi tháng đều có một túi, lập tức đều bị dọa sợ. Túi này, không nói là mua đức, nói là bổng lộc mấy năm cũng không quá, vậy mà chỉ là lượng của một tháng. Đúng vậy, mỗi tháng đều có, vi sư nhất thị đồng nhân, các sư tỷ của các ngươi có, các ngươi đều có. Đương nhiên, ban thưởng thêm ngoài bổng lộc thì ai có mặt người đó có phần. Tần Tiêu bây giờ thân ra trực tiếp là bước nhảy vọt về chất, cũng không quản các đệ tử có tiêu hết được không, cứ đặt ra một tiêu chuẩn rồi cho luôn, tiêu không hết thì giữ lại. Sư phụ, người cứ yên tâm, ta và tỷ tỷ về tông sẽ xin đến Thiên Nguyên Tông làm đệ tử giao lưu. Ta và tỷ tỷ sẽ ở lại Thiên Nguyên Tông luôn. Lạc Vân Xương trực tiếp đã nghĩ ra đối sách, về tông sẽ xin, dù sao cứ vài năm, các đệ tử của các tông đều sẽ đến tông môn khác để giao lưu, cũng là tình huống bình thường. Ừ, làm vậy, sư phụ tông môn của các ngươi có đồng ý không? Hai đệ tử bảo bối đến tông môn khác ở thường xuyên. Tần Tiêu không ngờ Lạc Vân Xương lại trực tiếp đến vậy, còn định đến Thiên Nguyên Tông ở thường xuyên. Sư phụ, yên tâm, ta và tỷ tỷ đều không có sư phụ cụ thể, bởi vì hai chúng ta đều không chịu tách ra, các trưởng lão trong tông môn cuối cùng quyết định, tỷ muội chúng ta do các trưởng lão cùng nhau chỉ đạo, trực tiếp lệ thuộc tông môn, không thuộc về đệ tử của trưởng lão nào. Cho nên, nói nghiêm túc thì chúng ta không có sư phụ, nhưng mỗi trưởng lão lại đều coi như sư phụ của chúng ta. Lạc Vân Xương thấy Tần Tiêu có chút băn khoăn, liền giải thích lập trường của mình cho Tần Tiêu. Còn có thể như vậy, nhưng mà cũng đúng, trưởng lão nào cũng muốn thu luôn hai thiên linh căn, nhưng các trưởng lão khác chắc chắn sẽ không đồng ý, cách làm dung hòa này cũng không tệ. Nghe Lạc Vân Xương giải thích xong, Tần Tiêu cũng hiểu ra, thiên linh căn quả thực hiếm có, dưới sự không nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau chỉ dạy cũng là một cách hay. Cho nên sư phụ có thể yên tâm. Hơn nữa Thiên Nguyên Tông của người lần này trực tiếp giành được hạng nhất, thực lực cũng có mắt thấy tai nghe, chúng ta đến làm đệ tử giao lưu, tông môn cũng sẽ không từ chối. Lạc Vân Xương đã quyết định rồi, nhất định phải ở lại Thiên Nguyên Tông, đồng lộc đệ tử đã phong phú như vậy, thì phần thưởng thêm đương nhiên cũng sẽ không tệ, nàng mới không muốn bỏ lỡ. Được thôi, các ngươi tự quyết định là được. Tần Tiêu cũng không từ chối, dù sao thất tinh phong của mình vẫn còn đủ chỗ ở Tần Minh, ta đến rồi. Thương Thần thực ra đã giằng xé rất lâu, hắn cũng biết mình đã đánh cược thua, thì phải đến bái sư, nhưng hắn lại không thể phản bội tông môn, nhất thời cũng không biết có nên đến hay không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến. Vào đi. Tần Tiêu biết là Thương Thần đã đến. Sau đó Thương Thần đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai tỷ muội nhà họ Lạc đều ở đó, nhất thời có chút ngớ người. Hắn cứ tưởng mình là người đầu tiên đến, không ngờ hai tỷ muội nhà họ Lạc đã đến từ sớm. Đừng ngẩn người nữa, ngồi đi. Tần Tiêu thấy Thương Thần hơi ngớ người, liền gọi hắn ngồi xuống. Thì ra hai vị Lạc sư tỷ cũng ở đây à? Thương Thần cũng không biết mình phải mở lời thế nào, đành thử dò hỏi thái độ của hai tỷ muội nhà họ Lạc trước. Nếu hai tỷ muội nhà họ Lạc cũng có suy nghĩ giống mình, ba người cùng mở lời có lẽ sẽ tốt hơn là mình hắn mở lời. Thương sư đệ, sao lại đến một mình? Lạc Vân Băng nhìn ra ngoài cửa, phát hiện không có người khác, liền hỏi Thương Thần. Cái này, nói sao nhỉ, ta tự mình lén lút đến, tông môn và các sư minh đều không biết ta đến đây. Thương Thần cũng có chút ngượng ngùng nói. Lạc sư tỷ, các ngươi đến bao lâu rồi? Thương Thần không dám nói thẳng, đành truyền âm cho Lạc Vân Băng. Sư đệ, có gì cứ nói thẳng, trước mặt sư tôn, ta không tiện truyền âm, đây là bất kính với sư tôn. Lạc Vân Băng nhận được truyền âm, không đáp lại, mà nói ra giữa chốn đông người. Sư tôn. Thương Thần còn chưa kịp ngượng ngùng, đã chú ý đến lời của Lạc Vân Băng, nàng ấy lại gọi Tần Tiêu là sư tôn. Chương 118, mở khóa tiên khí, thành tựu mới chương 118, mở khóa tiên khí, thành tựu mới thương thần lập tức lớn người, vốn dĩ còn muốn kéo 2 tỷ bội nhà họ là cùng, bây giờ xem ra tình hình không đúng rồi. Đúng vậy, là sư tôn, ta đã bái sư rồi, tự nhiên là sư tôn. Lạc Vân Băng cũng không nói nhảm, trực tiếp thừa nhận. Vậy còn sư tỷ ngươi thì sao? Thấy Lạc Vân Băng thừa nhận, thương thần vội vàng hỏi Lạc Vân Sương. Tỷ tỷ đã bái sư, ta tự nhiên cũng bái sư rồi. Tiểu sư đệ, nghe sư tỷ khuyên một lời, đây là cơ duyên của ngươi đấy. Lạc Vân Sương cũng thẳng thắn thừa nhận, đồng thời còn gọi thương thần đừng bỏ lỡ. Chắc chắn là tối qua ta tu luyện quá lâu, sáng nay dậy vội quá, sao ta lại xuất hiện ảo giác thế này? Thương thần lắc đầu, cảm thấy mình hình như vào nhầm phòng rồi, đây là một ảo cảnh. 2 tỷ mỗi nhà họ Lạc tiêu ngạo đến mức nào chứ? Ở Huyền Âm Tông cũng có tiếng, bao nhiêu kẻ theo đuổi bị phớt lờ, nhãn quang cao đến mức nào? Sao có thể bái Tần Tiêu làm sư? Cho dù Tần Tiêu có thực lực phi phàm, nhưng cũng không đạt đến tiêu chuẩn để trở thành sư phụ chứ. Tiểu sư đệ, ngươi nghe lời tứ sư tỷ nói, đảm bảo ngươi sẽ cảm ơn ta. Lạc Vân Sương tiếp tục thúc giục. Nàng không thúc giục không được, bây giờ sư phụ chỉ có 4 đệ tử, đại sư tỷ bị Vân Mạn chiếm rồi, nhị sư tỷ lại bị Lâm Thi Mộng chiếm rồi, tam sư tỷ là tỷ tỷ của mình, nàng bây giờ là lão tứ. Nếu không lừa được thương thần đến, nàng chính là thật sự thành lão tứ rồi, có là ngũ, nàng chính là tứ sư tỷ rồi. Thần Tiêu rốt cuộc đã hứa hẹn lợi ích gì? Ngay cả các nàng cũng bái hắn làm sư. Hơn nữa nhìn bộ dạng của các nàng, còn là cam tâm tình nguyện. Thương thần thực sự không thể hiểu nổi, điều này không thể nào, sao lại thế được chứ? Hắn không thể nghĩ thông được. Lẽ nào là vì 1000 vạn linh thạch và 100 giọt linh dịch kia? Mặc dù cũng là một khoản tài nguyên không tệ, nhưng Huyền Âm Tông cho cũng không ít đúng không? Chẳng lẽ trong đồ ăn này bị bỏ thuốc? Hai người họ bị mê hoặc rồi. May quá, may mà ta không động nữa. Thương thần nhất thời không nói gì, hắn tự mình trong đầu lặp đi lặp lại suy đoán, lặp đi lặp lại suy xét, nhưng đều không tìm ra được một lời giải thích hợp lý, cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ đồ ăn bị bỏ thuốc. Này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mới có một lát thôi mà trên mặt ngươi đã đổi mấy loại biểu cảm rồi. Tần Tiêu cũng có chút khó hiểu nhìn thương thần, thằng nhóc này sẽ không phải đang bụng bảo dạ mình đấy chứ? À, không có gì, không có gì. Thương thần bị Tần Tiêu cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn, vội vàng đáp lời. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì ăn cơm trước đi, dù sao cũng mới bắt đầu ăn, ăn xong rồi nói chuyện cũng được. Tần Tiêu thấy thương thần ấp á ấp úng, cũng không thúc giục, cứ ăn cơm trước đã. À, không cần đâu, ta sáng thường không ăn gì cả, hơn nữa ta cũng không đói, các ngươi cứ ăn đi, các ngươi cứ ăn đi. Thương thần thấy Tần Tiêu gọi hắn ăn cơm, hắn lập tức khẳng định suy đoán vừa rồi của mình, chắc chắn trong đồ ăn có vấn đề, may mà mình đã nghĩ ra trước, nếu không suýt chút nữa đã trúng kế rồi. Vậy ngươi không ăn, chúng ta ăn. Tần Tiêu cũng không quản thương thần nữa, thích ăn thì ăn. Một khắc sau, trên bàn cũng không còn bao nhiêu món ăn, mọi người cũng đã ăn no, Tần Tiêu hài lòng lau miệng. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ, đã nghĩ lâu như vậy rồi. Tần Tiêu ăn xong, liền hỏi thương thần. Muốn ta bái ngươi làm sư cũng không phải không được, chỉ là ta sợ ngươi không đưa ra được giá. Thương thần nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mở lời thế nào cũng không ổn, vì vậy định đưa ra yêu cầu cực kỳ cao, để Tần Tiêu tự mình từ bỏ, như vậy thì không trách hắn được, là Tần Tiêu không đủ khả năng đưa ra giá. Ồ, có ý tứ, ngươi nói xem ngươi muốn gì. Tần Tiêu còn tưởng thương thần sẽ tìm ra cái cớ hoàn hảo nào đó, hóa ra chỉ là cái này. Yêu cầu của ta rất cao, ta sợ ngươi không đủ khả năng đưa ra. Thương thần vẫn còn đang suy nghĩ xem giá nào sẽ khiến Tần Tiêu từ bỏ. Ít nói nhảm đi, nói thẳng một con số. Tần Tiêu thấy thương thần vẫn còn nói nhảm, liền trực tiếp bảo hắn nói một con số. Nếu ngươi đã tự tin như vậy ta sẽ nói 1000 vạn linh thạch và 100 giọt linh dịch đã đánh cược trước đó, ta muốn chính là cái này. Nhưng không phải một lần, mà là mỗi tháng đều cần từng đó. Nếu có ngày nào ngươi không thể đưa ra được, quan hệ sư đồ của chúng ta sẽ vô hiệu. Thương thần nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo, giá như vậy, đừng nói Tần Tiêu ngươi, ngay cả Thuần Dương Tông cũng không dám đồng ý mỗi tháng 1000 vạn linh thạch, còn thêm 100 giọt linh dịch, tháng nào cũng vậy, ai lại chịu nổi? Ngươi chắc chắn? Tần Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Ta chắc chắn. Thương thần thấy biểu cảm của Tần Tiêu, xem ra đối phương quả thật đã do dự, điều kiện như vậy, hắn cũng không chịu nổi đúng không? Điều kiện này quả thật có chút khắc nghiệt, nhưng ta ở tông môn có sư thừa, ngươi nếu muốn ta bái ngươi làm sư, cái giá này vẫn phải có, nếu không ta không thể giao phó với sư phụ tông môn. Thương thần tiếp tục bổ sung, hắn cảm thấy lý do và cớ của mình đều hoàn hảo. Cái này quả thật hơi khó xử. Tần Tiêu cũng khó xử, đã cho các đệ tử khác nhiều như vậy, mà chỉ cho hắn chưa đến 1%, như vậy cũng quá thiên vị rồi. Nhưng yêu cầu hắn đưa ra quả thật quá ít, hay là mình cứ nói thẳng ra đi. Nếu Tần huynh khó xử, vậy thì coi như đánh cược bỏ qua, ta cũng không làm khó ngươi. Nói thật, vốn dĩ là ta thua cược, tự nhiên phải thực hiện giao ước. Ta cũng nguyện ý thực hiện giao ước bái ngươi làm sư, chỉ là cái này, ngươi xem. Thương thần thấy Tần Tiêu quả thật khó xử, hắn liền có nắm chắc, nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều, không phải ta không chịu đâu, mà là ngươi không đủ khả năng. Thế này đi, điều kiện ít ỏi như vậy, ta quả thật không thể cho. Dù sao các sư tỷ của ngươi cũng không có tài nguyên ít như vậy, ta nếu chỉ cho ngươi ít như thế, cũng lộ ra ta thiên vị. Nếu ngươi bái ta làm sư, ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ giống như các sư tỷ của ngươi, ngươi thấy thế nào? Tần Tiêu thì không ngại nói mình có thể cho hắn bao nhiêu linh thạch, hoặc bao nhiêu linh dịch, nhưng thánh nguyên linh quả chỉ có thể nói cho hắn biết sau khi bái sư, nếu không không có an toàn đảm bảo. Cái gì? Quá ít. Lần này đến lượt thương thần ngớ người, mình đã đưa ra giá trời cao rồi, Tần Tiêu này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Quả thật là quá ít, nếu là trước đây, giá này coi như giá thị trường, nhưng bây giờ thì khác rồi, vi sư thực sự không thể đưa ra giá thấp như vậy. Thế này đi, linh thạch và linh dịch tăng gấp 10 lần, còn có những thứ khác, mỗi tháng đều có, thế nào? Bây giờ có thể bái sư chưa? Tần Tiêu nghĩ một lúc, vẫn là nên tiết lộ một chút, nếu không thương thần này cảm thấy hơi ngốc nghếch, không cho chút lợi lộc, sợ là không chịu mắc câu. Hắn chắc chắn không nói nhầm chứ? Thương thần khó hiểu hỏi hai tỷ bội nhà họ Lạc. Tiểu sư đệ, sư tỷ cũng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói cho ngươi biết, những gì ngươi nhận được còn nhiều hơn những gì sư phụ nói. Nếu không ngươi nghĩ chúng ta tại sao lại đồng ý? Lẽ nào sư phụ còn có thể khống chế chúng ta không thành? Chúng ta đều là nguyên anh trung kỳ cả đấy. Lạc Vân Băng cũng hiếm khi giải thích một câu. Thương thần cũng không biết mình bái sư thế nào, toàn bộ quá trình đều mơ hồ, không chân thực chút nào. Đợi khi Tần Tiêu nhận lấy chén trà và uống cạn, hắn mới hoàn hồn, bởi vì lễ đã thành. Chúc mừng túc chủ thành công thu nhận đệ tử Thiên Linh căn thứ 5, mở khóa, Hỗn Độn Tiên Khí, Hỗn Độn Tiên Khí, cứ 3 tháng sản sinh một đạo tiên khí, tiên khí có thể nâng cao cảm ngộ của người sử dụng, khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chúc mừng túc chủ thành công thu nhận đệ tử Thiên Linh căn thứ 5, kích hoạt thành tựu mới linh thạch mỗi giây tăng 6000, linh dịch mỗi phút tăng 5 dọn, thánh nguyên linh quả mỗi giờ tăng 4 quả, tiên ngộ quả mỗi ngày tăng 3 quả, linh thạch cực phẩm mỗi tháng tăng 2 viên. Tần Tiêu nghe thấy dường như lại kích hoạt thành tựu mới, vội vàng vào không gian hệ thống. Mở hệ thống thành tựu, phát hiện quả thật có một thành tựu mới chờ kích hoạt, đó chính là thu đồ đạt 5 người. Sau khi nhấn kích hoạt, hiệu quả của thành tựu cũng xuất hiện. Đệ tử Thiên Linh căn đạt 5 người, hiệu quả, nhận được 100 lần tăng phúc linh dịch. Tần Tiêu vội vàng thoát ra kiểm tra, quả nhiên, sản lượng linh dịch đã biến thành 500 giọt mỗi phút. Chơi ạ, theo quy luật này, vậy thành tựu tiếp theo hẳn là thu nhận 7 đệ tử kích hoạt, gia tăng hẳn là 10 lần thánh nguyên linh quả. Tần Tiêu dường như đã phát hiện ra quy luật trong đó, nhưng Thiên Linh căn nào dễ lừa như vậy chứ, đây đều là đã dùng hết mọi cách mới lừa được 3 người, sau này e rằng không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Rời khỏi không gian hệ thống, Tần Tiêu trực tiếp ném cho Thương Thần một túi chữ vật. Vừa rồi 4 sư tỷ của ngươi đều đã nhận được rồi, đây là của ngươi, sau này mỗi tháng đều có thể lĩnh một lần, nhưng ngươi phải tự mình đến lấy, ta không bao vận chuyển. Tần Tiêu vẫn nói như vậy với Thương Thần. Cái Thương Thần mở túi chữ vật ra xem, lập tức không nói nên lời, mình lúc này đã nói những gì vậy chứ? Còn đưa ra cái giá mà mình cho là rất cao, mất hết cả mặt mũi, hoàn toàn là hành vi của một tên hề. Chương 119, mỗi người về tông, dùng tiền tiêu tan nghi ngờ. Chương 119, mỗi người về tông, dùng tiền tiêu tan nghi ngờ. Thu đồ đệ thuận lợi hoàn thành. Tần Tiêu vốn tưởng Tô Lâm và Thương Tinh cùng những người khác cũng sẽ tìm đến, không ngờ cho đến khi tan cuộc, cũng không có ai khác đến. Sư phụ, vậy chúng ta đi về trước, linh dược cốc bí cảnh gặp lại. Lạc Vân Sương vẫn còn chút không nỡ, nhưng bí cảnh còn hơn 10 ngày nữa, bọn nàng đều phải về tông để chuẩn bị. Giao lưu đệ tử cũng phải là sau bí cảnh, nên hơn 10 ngày này bọn nàng chỉ có thể về Huyền Đông Tông. Sư phụ, vậy ta cũng đi trước, rời đi quá lâu, trưởng lão và ca ca sẽ nghi ngờ. Thương Thần cũng đứng dậy cáo tử, hắn là lần đến, nên cũng không thể ở lâu. Các ngươi cứ đi đi, linh dược cốc gặp. Đã thu đồ đệ xong, Tần Tiêu cũng không giữ khách nữa, hôm nay bọn hắn cũng phải quay về Thiên Nguyên Tông. Sau đó 3 vị đệ tử mới thu này liền mỗi người một ngả. Sư phụ, ngươi vậy mà còn cho bọn hắn cả Thánh Nguyên Linh Quả. Vạn nhất bị lộ tin tức, ngươi có biết hậu quả không? Trước đây Lâm Thi Mộng không tiện nói, nhưng giờ chỉ còn 3 người bọn hắn, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chưa kể vật này quý giá đến mức nào, thứ này một khi bị người khác biết được, e rằng sẽ dẫn đến họa sát thân. Nỗi lo của ngươi vi sư đương nhiên cũng đã nghĩ đến, nhưng yên tâm, vi sư tự có nắm chắc. Tần Tiêu đương nhiên không thể nói hệ thống có chức năng cưỡng chế, chỉ có thể nói mình có nắm chắc. Chỉ mong là vậy đi, nếu ngươi đã có nắm chắc, vậy ta sẽ không nói nữa. Lâm Thi Mộng tuy vẫn còn bất bình, nhưng nàng cũng thật sự không tiện nói gì nữa. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ chỉ trích Tần Tiêu một trận, sao lại không dâng cái thứ này lên tông môn gì đó, giờ nàng đều lười quản rồi. Chúng ta cũng về thôi. Tần Tiêu nói xong liền đứng dậy rời đi. Đợi Tần Tiêu mấy người rời đi, Thiên Tự Nhị Hào Bao Gian liền có một người bước ra. Quả nhiên tiểu tử này và hai tông khác có gian lận, vậy mà hại nhà ta lỗ hơn 10 mấy ức. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy, xem giai đoạn thu đồ đệ trước đó là cố ý bày ra cho ta xem, khiến ta tưởng bọn hắn đã giao ác, thực ra là ngầm đạt thành thỏa thuận nào đó. Ngươi nói chính là Ngô Thiếu Khanh, phụ thân hắn hôm qua đã giao cho hắn một nhiệm vụ, đó là theo dõi Tần Tiêu, xem tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì. Bản thân hắn cũng ghét Tần Tiêu, nên liền nhận nhiệm vụ, sáng nay nghe nói Tần Tiêu đi Tùy Thiên Các, hắn liền lập tức đi theo, nhưng vì Bao Gian có cách âm, hắn không biết Tần Tiêu bọn hắn đã nói gì, nhưng từ trạng thái rời đi của 3 người kia, cho thấy không có đàm phán thất bại, đó là trước đó đã thỏa thuận xong, đây là đến chia chắc. Đợi Ngô Thiếu Khanh rời đi, Thiên Tự Tam Hảo Bao Giản cũng có một người bước ra. Có lẽ có thể liên thủ với Thuần Dương Thành, với thực lực hiện tại của Tần Tiêu, cộng thêm Vân Mạn và Lâm Thiên Mộng, một mình ta áp lực vẫn hơi lớn, hơn nữa nghe giọng điệu của Ngô Thiếu Khanh, tiểu tử này và hai tông khác hình như còn có liên quan. Người bước ra từ Thiên Tự Tam Hảo chính là Phương Tu Hiền đại diện cho Thiên Ý Diệt Thành, hắn cũng tìm đến Tần Tiêu, nhưng chậm hơn Ngô Thiếu Khanh một bước, nên chỉ có thể chọn Bao Giản số 3. Hai Bao Giản của bọn hắn đều không bật cách âm, nên mọi động tĩnh ở hành lang bọn hắn đều có thể biết được. Mọi việc của bí cảnh tối qua đều đã bàn bạc xong, nên các thế lực đều chọn hôm nay quay về tông. Cổng Thuần Dương Thành, Thuần Dương Tông, Huyền Âm Tông, Thiên Nguyên Tông, ba tông đều chọn cùng một thời điểm rời đi. Thuần Dương Tông cách rất gần, tối qua đã có thể quay về, nhưng vì đây là Thuần Dương Thành, Thuần Dương Tông của hắn cũng coi như nửa chủ nhà, đương nhiên không thể rời đi trước, nên mới chọn cùng với hai tông khác để tỏ vẻ tôn trọng. Khôi Minh, hôm qua đa tạ, đây là chút tâm ý nhỏ, coi như là bồi thường cho ngươi. Tần Tiêu thấy Công Nguyên Khôi liền tiến lên đưa cho Công Nguyên Khôi một túi chữ vật. Tần huynh đệ khách khí rồi, ngươi là thực lực thắng, hà tất phải tạ ta? Công Nguyên Khôi không nhận, mà là công nhận thực lực của Tần Tiêu. Khôi Minh đừng trêu ta nữa, cầm lấy đi, ngươi không muốn, vậy cứ coi như là ta bồi thường tổn thất cho tông môn của các ngươi vậy. Tần Tiêu cưỡng ép nhét vào tay Công Nguyên Khôi. Tần Tiêu tự biết hôm qua là chiếm đủ loại tiện nghi mới miễn cưỡng thắng, nào dám tự xưng là thực lực thắng. Nếu Tần huynh đệ đã khách khí như vậy, vậy ta xin thay tông môn đa tạ. Công Nguyên Khôi thấy Tần Tiêu đã nói vậy, hắn cũng không tiện từ chối, bất kể là cái gì, cứ coi như là bồi thường tổn thất cho tông môn vậy. Cái gì? Nhiều vậy sao? Công Nguyên Khôi vốn tưởng Tần Tiêu chỉ cho 1-2 chục triệu linh thạch, không ngờ lại là 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn có 1.000 giọt linh dịch. Không nhiều, đây đều là tiền ta kiếm được hôm qua, nếu không phải Khôi Minh nhường, ta cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu, đây là cái ngươi đáng được nhận. Tần Tiêu cho cũng tương tự như cho đệ tử của mình, chỉ là thiếu thánh nguyên linh quả, dù sao thứ này hắn cũng không dám tùy tiện lấy ra. Nhị trưởng lão, cái này đệ tử không dám nhận, vẫn là nộp lên tông môn, coi như một chút bù đắp. Công Nguyên Khôi cũng là người từng trải, chỉ là Tần Tiêu cho thật sự hơi nhiều, vật này hẳn đủ để bù đắp tổn thất năm suất. Cái gì? Làm gì mà làm ở mỹ vậy? Hàn Minh Viễn vẻ mặt khinh thường nhận lấy túi chữ vật. Hôm qua Tần Tiêu đã lừa Công Nguyên Khôi bỏ qua mọi lợi thế để đối chiến với mình, Hàn Minh Viễn đối với Tần Tiêu vô cùng bất mãn, nếu không phải bắt nạt vãn bối không tốt, hắn đã muốn đánh Tần Tiêu một trận rồi. Hả? Nhiều vậy sao? Nhưng khi Hàn Minh Viễn mở túi chữ vật ra, cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà lại bồi thường nhiều đến vậy. Không tệ, tiểu tử ngươi vẫn còn biết điều, chuyện hôm qua coi như thôi, lão phu thấy tiểu tử ngươi vẫn có thiên phú, lão phu rất thưởng thức ngươi. Hàn Minh Viễn cất túi chữ vật đi, lập tức thay đổi thái độ, nhìn Tần Tiêu cũng càng thuận mắt hơn. Lão quỷ Hàn này có ý gì? Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Chẳng lẽ Tần Tiêu đã cho thứ gì tốt? Đại trưởng lão Huyền Âm Tông, Ngụy Kiên thấy Hàn Minh Viễn đột nhiên thay đổi thái độ, lập tức khó hiểu, vừa rồi rõ ràng muốn bóp chết Tần Tiêu, bây giờ đột nhiên lại thưởng thức rồi. Thôi, bất kể Tần Tiêu đã cho gì, nếu có thể làm dịu mối quan hệ giữa chúng ta và Thuần Dương Tông thì cũng không tệ. Lâm Tiên Thành cũng tò mò, nhưng hắn cũng không còn nữa, có thể kết giao tốt với Thuần Dương Tông, quan trọng hơn bất cứ điều gì, dù sao Thuần Dương Tông vẫn là thế lực mạnh nhất Thanh Châu. Sau đó lại trò chuyện vài câu đơn giản, những người của các tông phái liền quay về tông môn của mình. Trên đường đi, Lâm Thiên Thành thực ra có quá nhiều nghi ngờ, nhưng hắn đều không biết phải mở lời thế nào, tìm đến con gái mình, cũng không hỏi ra được gì. Mãi đến khi về tông môn, Lâm Thiên Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tần Tiêu, ngươi tuy không thể tu luyện, nhưng rốt cuộc cái luyện thể của ngươi là sao vậy? Thất trưởng lão cũng chưa từng biểu lộ có dấu hiệu luyện thể, hơn nữa tài nguyên trên người ngươi cũng vượt xa tài sản của thất trưởng lão ngày xưa, ta biết ngươi có bí mật, nhưng không thể tiết lộ một chút nào sao? Hơn nữa Thiên Nguyên Tông chúng ta đến nay còn chưa nhận được lợi ích nào khác từ ngươi, ngươi có phải cũng nên cho tông môn mình một chút lợi ích không? Lâm Thiên Thành đương nhiên vẫn luôn điều tra Tần Tiêu, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Tần Tiêu căn bản không coi linh thạch là linh thạch mà dùng, hơn nữa con gái và vân mạng của mình ngay cả hồi phục cũng dùng linh dịch, xa xỉ như vậy, căn bản không thể là do thất trưởng lão để lại. Cầm lấy đi, đây là một nửa tài sản của ta, tông chủ đã bảo hộ ta như vậy, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Tần Tiêu cũng trực tiếp đưa cho Lâm Thiên Thành một túi chữ vật, bên trong đồ vật giống hệt như cho Công Nguyên Khôi, 10 vạn trung phẩm linh thạch và 1.000 giọt linh dịch. Nhiều vậy sao? Ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi, thôi, ta cũng không hỏi nguồn gốc nữa. Nếu ngươi đã lấy một nửa tài sản giao nộp cho tông môn, ta nhất định bảo ngươi vô sự. Nhìn những thứ trong túi chữ vật, Lâm Thiên Thành đều muốn nhảy cẫng lên, nhưng hắn vẫn giữ vững, mình là tông chủ, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy. May mà người đặt cược hôm qua là người của Tiên Đạo Thương Hành, nên chỉ có Lăng Nhược Tuyết biết Tần Tiêu đã kiếm được mấy trăm triệu linh thạch, nếu không Tần Tiêu nói đây là một nửa tài sản, Lâm Thiên Thành đương nhiên sẽ không tin. Nhưng Lâm Thiên Thành cũng đoán Tần Tiêu hẳn đã chia được một chút, dù sao Tần Tiêu hôm qua đã tìm đến Lăng Nhược Tuyết, sau đó Tiên Đạo Thương Hành mới đặt cược, nhưng không thấy Tần Tiêu đưa linh thạch cho Lăng Nhược Tuyết, hẳn chỉ là cung cấp tình báo. Chia được chắc không nhiều, không ngờ cũng không ít, một nửa đã có hơn 100 triệu, chẳng phải đã chia được hơn 200 triệu sao? Tiểu tử Tần Tiêu này, không chỉ liên quan đến Tiên Đạo Thương Hành, giờ còn có mối quan hệ không tồi với Thuần Dương Tông, quan trọng hơn là còn có một Diệp Thu Nguyệt hợp thể kỳ bảo hộ hắn, ở Thanh Châu cũng coi như có thể đi ngang. Điều này cũng càng củng cố quyết tâm bảo vệ Tần Tiêu của Lâm Thiên Thành. Chương 120, trưởng lão gây khó dễ, nội đường hạch tâm chương 120, trưởng lão gây khó dễ, nội đường hạch tâm nhưng vừa về tông không lâu, Thất Tinh Phong của Tần Tiêu liền có một vị khách không mời mà đến. Tần Tiêu, mau cút ra đây. Một nam tử trung niên đang cầm kiếm mắng chửi. Ngươi lại là ai vậy? Tần Tiêu vừa mới nằm xuống không lâu, liền nghe thấy tiếng mắng chửi, khó chịu mở cửa viện. Ngươi đã giết nghĩa đệ ta, ta muốn thách đấu sinh tử với ngươi. Người kia thấy Tần Tiêu đi ra, liền trực tiếp mở lời thách đấu sinh tử. Cái gì mà giết nghĩa đệ ngươi, lại còn thách đấu sinh tử, quan trọng là ngươi là ai vậy? Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy khó hiểu, tên này tu luyện lâu quá, đầu óc hỏng rồi sao? Diêu Sư Minh, ngươi không phải đang bế quan trong nội đường sao? Lâm Thi Mộng nghe thấy tiếng động cũng đi ra, phát hiện người này chính là Diêu Khải Nam. Lâm sư muội, chuyện này không liên quan đến ngươi, ta chỉ tìm Tần Tiêu. Diêu Khải Nam thấy Lâm Thi Mộng đến, liền trực tiếp bảo nàng đừng quản. Diêu Khải Nam, ta tôn ngươi một tiếng sư minh, xin ngươi đừng làm cản, muốn đối phó sư phụ ta, trước hết phải thắng được ta. Lâm Thi Mộng vừa thấy Diêu Khải Nam liền biết là do đại trưởng lão sai đến gây khó dễ, nàng cũng không khách khí nữa. Diêu Khải Nam, Diêu Khải Đông, đây cũng là con của đại trưởng lão, không phải nói đại trưởng lão chỉ có một con trai sao? Tần Tiêu lúc này mới hiểu ra, tên này và Diêu Khải Đông chỉ khác nhau một chữ. Sư phụ, đại trưởng lão quả thật chỉ có một con trai, nhưng còn có ba nghĩa tử, nhưng đều đã nhập nội đường bế quan, không còn là người của Tiên Kiếm Phong nữa, hắn chính là nghĩa tử thứ ba của đại trưởng lão. Lâm Thi Mộng thấy Tần Tiêu nghi hoặc, liền giải thích. Vậy có phải còn có Diêu Khải Tây, Diêu Khải Bắc? Sao đều là ngược lại? Chẳng lẽ không nên bắt đầu từ đông sao? Tần Tiêu cũng đoán được điều gì đó, xem ra đại trưởng lão này đã nghĩ sang tên rồi, kết quả con trai mình mãi không ra đời, thế là cứ lấy tên ngược lại, con trai mình nhất định phải là Đông, dù sao thế giới này lấy Đông làm tôn. Tiểu tử, nếu ngươi đã biết rồi, vậy thì đền mạng cho nghĩa đệ ta đi. Diêu Khải Nam không muốn nói nhảm với Tần Tiêu. Trước đó hắn vẫn luôn trong trạng thái bế quan, vừa khéo hôm qua đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, ra ngoài thư giãn một chút, đi thỉnh an nghĩa phụ, lúc này mới biết tin nghĩa đệ đã chết, cuối cùng sau khi hỏi hắn mới biết hung thủ là Tần Tiêu, nên khi biết Tần Tiêu về tông, liền lập tức đuổi đến. Đền mạng? Đền mạng gì chứ? Ngươi nói sinh tử chiến là sinh tử chiến sao? Ta không nhận, đi thong thả không tiễn. Tần Tiêu không muốn chọc giận tên điên này, bây giờ vẫn là nên an ổn phát triển. Diêu sư huynh vẫn là xin mời về đi, nếu không ta sẽ coi ngươi là có ý định tấn công Thất Tinh Phong, ta có quyền giết ngươi. Lâm Thi Mộng thấy Tần Tiêu đã đuổi người rồi, cũng đội vàng bổ sung. Quả nhiên như mọi người nói, ngươi Tần Tiêu chính là một phế vật, ngươi cũng chỉ có thể trốn sau lưng phụ nữ, nếu một ngày nào đó tông chủ không bảo vệ ngươi nữa, ngươi còn có ích lợi gì? Ngươi nghĩ tông chủ sẽ bảo vệ ngươi cả đời sao? Ngươi một ngày không thể tu luyện, thì một ngày vẫn là phế vật. Diêu Khải Nam cũng không còn cách nào, chỉ có thể mở lời khiêu khích, nếu hắn mạnh mẽ ra tay, có thể bị coi là thách thức Thất Tinh Phong, hắn cũng biết trên Thất Tinh Phong có trận pháp, mạo hiểm ra tay không phải là lựa chọn sáng suốt. Cứ tiếp tục mắng đi, ông không thèm để ý ngươi, lão nhị, đóng cửa. Tần Tiêu tuy không sợ cái gì Diêu Khải Nam này, nhưng hắn vẫn không muốn gây thêm rắc rối, đã chết một Diêu Khải Đồng rồi, đại trưởng lão bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên, đại trưởng lão đã gần đạt đến đỉnh cao hóa thần kỳ rồi, cấp độ này nếu bất chấp tất cả muốn giết mình, vậy thì phiền phức rồi. Vì vậy Tần Tiêu mới không muốn để ý đến Diêu Khải Nam này, nếu không cẩn thận lại giết chết đối phương, thì đại trưởng lão rất có thể sẽ phát điên, lúc đó sẽ thực sự phiền phức, bây giờ vẫn có thể duy trì một sự cân bằng tinh tế, vậy thì đừng phá bỡ. Lâm Thiên Thành nghe tin Diêu Khải Nam đã đến Thất Tinh Phong cũng đội vàng chạy đến, không thể xảy ra chuyện được. Đại trưởng lão thì đã đến từ sớm, nhưng vẫn không lộ diện, hắn là chủ mưu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Các trưởng lão và đệ tử khác nghe có chuyện vui để xem, cũng đang trên đường đến. Chỉ trong khoảng thời gian một chén trà, bên ngoài sân nhỏ trên Thất Tinh Phong đã đông nghịt người. Sao người lại càng ngày càng đông thế này? Tần Tiêu tuy đã mở trận pháp, nhưng chưa mở cách âm, nên đương nhiên cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Diêu Khải Nam, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là đệ tử nội đường, không lo bế quan tu luyện, chạy đến Thất Tinh Phong làm gì? Lâm Thiên Thành đã đến, thấy Diêu Khải Nam liền lên tiếng cửa trách. Tông chủ nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ đệ tử nội đường không thể đến Thất Tinh Phong này sao? Đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh cũng đúng lúc bước ra. Đại trưởng lão, hiện tại Diêu Khải Nam là đệ tử hạch tâm nội đường, đã không còn là người của Tiên Kiếm Phong nữa, ngươi làm vậy không ổn sao? Lâm Thiên Thành đương nhiên cũng biết đây là ý của đại trưởng lão, thế là trực tiếp hỏi. Tông chủ, ngươi hiểu lầm lão phu rồi, lão phu chưa từng bảo Nam Nhi đến gây rối, là do Nam Nhi tự mình lựa chọn, nghĩa đệ hắn bị giết, hắn đến báo thù, có gì không được? Diêu Thiên Thịnh cũng trực tiếp đáp trả. Đây chẳng qua chỉ là suy đoán của các ngươi, không có bằng chứng xác thực, sao có thể gán thù cho Tần Tiêu? Lâm Thiên Thành cứ khăng khăng đối phương không có bằng chứng. Bằng chứng? Tông chủ, người ta đều hiểu rõ, nếu lão phu có bằng chứng thì sẽ không phải là Nam Nhi ở đây mắng chửi nữa, lão phu đã sớm tự tay giết chết tên Tần Tiêu đó rồi. Diêu Thiên Thịnh cũng trực tiếp nói, một chút mặt mũi cũng không định cho, những ngày này hắn khắp nơi tìm kiếm bằng chứng, nhưng đều không thu hoạch được gì, hắn cũng mệt mỏi rồi, không muốn tìm kiếm bằng chứng gì nữa, chỉ cần có cách, hắn nhất định phải giết Tần Tiêu, đây đã trở thành tâm bệnh của hắn rồi. Vậy theo ý đại trưởng lão, chuyện này là muốn nói thẳng ra đúng không? Tần Tiêu lúc này cũng bước ra, hắn đương nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Không sai, Tần Tiêu, chỉ cần có cơ hội, lão phu nhất định sẽ giết ngươi. Diêu Thiên Thịnh tuy gần như phát điên, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế, chỉ có thể tìm kiếm thủ đoạn, hắn không thể tự mình ra tay, nếu không Lâm Thiên Thành sẽ ra tay ngăn cản, hơn nữa quy định của tông môn hắn cũng không tiện phá bỡ. Vậy không biết đại trưởng lão muốn chuyện này kết thúc như thế nào? Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ, những chuyện này đều là các ngươi chủ động tìm ta, ta cũng là người bị hại mà. Kết thúc? Không thể kết thúc, trừ phi giữa ngươi và ta có một người chết. Diêu Thiên Thịnh cũng nói trắng ra, chuyện muốn kết thúc chỉ có một bên tử vong. Diêu Thiên Thịnh, ngươi đừng có được nước lần tới. Lâm Thiên Thành cũng không gọi đại trưởng lão nữa, mà là gọi thẳng tên. Ta lần tới thì sao? Chỉ cần ta không tự tay giết hắn, ngươi Lâm Thiên Thành có thể làm gì ta? Diêu Thiên Thịnh cũng gọi thẳng tên, nếu đã muốn xé toạc, vậy thì sẽ cho triệt để một chút, thù giết con, ai quên cũng vô dụng. Đại trưởng lão, vậy bây giờ, ngươi cũng không quản đúng sai và những khúc mắc trong đó, dù sao bây giờ con trai ngươi đã chết, nên ngươi chính là bên bị hại, ngươi phải báo thù. Có phải ý này không? Tần Tiêu cũng có chút tức giận, ngươi đúng là đã chết con trai, nhưng nếu con trai ngươi không chết, thì người chết chính là ta rồi, ta mẹ nó đi đâu mà nói lý đây? Ta chết rồi ai lại báo thù cho ta? Không sai, con trai ta chết, ngươi phải chôn cùng, muốn trách thì trách sư phụ ngươi chết sớm đi, nói nghe hay một chút, ngươi là phong chủ Thất Tinh Phong, nói khó nghe một chút, ngươi chẳng qua chỉ là dựa vào công lao sư phụ ngươi vì tông môn chết tử, mới miễn cưỡng được thu nhận một tên phế vật mà thôi. Diêu Thiên Thịnh cũng không giả vờ nữa, cái gì trưởng lão uy nghi, cái gì tiền bối phong cốt, đều không cần nữa, ta chính là muốn ngươi Tần Tiêu chết. Ôi, lão già này thật sự sắp phát điên rồi, sau này ta cũng không kích thích hắn mà. Lúc này Tần Tiêu cũng phát hiện, đại trưởng lão này thật sự sắp phát điên, còn về việc tại sao không hoàn toàn phát điên, đó là vì hắn vẫn còn kiềm chế không trực tiếp ra tay. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ nhận sinh tử chiến của nghĩa tử ngươi, giết một là giết, giết hai cũng là giết, nhưng ta sẽ chọn thời gian và địa điểm, không biết đại trưởng lão có đồng ý không. Tần Tiêu cũng mặc kệ, mẹ kiếp, cái Thiên Nguyên Tông này e rằng không ở lại được nữa rồi, lão già này sắp phát điên, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 121, tiếp sinh tử chiến, thí tiên ngộ quả. Chương 121, tiếp sinh tử chiến, thí tiên ngộ quả. Câu trả lời của Tần Tiêu nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tần Tiêu không được, việc này giao cho ta xử lý. Lâm Thiên Thành thấy Tần Tiêu đồng ý, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Được, lão phu đồng ý với ngươi. Diêu Thiên Thịnh vốn đã sắp bùng nổ, không ngờ Tần Tiêu lại đồng ý sinh tử chiến, lý trí nhất thời khôi phục lại không ít, liền đồng ý. Vậy thì hai ngày sau, đấu trường Thiên Nguyên Thành. Tần Tiêu không trả lời Lâm Thiên Thành, mà quay sang Diêu Thiên Thịnh nói: vậy lão phu sẽ cho ngươi sống thêm hai ngày nữa, Khải Nam, chúng ta đi. Diêu Thiên Thịnh thấy Tần Tiêu đồng ý tỉ thí, mục đích đã đạt được, cũng không ở lại thêm. Các đệ tử khác xem náo nhiệt thấy đại trưởng lão đều đi rồi, cũng lần lượt rời đi. Đợi tất cả mọi người rời đi, Lâm Thiên Thành không rời đi, mà cùng Tần Tiêu vào trong viện. Tần Tiêu, ngươi thực sự đã bốc đồng rồi, đại trưởng lão đã như vậy, ngươi không nên kích thích hắn nữa. Lâm Thiên Thành không lo lắng Tần Tiêu sẽ thua, mà là lo lắng đại trưởng lão phát điên. Tông chủ, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, truyền lời cho sư nương ta, bảo nàng hai ngày sau đến Thiên Y Thành một chuyến. Tần Tiêu không trả lời, mà bảo Lâm Thiên Thành giúp truyền tin. Tần Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn thoát ly tông môn, muốn đi Thiên Y Thì Các? Lâm Thiên Thành nghe được mình phải truyền tin cho Diệp Thu Nguyệt, liền ý thức được điều gì đó, vội vàng hỏi: Tông chủ đang đi rồi, ta tạm thời còn không muốn thoát ly tông môn, dù sao thất tinh phong này vẫn còn đó, đây là sư phụ ta để lại cho ta, ta còn không muốn bước bỏ. Chỉ là ngươi cũng thấy rồi, trạng thái của đại trưởng lão bây giờ, ta ở lại tông môn thực sự quá nguy hiểm. Tần Tiêu quả thực còn không muốn thoát ly Thiên Nguyên Tông, nếu có thể giữ được thất tinh phong, hắn cũng không muốn vứt bỏ di sản của sư phụ mình như vậy. Đối với hắn mà nói, nơi đã sống hơn 3 năm này cũng là nhà của hắn ở thế giới này. Vậy thì tốt rồi, tạm thời đến Thiên Y Các tạm trú cũng là một cách, ngươi yên tâm, phía đại trưởng lão ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Lâm Thiên Thành nghe Tần Tiêu không có ý định thoát ly tông môn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng những vật tư mà Tần Tiêu đã cho hắn trước đây, một vị tài thần như vậy, không thể để mất được. Sau khi nói chuyện một lúc, Lâm Thiên Thành liền rời đi, hắn còn phải chuyển tin cho Diệp Thu Nguyệt. Cả viện chỉ còn lại bà sư đồ. Thi Mộng, ngươi là con gái của tông chủ, cũng là thánh nữ tông môn, chuyến này rời đi, ta sẽ không đưa ngươi đi, như vậy ngươi cũng không cần khó xử. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, vẫn không muốn để Lâm Thi Mộng khó xử, bởi vì hắn cũng nhìn ra được sự do dự của Lâm Thi Mộng. Sư phụ, ta không phải khó xử cái này, ta đang lo lắng, ba nghĩa tử của đại trưởng lão đều là cực phẩm địa linh căn, Diêu Khải Nam là người có tu vi thấp nhất, Diêu Khải Tây đã là nguyên anh kỳ đỉnh phong, Diêu Khải Bắc càng đã đột phá đến hóa thần kỳ, trong số các đệ tử hạch tâm nội đường cũng là những người đứng đầu. Lâm Thi Mộng nghe Tần Tiêu nói xong, vội vàng giải thích: tất cả đệ tử đạt đến nguyên anh kỳ trước 50 tuổi đều sẽ chuyển đến nội đường, nơi đó mới là khu vực hạch tâm của một tông môn, những đệ tử đó chính là cái gọi là đệ tử hạch tâm nội đường, là nội tình của một tông môn. Thế hệ trẻ bọn họ, nếu trước 50 tuổi cũng có thể đạt đến nguyên anh kỳ, cũng sẽ sau 50 tuổi tiến vào nội đường, những người không đạt được thì phải đảm nhiệm chức vụ trong tông môn, sau đó đổi lấy tài nguyên bế quan, tu luyện đến hóa thần kỳ sau, cũng có thể lựa chọn tiến vào nội đường hoặc làm trưởng lão. Ba nghĩa tử của đại trưởng lão đều là đệ tử nội đường, Diêu Khải Bắc càng đã đột phá đến hóa thần kỳ, nếu bọn họ cũng xuất quan truy sát, vậy thì ba sư đồ bọn họ thực sự không phải đối thủ. Ta đi, ta sao lại không biết tông môn còn có nội đường cơ chứ? Xem ra ta vẫn còn coi thường nội tình của tông môn rồi. Nghe xong giới thiệu, Tần Tiêu mới biết, một tông môn không chỉ đơn giản như nhìn thấy. Ngươi mới vào tông hơn 3 năm, lại không thể tu luyện, còn đều ở trên núi này, việc này đương nhiên sẽ không đặc biệt đến nói cho ngươi biết. Lâm Thi Mộng cũng không nói nên lời, nếu ngươi sớm thể hiện thực lực, cũng sẽ không bị bắt nạt 3 năm rồi. À, thì ra là vậy, quả thực là vấn đề của ta, quên ở lì rồi. Tần Tiêu cười hạ hạ nói. Trước đây Tần Tiêu đã nghi hoặc, một tông môn hơn ngàn năm, sao đều là đệ tử trẻ tuổi, những đệ tử già lang thang bên ngoài cũng rất ít, còn tưởng người ta đều biến mất rồi, cho dù bế quan cũng phải ra ngoài đi lại chứ, thì ra còn có một nội đường à. Nếu tông môn còn nhiều đệ tử thực lực mạnh như vậy, hai ngươi cũng phải cố gắng cho ta, cái thánh nguyên linh quả kia, ăn trực tiếp đi, dùng hết ta lại cho, trước tiên phải nâng cao thực lực hai bảo tiêu của các ngươi. Tần Tiêu cũng cảm nhận được áp lực, còn tưởng tông môn đều chẳng ra gì, thì ra mình vẫn luôn đối mặt với thực lực sơ cấp của các thế lực, chưa từng tiếp xúc với hạch tâm. Đúng rồi, các ngươi bình thường đột phá như thế nào? Là tự mình cảm thấy có bao nhiêu phần trăm năm chắc thì đột phá, hay là phải đạt đến yêu cầu gì đó mới chọn đột phá? Đột phá thất bại có hậu quả gì? Sau một ngày, Tần Tiêu đã có 3 viên tiên ngộ quả, cái này có thể tăng 3% tỷ lệ đột phá, nhưng Tần Tiêu không biết cái tỷ lệ đột phá này rốt cuộc là sao. Hai tầng đột phá trước của hắn đều là nước chảy thành sông, hai tầng sau đều trong trạng thái trọng thương, đổi đồ với hệ thống, cho nên hắn căn bản không biết cái đột phá này rốt cuộc tính thế nào. Ta bình thường đều có 8 phần 5 chắc mới đột phá, thực ra đột phá này nói ra cũng đơn giản, một mặt là linh khí tích trữ của bản thân, một mặt khác là cảm ngộ. Cảnh giới của chúng ta bây giờ không yêu cầu quá nhiều về nguyên thần, nhưng việc nguyên thần tăng cường cũng có thể nâng cao tỷ lệ thành công của đột phá. Còn về đột phá thất bại, nhẹ thì linh khí nghịch chuyển, kinh mạch bị thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, cần rất nhiều thời gian để hồi phục, cho nên bình thường đều sẽ không mạo hiểm đột phá. Nghe Tần Tiêu hỏi cái này, Vân Mạn liền giải thích cho Tần Tiêu: vậy ngươi bây giờ nếu đột phá nguyên anh hậu kỳ, ngươi có mấy phần nắm chắc? Còn Thi Mộng ngươi thì sao? Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Tần Tiêu căn bản không hiểu cái gì linh khí với kinh mạch đó, hay là trực tiếp hỏi kết quả đi. Vì có thánh nguyên linh quả, nếu bây giờ cưỡng ép đột phá, ta có 6 phần 5 chắc, nhưng cho dù có 6 phần, rủi ro vẫn rất lớn, thêm 1 tháng nữa, ta liền có 8 phần 5 chắc trở lên, đến lúc đó nhất định có thể đột phá. Vân Mạn không biết Tần Tiêu vì sao hỏi tình hình hiện tại của bọn họ, nhưng cũng thành thật trả lời. Người gan thật lớn, 8 phần cũng dám đột phá. Hèn gì ta đuổi không kịp ngươi, ta đều có 9 phần 5 chắc mới đột phá, dù sao sau khi bị thương thời gian lãng phí chỉ có nhiều hơn. Lâm Thi Mộng cũng có chút bội phục Vân Mạn, 8 phần 5 chắc đã dám đột phá, không sợ bị thương sao? Cái này có gì mà không dám, nếu là linh khí bình thường, vì tạp chất nhiều, tổn thương lớn hơn, nhưng chúng ta đều dùng linh dịch tu luyện, linh khí thuần khiết rất cao, cho dù bị thương cũng sẽ không bị thương quá nặng, hồi phục rất nhanh. Vân Mạn thì không cho là đúng mà nói. Vân Mạn, tin tưởng sư phụ không? Tần Tiêu dự định để Vân Mạn thử hiệu quả của tiên ngộ quả. Sư phụ, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Vân Mạn không chút do dự trả lời. Đây có một quả, nói là có thể tăng 3% tỷ lệ đột phá, ngươi ăn đi, xem có thực sự tăng không, nếu không thể, tuyệt đối đừng cưỡng ép đột phá. Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một viên tiên ngộ quả, đưa cho Vân Mạn. Sư phụ, ngươi nói quả này có thể tăng 3% tỷ lệ đột phá. Thật hay giả? Trên đời này còn có loại tiên quả này sao? Vân Mạn còn chưa mở miệng, Lâm Thi Mộng đã không nhịn được trước, tăng tỷ lệ đột phá. Đây là thứ chưa từng nghe nói đến a sư phụ, ta sẽ chú ý. Vân Mạn thì không nói nhiều, sau khi nhận lấy quả, cũng không về phòng nữa, liền ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, trực tiếp một hơi nuốt trưởng tiên ngộ quả. Chương 122, Nguyên Anh hậu kỳ, sinh tử chiến khởi. Chương 122, Nguyên Anh hậu kỳ, sinh tử chiến khởi. Tiên ngộ quả vừa vào miệng, Vân Mạn liền cảm thấy trong đầu mình lập tức trở nên thanh thoát, những chỗ trước đây còn chưa hiểu rõ, cũng bắt đầu dần dần sáng tỏ. Nàng điều khiển linh khí toàn thân bắt đầu vận chuyển theo kinh mạch đã định, giống như một con đường lớn đang chỉ dẫn mình, căn bản sẽ không đi sai đường. Tần Tiêu và Lâm Thi Mộng thì lùi sang một bên, bọn họ cũng tò mò nhìn Vân Mạn đột phá. Tần Tiêu đương nhiên không hiểu, đây là lần thứ hai hắn nhìn người đột phá, bao gồm cả lần đột phá trước của Công Nguyên Khôi. Lâm Thi Mộng thì đang quan sát Vân Mạn, sau đó so sánh với lần đột phá của mình, xem có gì khác biệt. Linh khí trong cơ thể Vân Mạn vận chuyển điên cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, những viên linh thạch trung phẩm đã xung quanh cũng bắt đầu bị Vân Mạn hấp thu điên cuồng, linh khí trong cả viện đã không đủ, cho nên mới phải dùng đến linh thạch. Cho đến một đỉnh điểm nào đó, đột nhiên linh khí bùng nổ, Vân Mạn từ từ mở mắt. Người khác đột phá có lẽ còn phải tích trữ linh khí, sau đó luyện hóa độ tinh khiết, rồi cảm ngộ, rồi những thứ linh tinh khác, nhưng Vân Mạn đã bỏ qua những bước phức tạp này, linh khí có linh thạch cung cấp đủ, độ tinh khiết cũng không cần luyện hóa, tiên ngộ quả trực tiếp tăng cường cảm ngộ, cho nên nàng mới có thể hoàn thành đột phá nhanh như vậy. Sư phụ, ta thành công rồi, ta nguyên anh hậu kỳ rồi, quả này thực sự có tác dụng, nó lại có thể tăng cường cảm ngộ, tất cả các bước đột phá đều trở nên rõ ràng. Vân Mạn cảm nhận sự thay đổi của bản thân, vui vẻ nói: "Cái gì? Lại thực sự có thể?" Lâm Thi Mộng trực tiếp lên người, cứ thế mà đột phá thành công rồi sao? "Không tệ không tệ, ngươi không hổ là đại đồ đệ của ta, quả nhiên không tầm thường, nhưng việc tăng cường của quả này rốt cuộc có đạt 3% không?" Tần Tiêu trước hết khen ngợi một câu, sau đó liền hỏi việc tăng cường của tiên nộ quả này rốt cuộc là thật hay giả. "Sư phụ, tăng cường ít nhất có 3 phần, còn vốn chỉ có 6 phần 5 chắc, nhưng sau khi phục dụng lại hoàn toàn không có trở ngại, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo, e rằng 4 phần cũng có." Vân Mạn rất hài lòng với tiên nộ quả này, cũng đội vàng nói ra cảm nhận của mình. "Sư phụ, con cũng muốn thử." Lâm Thi Mộng lập tức cũng muốn thử, mặc dù nàng bây giờ chỉ có 4 phần 5 chắc, nhưng bây giờ Vân Mạn đã đột phá, nàng không đuổi theo thì sẽ thực sự không đuổi kịp. "Ngươi cũng có 6 phần 5 chắc rồi sao?" Thần Tiêu tò mò hỏi. "Con không có 6 phần 5 chắc, chỉ có 4 phần, nhưng con cũng muốn thử, nếu không con sẽ thực sự không đuổi kịp nàng. Sư phụ, yên tâm, nếu không thể làm được, con cũng sẽ không ép buộc." Lâm Thi Mộng kiên định nói. "Cái này có rủi ro đó, ngươi chắc chắn chứ?" Thần Tiêu không phải kết quả, mà là 4 phần cộng thêm 3 phần cũng chỉ có 7 phần 5 chắc, vạn nhất thất bại bị thương thì sẽ được không bù mất. "Nhị sư muội, ngươi vẫn nên dùng thánh nguyên linh quả kia trước đi, sau khi luyện hóa xong, có thể cho ngươi thêm 1 phần 5 chắc, sau đó đến cầu sư phụ cũng không muộn." Vân Mạn không phải lo lắng Lâm Thi Mộng sẽ đuổi kịp mình, nàng cũng không quan tâm, cho nên nàng mới nhắc nhở Lâm Thi Mộng có thể thử thánh nguyên linh quả trước. Thánh nguyên linh quả có thể tăng cường nguyên thần, đối với đột phá cũng có lợi, không nói nhiều, 1 phần chắc là miễn cưỡng được. "Đúng rồi, sư phụ, con về luyện hóa thánh nguyên linh quả trước, ngày mai người nhớ cho con thử đó." Lâm Thi Mộng sau khi được Vân Mạn nhắc nhở, cũng phản ứng lại, nàng còn chưa luyện hóa thánh nguyên linh quả. Nói về căn cơ, Lâm Thi Mộng từ nhỏ đã nhận được tài nguyên tốt nhất, phụ thân lại là tông chủ, cho nên nền tảng của nàng không hề thua kém Vân Mạn, hơn nữa còn tu luyện nhiều năm hơn Vân Mạn, cho nên nàng mới có tự tin có thể đuổi kịp Vân Mạn. Hai ngày không có chuyện gì, Lâm Thi Mộng vào phòng luyện hóa thánh nguyên linh quả xong, liền không ra ngoài nữa, xem ra là định chuẩn bị đầy đủ rồi mới thử. Hôm nay chính là ngày đi tiên nguyên thành, sinh tử chiến chính là hôm nay. "Sư phụ, con chuẩn bị xong rồi." Ngay khi Tần Tiêu đang thắc mắc Lâm Thi Mộng khi nào mới ra, Lâm Thi Mộng cũng vừa vặn ra cửa. "Ngươi bây giờ có mấy phần nắm chắc rồi?" Tần Tiêu tò mò hỏi. 5 phần rưỡi, sư phụ, hai ngày nay, con đã tiêu xài đến cuồng, lãng phí không ít tài nguyên, nếu đột phá thành công, người phải bù lại cho con. Lâm Thi Mộng hai ngày nay đã dùng đủ mọi cách để nâng cao tỷ lệ thành công của đột phá, tài nguyên cũng tiêu xài tùy tiện, lãng phí gì đó căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc. "Được, chỉ cần ngươi có thể đột phá thành công, vi sư sẽ ban thưởng cho các ngươi." Tần Tiêu cũng vui vẻ đồng ý, chỉ cần có thể tăng cường tu vi, tài nguyên gì đó, đều là vấn đề nhỏ. Sau đó Lâm Thi Mộng từ Tần Tiêu cũng nhận được một viên tiên ngộ quả, cũng theo phương pháp của Vân Mạn trước đây, bên cạnh đặt rất nhiều linh thạch trung phẩm, cũng lấy ra một ít linh dịch để phòng bẩm nhất. Sau khi lo liệu xong xuôi mọi thứ, liền cũng bắt đầu đột phá. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lần này Lâm Thi Mộng dùng thời gian còn dài hơn Vân Mạn một chút, đến bây giờ vẫn chưa thành công. Vân Mạn, Thi Mộng sẽ không có vấn đề gì chứ? Thần Tiêu có chút lo lắng hỏi. Không sao đâu sư phụ, nàng bây giờ mọi thứ đều bình thường, chắc không cần bao lâu nữa đâu. Vân Mạn cũng vẫn luôn chú ý Lâm Thi Mộng, nếu có bất ngờ xảy ra, cũng tiện ra tay giúp đỡ. Sau một khắc đồng hồ nữa, linh khí vây quanh Lâm Thi Mộng cũng bùng nổ, xem ra là thành công rồi. Sư phụ, con cũng thành công rồi, con cũng nguyên anh hậu kỳ rồi, sư phụ, con cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Lâm Thi Mộng vui vẻ hô lên, nàng cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách với Vân Mạn. Ngươi vui mừng quá sớm rồi, cho dù tu vi của chúng ta giống nhau, nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vân Mạn thấy Lâm Thi Mộng có chút quá kiêu ngạo, liền dội gáo nước lạnh. Ừ, vậy chưa chắc, tỷ thí là tỷ thí, nếu là sinh tử chiến, ta cũng không sợ ngươi. Lâm Thi Mộng tự nhiên cũng không phục mà đáp trả. Tân Tiêu, lần sinh tử chiến này, ta đích thân đưa ngươi đi, tránh để trên đường xảy ra chuyện gì. Ngay khi hai người đang cãi nhau, Lâm Thiên Thành đến. Phụ thân, người xem, con nguyên anh hậu kỳ rồi. Lâm Thi Mộng thấy phụ thân mình đến, vội vàng tiến lên quét khoang. Ừm, thật là, sao ngươi đột nhiên lại nguyên anh hậu kỳ rồi? Lâm Thiên Thành nhìn Lâm Thi Mộng một cái, lập tức cũng bị dọa sợ, sao như vậy? Mới hai ngày không gặp, đã nguyên anh hậu kỳ rồi. Ừm, Vân Mạn cũng vậy sao? Hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Thành quay đầu nhìn Vân Mạn, phát hiện Vân Mạn cũng nguyên anh hậu kỳ rồi, điều này thực sự quá kinh khủng. Việc tu luyện nguyên anh kỳ đều phải mất mười mấy năm, mấy chục năm mới tiến thêm một bước, mới bao lâu chứ? Nếu tông chủ đã đến, vậy chúng ta liền khởi hành đi Thiên Nguyên Thành đi. Thần Tiêu thì không giải thích nhiều, mà định lên đường đi Thiên Nguyên Thành. Đi thôi, đại trưởng lão bọn họ đã xuất phát trước rồi, chúng ta cũng nên qua đó. Lâm Thiên Thành biết đây là bí mật của Thần Tiêu, nếu Thần Tiêu không nói, vậy hắn cũng không hỏi. Sau đó bốn người liền đến Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành là một đại thành, tự nhiên cũng có đấu trường của riêng mình. Cũng không biết là ai đã để lộ tin tức hay cố ý làm vậy, dù sao hôm nay đấu trường Thiên Nguyên Thành ngồi đầy người, đều là đến xem náo nhiệt. Tiêu Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa vào khu vực chờ của mình, Diệp Thu Nguyệt đã chờ đợi từ lâu rồi. Sư nương, làm phiền người một chuyến rồi. Tần Tiêu nhìn thấy Diệp Thu Nguyệt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không cần lo lắng đại trưởng lao phát điên nữa rồi, sư nương là hợp thể kỳ. Sau trận chiến này, ngươi liền theo sư nương đi Thiên Y Địa Các, cái tông môn rách nát này không ở cũng được. Diệp Thu Nguyệt trực tiếp nói như vậy trước mặt Lâm Thiên Thành. Sư nương, con cũng có ý này, cho nên mới mời sư nương đến, tỉ thí xong, tiện cùng nhau đi. Thần Tiêu cũng trực tiếp nói rõ suy nghĩ. Được, đã lâu không gặp, sư nương cũng có chút nhớ ngươi. Diệp Thu Nguyệt cũng gật đầu nói. Đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Diêu Thiên Thịnh tự nhiên biết Tần Tiêu gọi Diệp Thu Nguyệt đến là để làm gì, chẳng phải là lo lão phu ra tay giết ngươi sao? Chỉ tiếc, ngươi tính sai rồi, lão phu không cần ra tay, ngươi sẽ chết trên đài tỉ thí. Tần Tiêu nghe đại trưởng lão đã bắt đầu rục rồi, cũng không hàn huyên nữa, liền tiến lên nói. Vậy thì bắt đầu đi. Chương 123, tử chiến bắt đầu, trưởng sát đối phương. Chương 123, tử chiến bắt đầu, trưởng sát đối phương. Sở dĩ Tần Tiêu chọn địa điểm ở Thiên Nguyên Thành, thực ra cũng là bất đắc dĩ. Trong tông môn, nếu mình giết Diêu Khải Nam, vậy đại trưởng lão một khi phát điên có thể trực tiếp ra tay, chọn xa cũng sợ đại trưởng lão không đồng ý, cho nên đành phải chọn địa điểm ở Thiên Nguyên Thành. Thành chủ Thiên Nguyên Thành này nhất định là có quan hệ với đại trưởng lão, dù sao lúc này Đàm Bông đang ở khu vực chờ của đại trưởng lão, lý ra cũng vậy, kẻ ngốc cũng biết là chuyện gì rồi. Phía Tần Tiêu thì có Diệp Thu Nguyệt và Lâm Thiên Thành. Các trưởng lão khác hoặc các thế lực khác đều không cho phe, mà đều ở khu vực quan chiến. Trong tài trận tỷ thí này là nhị trưởng lão Diêu Vĩnh Chí, vì phía Tần Tiêu không phản đối, cho nên cứ thế mà định, đây cũng là chỗ dựa để đại trưởng lão tự tin Tần Tiêu sẽ chết trên đài tỷ thí. Ta là trọng tài của trận đấu này, nếu đã chuẩn bị xong, vậy mời hai bên lên đài. Nhị trưởng lão Diêu Vĩnh Chí lên đài nói. Hắn vốn không muốn quản chuyện phiền phức này, nhưng đại ca đích thân tìm hắn, hắn cũng không thể từ chối, cho nên liền đồng ý. Hơn nữa hắn cũng không cần làm gì, chỉ cần khi Tần Tiêu sắp bị giết, chậm nửa nhịp ngăn cản là được, để Tần Tiêu bị lỡ tay giết chết, còn những thứ khác thì không liên quan đến hắn. Còn về việc Tần Tiêu đã thắng Công Nguyên Khôi trong trận tranh đoạt danh ngạch, đại trưởng lão tự nhiên cũng nhận được tin tức, mặc dù kinh ngạc, nhưng sau khi biết là Công Nguyên Khôi đã nương tay, cuối cùng còn nhận thua nhường cho Tần Tiêu, lo lắng của hắn liền biến mất. Công Nguyên Khôi tay không tấc sắt, Tần Tiêu còn không đánh lại, đừng nói đến Diêu Khải Nam đầy bảo vật, đại trưởng lão rất có lòng tin. Lần này đại trưởng lão cũng đã hao tốn rất nhiều, vay mượn và thuê, kiếm cho Diêu Khải Nam một thân pháp bảo trung phẩm, mục đích là để chắc chắn giết Tần Tiêu. Nếu không phải lão nhị Khải Tây còn đang bế tử quan, ta cần gì phải phiền phức như vậy? Diêu Thiên Thịnh nhìn chằm chằm Tần Tiêu đang lên đài, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn về Diêu Khải Bắc, hắn đã không thể chỉ huy được nữa rồi, dù sao đã là hóa thần kỳ, cho dù hắn đi tìm, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ ngăn cản, cho nên chỉ có thể tìm Diêu Khải Nam vừa xuất quan. Sau khi Tần Tiêu lên đài, Diêu Khải Nam cũng lên đài, mắt nhìn chằm chằm Tần Tiêu, như muốn nuốt sống Tần Tiêu vậy. Nếu đã là sinh tử chiến, vậy thì không có quy củ, đương nhiên, dù sao cũng là đồng môn, còn mong hai vị biết dừng đúng lúc. Diêu Vĩnh Chí nói xong liền đi đến mép đài tỉ thí, nhường lại sàn đấu. Tuy nói là sinh tử chiến, nhưng thông thường tông môn đều sẽ ra tay ngăn cản, nhiều nhất là đánh cho tàn phế, giữ lại một mạng, nhưng lần này hắn đỡ bận rồi, không cần ra tay kịp thời, sinh tử do mệnh. Diêu Khải Nam thấy đã bắt đầu, cũng không nói lời cay nghiệt, trực tiếp cầm kiếm xông về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không ngồi chờ chết, hắn cũng tăng tốc xông về phía Diêu Khải Nam, phải tốc chiến tốc thắng. Tuy chiêu kiếm của Diêu Khải Nam ác độc, nhưng tốc độ của Tần Tiêu còn nhanh hơn, một cái né người liền tránh được chiêu kiếm, sau đó trực tiếp một cú đấm roi đánh vào đan điền của Diêu Khải Nam. Diêu Khải Nam không ngờ tốc độ của Tần Tiêu lại nhanh đến vậy, đội vàng thúc dục bảo vật hộ thân, lập tức trên người xuất hiện một luồng lam quang, bao bọc lấy hắn. Đây là một kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm mà đại trưởng lão đã cho hắn, thấy pháp bảo kích hoạt, trong lòng liền an tâm. Thế nhưng sau đó hắn vẫn cảm nhận được lực xung kích mạnh mẽ, lực lượng này thậm chí có dấu hiệu xuyên thấu pháp bảo. Diêu Khải Nam đội vàng đá một cú, muốn mượn đó để xả bớt luồng kình lực này. Nhưng Tần Tiêu há lại bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, chỉ thấy Tần Tiêu trở tay liền tóm lấy chân hắn, hướng về phía lòng bàn chân lại là một cú đấm. Sau một cú đấm, Diêu Khải Nam trực tiếp lùi về sau hơn 10 bước, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, lúc này lòng bàn chân đã tê dại, cả cái chân cũng bị thương khá nặng. Tên tiểu tử này sao lại có tốc độ nhanh như vậy, còn có sức lực lớn đến thế? Đây thật sự chỉ là luyện thể sao? Mình rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ mà. Diêu Khải Nam cũng bình tĩnh lại, không dám xem thường Tần Tiêu nữa, cú đấm vừa rồi, chân của mình suýt nữa thì phế rồi. Đây chính là thực lực của ngươi. Cũng chỉ có thế, còn nghĩ đến chuyện giết ta sao? Tần Tiêu cảm thấy Diêu Khải Nam này kém xa công nguyên thôi, chỉ một cú đấm, liền không dám manh động nữa. Tiểu tử, nói khoác không có tác dụng đâu. Chỉ thấy Diêu Khải Nam trực tiếp lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào. Sau đó khí tức toàn thân không ngừng tăng lên, trực tiếp đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Không phải chứ, thứ này không phải rất hiếm sao? Sao ai cũng có thể lấy ra một viên? Nhìn tình huống này, Tần Tiêu liền biết, lại là bạo linh đan, thứ này phổ biến đến vậy sao? Nếu là Diêu Khải Nam nguyên anh hậu kỳ, Tần Tiêu còn không để trong lòng, nhưng Diêu Khải Nam nguyên anh kỳ đỉnh phong, Tần Tiêu liền phải coi trọng. Hắn từng giao đấu với Công Nguyên Khôi, dù đối phương đã cởi bỏ bảo vật lựa chọn cận chiến, mình cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế, huống chi là Diêu Khải Nam đầy pháp bảo. Chơi ạ, cái này cũng quá vô sỉ đi. Nguyên anh hậu kỳ đánh một tên luyện thể, vậy mà còn phải dùng bạo linh đan. Tần Tiêu này không phải luyện thể bình thường đâu, nghe nói nguyên anh hậu kỳ bình thường không đánh lại hắn đâu. Thật hay giả? Làm gì có luyện thể nào đánh lại được tu sĩ chứ? Ngươi không phải là vẫn chưa tỉnh ngủ đó chứ? Tin tức của ngươi vẫn chưa đủ linh thông rồi, kết quả tranh đoạt danh ngạch ở Thuần Dương Thành ngươi còn chưa biết sao? Tần Tiêu đã giúp Thiên Nguyên Tông giành được hạng nhất, đều đã giúp tông môn giành được hạng nhất rồi, tông môn còn đối xử với hắn như vậy sao? Thiên Nguyên Tông này cũng chẳng ra sao cả. Lúc này, trên khán đài có hai vị tán tu đến từ châu khác, nhìn thấy tình huống này liền bắt đầu nghị luận. Hai người cũng không cố ý hạ giọng, hai người bọn họ đều là hóa thần trung kỳ tu vi, cũng không sợ Thiên Nguyên Tông tìm bọn họ gây phiền phức, tuy là tán tu, nhưng cũng có chỗ dựa. Sau đó khán đài đều nhỏ giọng nghị luận. Đại trưởng lão đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn mặc kệ nhiều như vậy, hôm nay Tần Tiêu phải chết. Mà Tần Tiêu trên sàn đấu lúc này cũng không dám lơ là, không dám ra tay trước, chỉ có thể lấy tính chế động. Diêu Khải Nam đương nhiên sẽ không để Tần Tiêu sống quá lâu, hắn bây giờ đã nhờ đan dược đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thể nhanh chóng chém giết Tần Tiêu, hắn cũng sợ nghĩa phụ trách phạt, đều đã dùng đan dược rồi mà còn không thể giết đối phương. Chỉ thấy Diêu Khải Nam biến mất tại chỗ trong chớp mắt, khoảnh khắc sau liền trực tiếp xuất hiện phía trên Tần Tiêu, trực tiếp đâm xuống, tốt nhất là một kiếm liền giải quyết Tần Tiêu. Phản ứng của Tần Tiêu cũng không chậm, thần thức của hắn đã sớm mở ra, mọi hành động của Diêu Khải Nam đều ở trong đầu hắn, cho nên rất nhanh liền phản ứng lại, trên sàn đấu không có ai, vậy chắc chắn là ở trên không mình. Ngay khi Diêu Khải Nam sắp đâm trúng, Tần Tiêu trực tiếp tránh ra, sau đó một cú nhảy vọt, bay lên trên Diêu Khải Đông. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Diêu Khải Đông muốn thay đổi thế công đã không kịp rồi, chỉ có thể xoay người giữa không trung, lấy lưng đối đất, trở tay chém về phía Tần Tiêu. "Lão giả, ngươi đã từng nghe qua, một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống chưa?" Tần Tiêu hỏi Diêu Khải Nam. "Cái gì? Trưởng pháp từ trên trời giáng xuống gì?" Diêu Khải Nam hơi ngơ ngác, Tần Tiêu đột nhiên hỏi cái này là có ý gì? Nhưng hắn cũng không bận tâm, trực tiếp điều động toàn bộ linh lực, trung phẩm bảo kiếm trong tay lúc này đã tích trữ năng lượng xong xuôi, chỉ cần chém ra một kiếm này, Tần Tiêu chắc chắn chết. Mặc dù Diêu Khải Nam không thể tự do chuyển đổi trên không, nhưng Tần Tiêu thì có thể, chỉ thấy Tần Tiêu mấy lần lóe lên, liền để lại một tàn ảnh ở khắp bốn phía Diêu Khải Nam. Mỗi tàn ảnh đều tấn công hắn, Diêu Khải Nam nhất thời cũng hoảng hốt, làm sao có thể, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh đến vậy? Sau một kiếm chém hụt, Diêu Khải Nam cũng rơi xuống đất, tàn ảnh trên không là giả, hắn vội vàng tìm kiếm bóng dáng Tần Tiêu. Nhưng trên sàn đấu không có, khi hắn cảm thấy không ổn, trên đầu truyền đến lực xung kích cực lớn. Vừa rồi Tần Tiêu cố ý để lại mấy tàn ảnh để hắn tấn công, sau khi kiếm khí chém qua, Tần Tiêu lập tức trở lại trên không. Theo nguyên lý quán tính, chỗ trên không vừa rồi mình một kiếm chém qua là tuyệt đối an toàn, sẽ không phòng bị, Tần Tiêu cũng để Diêu Khải Nam nghĩ như vậy, cho nên mới có thể bất ngờ tấn công, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Diêu Khải Nam. Lực xung kích khổng lồ, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ cơ thể Diêu Khải Nam, trong đầu trực tiếp bị đánh thành hồ, Diêu Khải Nam cứ thế đứng thẳng, bất động, nhưng đã sớm không còn hơi thở, mệnh táng thân vong rồi. Tần Tiêu lộn một vòng liền trở lại mặt đất, hai tay chắp sau lưng. Chiêu này chính là Như Lai thần trưởng. Chương 124, mượn cơ hội gây khó dễ, thoát ly tông môn. Chương 124, mượn cơ hội gây khó dễ, thoát ly tông môn. Những khán giả không rõ tình hình trên sân đều nghi hoặc, Diêu Khải Nam và Tần Tiêu sao đột nhiên đều bất động rồi? Nhưng các tu sĩ hóa thần kỳ đều có thể nhìn ra, Diêu Khải Nam đã không còn hơi thở, đã chết rồi, hai người tỷ thí chỉ còn sống sót Tần Tiêu đang khoe khoang kia. Tần Tiêu sở dĩ không động, đương nhiên là đang tạo dáng, hắn tự cho rằng tư thế này rất ngầu. "Tần Tiêu, ngươi lại dám giết Nam Nhi, ngươi tìm chết." Đại trưởng lão trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị lên đài. "Lão cậu, ngươi dám?" Diệp Thu Nguyệt đương nhiên cũng biết Diêu Khải Nam đã chết, cho nên nàng vẫn luôn chú ý Diêu Thiên Thịnh, thấy Diêu Thiên Thịnh chuẩn bị lên đài, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Diêu Thiên Tịnh thật sự dám ra tay, nàng cũng không ngại ra tay phế Diêu Thiên Tịnh, dù sao bên nàng chiếm lý. Bị Diệp Thu Nguyệt quát một tiếng, Diêu Thiên Tịnh vẫn kiềm chế được bản thân, hắn cũng biết ở đây không ai có thể thay hắn chặn Diệp Thu Nguyệt, nếu mình cưỡng ép ra tay, có thể ngay cả mình cũng sẽ bị chôn vùi ở đây. Tân Tiêu, đồng môn tỷ thí, ngươi lại ra tay tàn nhẫn, loại người như ngươi, tông môn không dung ngươi, hôm nay lão phu sẽ trục xuất ngươi khỏi tông môn. Diêu Thiên Tịnh không thể ra tay, chỉ có thể tìm cách trục xuất Tần Tiêu khỏi tông môn, chỉ cần không phải đệ tử Tiên Nguyên Tông, vậy thì sẽ bớt đi rất nhiều lo ngại. Đại trưởng lão, ta thấy ngươi giả lẩm cầm rồi, nào có bệnh thì đừng ra ngoài làm vàng, kẻo làm mất mặt tông môn, sinh tử chiến, ngươi lại nói ta ra tay quá ác. Vậy thì không thì sao? Ta gãi ngứa cho hắn chắc. Tần Tiêu tuy nói lời cay nghiệt, nhưng cũng đi về phía Diệp Thu Nguyệt, hắn vẫn sợ đại trưởng lão mạo hiểm ra tay. Ngay cả là sinh tử chiến, đồng môn giữa chúng ta cũng sẽ không trực tiếp lấy mạng, nhiều nhất là phế bỏ đối phương, giữ lại một mạng, tâm tư ngươi gắt, trước giết con ta, lại giết nghĩa tử của ta, mối thù này không đội trời chung, loại người như ngươi, tông môn tuyệt đối không thể giữ lại ngươi. Diêu Thiên Tịnh thực sự muốn lập tức ra tay, nhưng Diệp Thu Nguyệt lại ở đây, biết sớm đã không đồng ý đến Thiên Nguyên Thành tỷ thí rồi, nếu ở Thiên Nguyên Tông, Diệp Thu Nguyệt thì sao, nàng dám ra tay, Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ không mặc kệ. Đại trưởng lão, ta còn ở đây, Thiên Nguyên Tông còn chưa đến lượt ngươi làm chủ. Lâm Thiên Thành thấy sự việc đã mất kiểm soát, cũng không thể không xuất hiện. Vốn dĩ trước mặt nhiều người ngoài như vậy, hắn còn không muốn làm ầm ĩ quá mức, nội đấu tông môn thì nội đấu, bây giờ nhiều người đang nhìn, hắn vẫn muốn cố gắng giữ thể diện một chút, nhưng đại trưởng lão lại không cho hắn thể diện. Tông chủ có dị nghị gì? Lão phu nói sai điều nào rồi? Đại trưởng lão biết Lâm Thiên Thành chắc chắn sẽ đứng ra, cho nên hắn nói đều hợp tình hợp lý, cũng không vi phạm quy định tông môn, hắn đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Diêu Khải Nam tự trận. Trong chuyện này có rất nhiều hiểu lầm, đại trưởng lão xin hãy bình tĩnh, chúng ta trở về tông môn bàn bạc, đừng để người ngoài chê cười. Lâm Thiên Thành biết Tần Tiêu đã giết Diêu Khải Đông, bây giờ lại giết Diêu Khải Nam, cho nên cũng không đủ tự tin, liền muốn đưa sự việc về tông môn bàn bạc, ở ngoài vẫn phải giữ thể diện cho tông môn. Không có gì đáng bàn cả, hôm nay nếu không trục xuất Tần Tiêu khỏi tông môn, lão phu sẽ không phục, toàn bộ Tiên Kiếm Phong cũng sẽ không phục, xin tông chủ đưa ra lựa chọn, muốn hắn Tần Tiêu hay muốn Tiên Kiếm Phong. Đại trưởng lão biết Lâm Thiên Thành là người biết giữ thể diện cho tông môn, cho nên hắn mới chọn lúc này để ép Lâm Thiên Thành đưa ra lựa chọn. Hắn lại muốn mượn cơ hội này đưa Tần Tiêu về tông môn định tội, nhưng hắn biết Diệp Thu Nguyệt không phải người nói lý, căn bản sẽ không để bọn họ đưa người về, cho nên bước đầu tiên chỉ có thể trục xuất Tần Tiêu khỏi tông môn. Nếu tông chủ đồng ý điều kiện của lão phu, về sau thu nhập của Tiên Kiếm Phong nộp lên tông môn tăng thêm 5 thành. Diêu Thiên Thịnh cũng biết Lâm Thiên Thành có lẽ đảng vật tư của Tần Tiêu, cho nên hắn cũng đánh một gậy cho một củ cà rốt, chỉ cần sau này giết được Tần Tiêu, tổn thất này hắn có thể bù lại. Khoảnh khắc này, Lâm Thiên Thành do dự, hắn là tông chủ, mọi việc phải đặt lợi ích tông môn lên hàng đầu, hơn nữa hắn cũng đã nhận được một nửa tài nguyên từ Tần Tiêu, bây giờ cũng không thể công khai trở mặt với đại trưởng lão. Đại trưởng lão có quan hệ sâu rộng trong tông môn, một khi thật sự chia cắt, tông môn không chỉ mất thể diện, mà lợi ích cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Tần Tiêu thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu, tông môn này thật sự không thể ở lại nữa rồi. Tông chủ bây giờ có thể do dự, nếu lợi ích lớn hơn đến, không chừng cũng sẽ trực tiếp bán mình, đã đến bước này rồi, dù có không nỡ, có lẽ cũng nên rời đi. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi cũng không cần tranh cãi, không phải chỉ muốn trục xuất ta khỏi tông môn sao? Được thôi, hôm nay ta liền tự động thoát ly tông môn, về sau không còn dính líu gì đến Tiên Nguyên Tông nữa. Diêu Thiên Thịnh, về sau ngươi có thủ cứ báo, có oán cứ trả. Không đợi Lâm Thiên Thành nói gì, Tần Tiêu liền trực tiếp tiến lên nói, phá Thiên Nguyên Tông, không ở thì không ở thôi. Tần Tiêu ngươi, chuyện này ta sẽ dàn xếp, ngươi thật sự quá bốc đồng rồi. Lâm Thiên Thành tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại thở phào một hơi. Tông chủ, chuyện này là do ta tự quyết định, không liên quan đến ngươi, nhưng mong tông chủ giúp ta giữ vững Thất Tinh Phong. Tần Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, hắn sau này còn sẽ giết trở lại, cho nên Thất Tinh Phong này vẫn phải giữ lại. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lại Thất Tinh Phong cho ngươi. Có lẽ cũng cảm thấy có chút thiếu nợ Tần Tiêu, cho nên Lâm Thiên Thành không chút do dự liền đồng ý phụ thân, sao người có thể đồng ý được. Lâm Thi Mộc lập tức bất mãn, sư phụ nếu đã thoát ly tông môn, vậy ta phải làm sao đây? Nếu sư phụ đã thoát ly tông môn, ta Vân Mạn cũng theo sư phụ cùng thoát ly tông môn. Vân Mạn thấy sự việc đã định, cũng tiến lên nói. Lâm Thi Mộc thì vô cùng do dự, không ngờ người khó xử nhất lại là nàng. Nhị đệ, ngươi tạm thời cứ ở lại tông môn, làm nội ứng cho vi sư, có tin tức gì thì có thể báo cho ta. Tần Tiêu cũng nhìn ra sự do dự của Lâm Thi Mộc, liền tiến lên nói. Ta biết rồi, đa tạ sư phụ. Lâm Thi Mộng nghe Tần Tiêu nói vậy, cũng biết Tần Tiêu đang nghĩ cho nàng, liền cảm ơn. Bây giờ còn có việc gì nữa không? Không có việc gì, ta đi trước đây. Tần Tiêu nhìn chằm chằm Diêu Thiên Tịnh nói. Tên tiểu tử tốt, ngươi tốt nhất vĩnh viễn ở trong Thiên Y các đường ra ngoài. Diêu Thiên Tịnh cũng biết hôm nay không thể đối phó Tần Tiêu, chỉ có thể ném lại một câu nói tàn nhẫn rồi rời đi, dù sao mục đích cũng đã đạt được. Về phần thi thể của Diêu Khải Nam, tự có các đệ tử khác đi thu, hắn còn phải đi định ra những kế hoạch khác. Bây giờ Tần Tiêu đã không còn là đệ tử của Thiên Nguyên Tông nữa, hắn liền có thể tự mình ra tay rồi. Vậy Lâm tông chủ, chúng ta cũng cáo từ. Diệp Thu Nguyệt mặt lạnh dẫn Tần Tiêu và Vân Mạn cũng chuẩn bị rời đi. Thật xin lỗi, ta cũng đã cố hết sức rồi. Lâm Thiên Thành hơi ngượng ngùng nói. Những lời này đừng nói nữa, Tiêu Nhi đã không còn quan hệ gì với Thiên Nguyên Tông các ngươi nữa. Về sau, nếu đệ tử Thiên Nguyên Tông các ngươi dám ra tay đối phó Tiêu Nhi, ta cũng sẽ không lưu tình, đến một giết một, đến hai giết một đôi. Diệp Thu Nguyệt vốn còn muốn giữ chút thể diện cho Lâm Thiên Thành, không ngờ Lâm Thiên Thành lại dám nói mình đã cố hết sức rồi. điều này khiến Diệp Thu Nguyệt lập tức nổi giận, ngươi đã cố hết sức. Ngươi đã cố sức gì? Ngươi Lâm Thiên Thành là người như thế nào ta còn không rõ sao? Để lại câu nói đó, Diệp Thu Nguyệt cũng không đợi Lâm Thiên Thành nói gì, liền dẫn Tần Tiêu và Vân Mạn rời đi. Phụ thân, người không sao chứ? Lâm Thi Mộng tuy có chút thất vọng về phụ thân mình, nhưng nhìn phụ thân với vẻ mặt rối rắm, nàng vẫn không đành lòng trách móc. Không sao, chỉ mong chuyện hôm nay đừng để Tần Tiêu ghi hận chúng ta thì tốt rồi. Lâm Thiên Thành nói xong cũng rời đi. Chương 125, sư nương hẹn, có người theo dõi. Chương 125, sư nương hẹn, có người theo dõi. Diệp Thu Nguyệt vừa dẫn hai thầy cho Tần Tiêu rời đi, tin tức Tần Tiêu thoát ly Thiên Nguyên Tông liền được các thám tử của các thế lực chuyển về cho thế lực của mình. Tiên đạo Thương Hành đương nhiên là người đầu tiên biết, vì Lăng Nhược Tuyết đã xem toàn bộ trận tỷ thí trên khán đài và cũng rõ ràng những gì đã xảy ra. Tuy nhiên nàng vẫn truyền đạt ý định của mình cho phụ thân, hy vọng Tiên đạo Thương Hành có thể lôi kéo Tần Tiêu. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Diêu Thiên Thịnh, nhưng Tiên đạo Thương Hành thì không hề lo lắng chút nào. Nếu Tần Tiêu gia nhập Tiên đạo Thương Hành, vậy thì người nên lo lắng chính là Diêu Thiên Thịnh. Huyền Âm Tông thì không mấy quan tâm đến tin tức này, mặc dù Tần Tiêu từng cứu mạng Tô Lâm, nhưng ân tình này cũng đã trả gần hết rồi, không cần thiết vì Tần Tiêu mà đắc tội Diêu Thiên Thịnh. Thuần Dương Tông thì khác, trong tông có hai luồng ý kiến, một bên là lôi kéo, một bên thì không quản, dù sao Tần Tiêu quá giỏi gây rắc rối. Còn có một số thành trì cũng muốn lôi kéo Tần Tiêu, để hắn làm phó thành chủ của mình, có sự che chở của Chí Tôn Thiên Triều, không ai phải sợ gì nữa. Gần Thủy Lâu Đài thì được trước, người đầu tiên lôi kéo đương nhiên là Diệp Thu Nguyệt. Tiêu Nhi, bây giờ ngươi cũng đã thoát ly Thiên Nguyên Tông, khôi phục tự do rồi, chi bằng gia nhập Thiên Y các chúng ta đi, ta để Thiên Y sư tỷ của ngươi cho ngươi làm một vị trưởng lão. Trên phi kiếm, Diệp Thu Nguyệt hỏi Tần Tiêu. Sư nương, tạm thời vẫn không nên, khó khăn lắm mới khôi phục tự do, ta vẫn muốn tự do một thời gian trước, và lại, bây giờ nếu ta gia nhập Thiên Y các, vậy thì Diêu Thiên Thịnh nhất định sẽ mượn cơ hội nhắm vào Thiên Y các, bây giờ ta mang đầy phiền phức, thực sự không tiện gia nhập Thiên Y các. Tần Tiêu không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ cũng tương tự, tạm thời vẫn không muốn gia nhập thế lực. Không sao, tự do cũng tốt, tán tu cũng được, dù sao cánh cửa Thiên Y các vĩnh viễn rộng mở chào đón ngươi. Diệp Thu Nguyệt cũng không miễn cưỡng, cũng như lời Tần Tiêu nói, nếu Tần Tiêu gia nhập Thiên Y các, vậy thì lao cẩu Diêu Thiên Thịnh kia không thể đối phó Tiêu Nhi, nhất định sẽ mượn cơ hội nhắm vào Thiên Y các. Mặc dù bây giờ cũng gần giống vậy, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm gây trở ngại, công khai thì Diêu Thiên Thịnh vẫn không thể làm gì Thiên Y các, trừ khi hắn muốn khai chiến với Thiên Y thành, hắn một vị đại trưởng lão còn chưa có quyền lực này. Ở một bên khác, Lâm Thiên Thành thì đuổi kịp Diêu Thiên Thịnh. Đại trưởng lão, ta khuyên ngươi một câu, chuyện này dừng lại ở đây, đừng đi gây sự với Tần Tiêu nữa, ngươi cũng biết tính khí của Diệp Thu Nguyệt, chuyện này nếu làm lớn, sẽ gây ra tông môn đại chiến. Lâm Thiên Thành tuy rất khó chịu với Diêu Thiên Thịnh, nhưng cũng chỉ có thể dùng giọng điệu thương lượng. Chuyện này không phiền tông chủ phải bận tâm, ngươi yên tâm, Tần Tiêu chắc chắn chết, còn về Thiên Y Địa Các, ngươi không cần lo lắng, bọn họ bây giờ còn đang tự lo thân, Trần Đại Thống lĩnh vẫn luôn nhắm vào Thiên Y Địa Các. Diêu Thiên Thịnh làm sao có thể từ bỏ, khó khăn lắm mới đuổi được Tần Tiêu ra khỏi tông môn, sau này hành sự sẽ tiện lợi hơn, bây giờ từ bỏ. Đùa gì vậy? Ngươi phải biết, Diệp Thu Nguyệt đã hợp thể kỳ rồi, nếu nàng cố chấp muốn giết ngươi, trừ khi ngươi vĩnh viễn trốn trong tông môn, nếu không Thái Thượng trưởng lão cũng không giữ được ngươi, ngươi xác định muốn mạo hiểm như vậy sao? Lâm Thiên Thành vẫn muốn kiên trì một chút, dù sao nếu chuyện làm lớn, đối với tông môn cũng là một phiền phức lớn, ngươi Diêu Thiên Thịnh chết thì chết, nhưng một khi kéo toàn bộ tông môn vào, thì không phải là vấn đề tư thủ nữa. Tông chủ, ta nhắc ngươi một câu nữa, Tần Tiêu bây giờ đã không phải đệ tử của Thiên Nguyên Tông nữa, hơn nữa báo thủ là chuyện riêng của ta, xin ngươi đừng can thiệp. Diêu Thiên Thịnh nói thẳng một câu xong, liền tăng tốc rời đi. Thôi vậy, ta cũng xem như đã thực hiện lời hứa rồi, ít nhất Tần Tiêu không chết ở Thiên Nguyên Tông, Tần trưởng lão, mong ngươi trên trời có linh, đừng trách ta cần phải cân nhắc quá nhiều chuyện, chỉ có thể làm được đến đây thôi. Lâm Thiên Thành cười khổ lắc đầu, hắn đã cố gắng dàn xếp rồi, nhưng hắn phải lo nghĩ quá nhiều thứ, chỉ có thể như vậy. Hắn bây giờ còn một vấn đề khó khăn phải xử lý, đó là sau trận chiến này, Thiên Nguyên Tông có lẽ sẽ nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Dù sao Tần Tiêu vừa giúp Thiên Nguyên Tông giành hạng nhất trong cuộc tranh đoạt danh ngạch bí cảnh, bây giờ lại bị tông môn bứt bỏ, hơn nữa còn làm mất một thiên linh căn, những chuyện này hắn đều phải xử lý. Diêu Thiên Thịnh sau khi trở về tông môn, việc đầu tiên là đi tìm Thái Thượng trưởng lão, dù sao vì lý do của hắn, Vân Mạn cũng đã thoát ly tông môn, nếu hắn chủ động nhận lỗi, còn có thể chiếm thế chủ động. Nếu bị Lâm Thiên Thành tố cáo, hắn sẽ bị động. Nghĩa phụ, nhi tử đến nhận lỗi rồi. Diêu Thiên Thịnh không còn vẻ tiêu ngạo như trước, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi. Chuyện này ta đã biết, ngươi quả thật có lỗi, nhưng hai thầy trò Tần Tiêu vốn dĩ không có nhiều cảm giác quy thuộc về tông môn, rời đi cũng là chuyện sớm muộn, dù vậy, ngươi đã khiến bọn họ rời đi lúc này, ngươi vẫn phải chịu trách nhiệm nhất định, ta hạn cho ngươi 3 năm, tìm thêm một đệ tử tiên linh căn, nếu không hoàn thành, đến lúc đó sẽ nghiêm trị không tha. Diêu Chiến tuy bê quan, nhưng hắn tự nhiên cũng có kênh tin tức của mình, hắn đã nhận được tin từ sớm nhất có thể. Dù sao truyền âm nhanh hơn nhiều so với việc chạy đường. Đa tạ nghĩa phụ, Hải Nhi nhất định hoàn thành, vậy Hải Nhi xin cáo lui. Diêu Thiên Thịnh cẩn thận lùi ra khỏi nơi bế quan của Diêu Chiến. Dù Diêu Thiên Thịnh đã nửa bước đỉnh hóa thần kỳ, nhưng trước mặt Diêu Chiến vẫn không giảm, phóng túng, dù sao Diêu Chiến đã là tu vi hợp thể hậu kỳ. Lâm Thiên Thành vừa đến nơi bế quan của Diêu Chiến, liền thấy Diêu Thiên Thịnh vừa ra, hắn liền biết mình đã đến muộn. Nhưng hắn vẫn theo lệ đi thỉnh an, không hề nhắc đến chuyện của Tần Tiêu. Đến đây, chuyện của Tần Tiêu ở Thiên Nguyên Tông coi như đã định, không còn đường lui. Còn bên Tần Tiêu đang ngồi trên phi kiếm của Diệp Thu Nguyệt, đã sắp đến địa giới Thiên Y Địa Thành. Đột nhiên Diệp Thu Nguyệt liền dừng lại. Hai vị, đã theo một đường rồi, ra đây đi. Diệp Thu Nguyệt trực tiếp hướng về phía không khí phía sau mà hô. Theo lời nói của Diệp Thu Nguyệt vừa dứt, trong hư không liền hiện ra hai người. Không hổ là hợp thể kỳ tiền bối, hai người chúng ta không có ác ý. Hai người kia không phải ai khác, chính là hai tán tu đã từng nói xấu ở đấu trường trước đó. Không có ác ý. Từ Thiên Nguyên Thành một đường theo dõi đến đây, ngươi và ta nói các ngươi không có ác ý. Diệp Thu Nguyệt đã chuẩn bị ra tay. Nàng đã sớm phát hiện ra hai người theo dõi này, nhưng vì còn ở địa giới Thiên Nguyên Thành, nàng lo lắng ra tay có thể khiến Diêu Thiên Tịnh có cơ hội, nên mới không nói toạc ra. Bây giờ đã đến địa bàn của mình, nàng cũng không cần lo lắng nữa. Tiên bối, thật sự là hiểu lầm, chúng ta chỉ là rất có hứng thú với Tần Tiêu tiểu hữu này, nên mới đi theo lên, muốn tìm một cơ hội quen biết, tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác. Hai người cũng biết nhất thời không giải thích rõ được, nhưng để Diệp Thu Nguyệt không ra tay, cũng chỉ có thể cố gắng giải thích. Hai người là người của thế lực nào? Nói thật đi, nếu không đừng trách ta ra tay giết chết các ngươi. Diệp Thu Nguyệt tự nhiên sẽ không dễ dàng tin hai người này, hơn nữa hai người này rất lạ mặt, những tu sĩ hóa thần kỳ của Thanh Châu, nàng không dám nói đều quen biết, nhưng ít nhiều cũng đã từng gặp, chỉ có hai người này nàng không có ấn tượng gì. Khoan đã, hai minh đệ chúng ta không phải người của Thanh Châu, cũng không phải người của thế lực nào ở Thanh Châu, chúng ta đều là tán tu, thì Tần Tiêu tiểu hữu cũng là muốn mời hắn gia nhập tán tu liên minh của chúng ta. Thấy Diệp Thu Nguyệt đã định ra tay, hai người cũng chỉ có thể nói thật. Diệp Thu Nguyệt nghe thấy câu trả lời của hai người, đột nhiên cảm thấy hơi quen hay. Tán tu liên minh. Chương 126, Tán tu liên minh, Thanh Châu tổng sứ chương 126, Tán tu liên minh, Thanh Châu tổng sứ đối với Tán tu liên minh, Diệp Thu Nguyệt từng nghe nói qua, nhưng Thanh Châu không có phân bộ của Tán tu liên minh. Tổng bộ của Tán tu liên minh ở Trung Châu, cũng coi như một thế lực cấp 1, nhưng được coi là thế lực cấp 1 yếu nhất, dù sao Tán tu liên minh đều là các loại tán tu kết hợp lại, nhưng số lượng đông đảo, ngoài Thanh Châu ra, các châu khác đều ít nhiều có dấu vết của Tán tu liên minh. Không sai, tiền bối, hai người chúng ta là người của Tán tu liên minh, lần này cũng là muốn tìm Tần Tiểu Hữu gia nhập Tán tu liên minh của chúng ta. Tán tu liên minh của chúng ta ngoài việc thu nhận các loại tán tu, còn có rất nhiều đệ tử bị bỏ rơi của tông môn hoặc các thế lực khác, tán tu liên minh của chúng ta có thể bảo hộ Tần Tiểu Hữu. Người dẫn đầu thấy Diệp Thu Nguyệt hình như biết tán tu liên minh, liền vội vàng giải thích. Hai người có bằng chứng không? Tên là gì? Thuộc chức vụ gì? Nói thật đi, ta tự sẽ tìm người dò hỏi hư thật. Diệp Thu Nguyệt cũng không chắc, nhưng cũng không tiện mạo hiểm ra tay, vạn nhất là thật, bây giờ thiên ý các không thể đắc tội với thế lực như vậy. Hai người chúng ta là tổng sứ Thanh Châu do tán tu liên minh phái đến Thanh Châu, đây là lệnh bài, ta tên Trương Tạ, hắn tên Lý Hữu. Hai người chúng ta cũng vì tên mà kết nghĩa huynh đệ khác họ, tiền bối có thể tự mình kiểm tra. Trương Tả trực tiếp bay ra một khối lệnh bài đến trước mặt Diệp Thu Nguyệt. Diệp Thu Nguyệt nhận lấy lệnh bài kiểm tra một lượt, phát hiện khối lệnh bài này quả nhiên không phải bất phàm, hẳn cũng là một loại pháp bảo tín vật. Lệnh bài ta cũng không nhìn ra cái gì, các ngươi đợi ta xác minh thông tin xong đã. Diệp Thu Nguyệt trả lại lệnh bài xong, liền bắt đầu truyền âm cho Diệp Thiên Ý, bảo nàng đi Tiên Đạo Thương Hành mua tin tức. Dù sao cùng là thế lực của Trung Châu, hẳn là rất hiểu về tán tu liên minh, hơn nữa Tiên Đạo Thương Hành vốn cũng có buôn bán tình báo. Không đúng chứ? Tổng sứ của tán tu liên minh đều là đại năng đại thừa kỳ, tệ nhất cũng là hợp thể kỳ, hai người các ngươi mới hóa thần kỳ, sao có thể là tổng sứ của tán tu liên minh? Vân Man từ lời nói của hai người tìm thấy lỗ hổng, liền hỏi ngược lại. À, nói ra thì hơi ngượng, huynh đệ ta vốn là đường chủ của một thành trì ở Trung Châu, vì một vài lý do, liền bị trưởng lao bố chính phái đến Thanh Châu làm tổng sứ. Tán tu liên minh ở Thanh Châu còn chưa mở phân bộ, hiện tại chỉ có hai huynh đệ ta, trưởng lao yêu cầu huynh đệ ta trong vòng 5 năm phải xây dựng được phân bộ Thanh Châu, nên huynh đệ ta mới khắp nơi tìm kiếm nhân tài. Trương Tả hơi ngượng ngùng giải thích. Việc phân cấp của tán tu liên minh rất đơn giản, ngoài minh chủ ra, chính là các trưởng lão có quyền lực lớn nhất, sau đó mới là tổng sứ các phân bộ châu, tiếp theo là phân sứ các khu vực, rồi bên dưới nữa là các đường khẩu của từng thành trì, cũng chính là cái gọi là đường chủ. Hai huynh đệ này trực tiếp từ đường chủ thăng lên tổng sứ, bề ngoài là thăng quan, thực chất là bị giáng chức đến Thanh Châu, thay liên minh mở phân bộ. Người cũng không cho, tiền cũng không cho, còn giới hạn 5 năm phải thành lập một phân bộ Thanh Châu. Rất nhanh, Diệp Thu Nguyệt đã nhận được tin tức truyền đến từ Diệp Tiên Y thì ra thật sự là người của tán tu liên minh. Diệp Thu Nguyệt đọc xong tin tức truyền đến, lúc này mới xác định được thân phận của hai người. Từ trước đến nay các thế lực lớn đều coi thường nơi chim không thèm điện là Thanh Châu này, hơn nữa thế lực bản địa cũng phức tạp rắc rối, tông môn và thế gia đều đã tranh giành hết nhân tài, lại còn có thành chủ của Chí Tôn Thiên Triều ở đó, về cơ bản rất khó dung nạp thế lực bên ngoài. Chỉ có Tiên Đạo Thương Hành loại thế lực lấy mua bán làm chủ này mới có phân bố ở mỗi châu, nên tán tu liên minh vẫn luôn không bố trí ở Thanh Châu, cũng là hai huynh đệ này đắc tội trưởng lao bố chính, nên mới bị giáng chức đến đây để phát triển phân bộ. Vậy không biết hai vị định dùng điều kiện gì để lôi kéo ta? Tần Tiêu cũng hứng thú, liền mở miệng hỏi. À, chúng ta tạm thời vẫn chưa lấy ra được thứ gì, chúng ta bị phái đến Thanh Châu, ngay cả Đồng Lộc cũng bị đình chỉ, nhưng ngươi yên tâm, trưởng lão nói, sau khi thành công xây dựng phân bộ sẽ cấp cho chúng ta một thể. Tuy không có gì để cho ngươi, nhưng chiêu bài của tán tu liên minh ta, đủ để ngươi không lo tính mạng, vị đại trưởng lão Thiên Nguyên Tông kia cũng không dám ra tay với ngươi nữa. Trương Tả suy nghĩ một lát, liền dùng chiêu bài của liên minh để dụ dỗ, dù sao tán tu liên minh cũng là thế lực cấp 1, xa không phải Thiên Nguyên Tông có thể đắc tội. Hơn nữa, nếu ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, ta còn có thể bổ nhiệm ngươi làm phân sứ Đông Khu Thanh Châu, thế nào? Toàn bộ Đông Khu đều thuộc quyền quản lý của ngươi. Trương Tả cảm thấy chỉ chiêu bài của liên minh có lẽ vẫn chưa đủ, liền thêm một chức vụ phân sứ Đông Khu. Hai vị tiền bối, nói nửa ngày, đây là vẽ bánh cho ta đến ăn. Tần Tiêu nghe lời Trương Tả, không hề có chút hứng thú nào, hợp lại toàn là bánh, ngay cả nước bọt cũng không có, ăn không nổi, căn bản không ăn nổi. Vậy thế này đi, hai vị tiền bối, không biết khi các ngươi ở Trung Châu làm đường chủ, đồng lộc là bao nhiêu? Ta cho các ngươi gấp đôi, các ngươi cứ làm bảo tiêu cho ta đi, dù sao các ngươi rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Tần Tiêu ngay từ đầu đã có ý định tìm hai tên bảo tiêu, hắn không hề có hứng thú gia nhập cái tán tu liên minh nào cả. Ngươi là ý gì? Xì nhục chúng ta sao? Trương Tả đã có chút khó chịu rồi, ta hảo tâm mời ngươi, cho ngươi che chở, ngươi tiểu tử ngược lại còn châm chọc ta là sao? Đại ca, khoan đã. Lý Hưu thì nghĩ thoáng hơn, cái gì phân bộ không phân bộ, bây giờ hai huynh đệ bọn họ vật tư đã không còn nhiều, có lẽ có thể kiếm chút linh thạch trước đã. Nhị đệ ngươi là ý gì? Trương Tả có chút không hiểu hỏi. Đại ca, chuyện phân bộ còn chưa biết bắt đầu từ đâu, không bằng kiếm chút linh thạch trước, không có linh thạch chúng ta làm sao chiêu binh mãi mã. Hơn nữa còn 5 năm không có bộc lộc, ngươi thật sự cho rằng trưởng lão bố chính là để chúng ta đến phát triển phân bộ sao? Chúng ta là bị giáng chức đến đây chuộc tội đó. Lý Hưu đội vàng khuyên nhủ, vị đại ca này của mình tính cách quá thẳng thắn, còn thật sự nghĩ rằng nhận được nhiệm vụ lớn hơn gì, bây giờ vẫn nên kiếm chút linh thạch đi. Vậy theo ý nhị đệ, là đồng ý làm bảo tiêu cho tiểu tử này. Hắn trả nổi thù lao sao? Trương Tả cũng có chút động lòng, hai minh đệ bọn họ quả thật không có nhiều tích lũy, tuy trước đây mỗi tháng đều có bộc lộc, còn có công việc của đường khẩu, căn bản không thiếu linh thạch, nhưng tiêu xài cũng rất hào phóng. Bây giờ bị phái đến Thanh Châu này, số linh thạch vốn không nhiều trên người, cũng ngày càng ít đi. Đại ca, giao cho ta đi, nếu hắn không trả nổi, chúng ta từ chối là được, đối phương có hợp thể kỳ, vẫn là đừng nên giao ác thì tốt hơn. Lý Hưu thấy đại ca đã nới lỏng, liền giành lấy quyền chủ động. Tân Tiểu Hưu, huynh đệ ta ở Trung Châu tuy chỉ là đường chủ, nhưng đồng lộc hàng tháng cũng tính bằng triệu, không thua kém gì sự nghèo khó của Thanh Châu các ngươi đâu. Lý Hưu mở miệng nói, ta biết, vậy đồng lộc của các ngươi là mấy triệu? Tần Tiêu bây giờ không thiếu linh thạch, 1 triệu thì sao? Đồng lộc hàng tháng của huynh đệ ta đều là 2.500.000, tổng cộng là 5 triệu, nhưng đây dù sao cũng là Thanh Châu, chúng ta cũng không nói giá cao như vậy, ngươi trả chúng ta tổng cộng 4 triệu mỗi tháng, huynh đệ ta liền đồng ý tạm thời làm bảo tiêu cho ngươi, thế nào? Lý Hữu suy nghĩ một lát, liền đưa ra cái giá. Nhị đệ, chúng ta làm gì có nhiều đồng lộc như vậy? Mỗi tháng cũng chỉ hơn 1 triệu thôi, sao ngươi vừa mở miệng đã là hơn 2 triệu? Chúng ta nghe thấy cái giá mà Lý Hữu báo ra, liền vội vàng truyền âm cho Lý Hữu, ngươi đây không phải nói bừa sao? Đại ca, hắn tự mình nói cho gấp đôi, vậy ta tự nhiên là tính theo gấp đôi rồi. Đại ca đừng quản là được, Tần Tiêu này ta đã chú ý từ lâu rồi, hắn trả nổi. Lý Hưu cũng đội vàng truyền âm, sợ đại ca lộ sơ hở. Tần Tiêu nhất thời không trả lời, không phải hắn thấy đối phương ra giá quá cao, mà là thấy quá thấp, giá thấp như vậy, liệu bọn họ có thật lòng bảo vệ mình không? Có nên thêm chút nước không? Đương nhiên, nếu Tần Tiểu Hưu cảm thấy khó xử, chúng ta cũng có thể nhường thêm một chút, 3.800.000 đi. Lý Hưu thấy Tần Tiêu không trả lời, tưởng Tần Tiêu đang do dự, liền lại giảm 200.000. Vậy thế này đi, ta đã nói gấp đôi, vậy thì gấp đôi, hai người, ta tổng cộng cho 1 vạn linh thạch. Nhưng nói trước nhà, phải thề chết bảo vệ, không được lừa dối, đừng thấy nguy hiểm là bỏ chạy, bán ta đi. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, vẫn quyết định cho thêm chút, tiền tiêu ít, hắn không yên tâm, hơn nữa hắn bây giờ linh thạch đã nhiều đến mức tiêu không hết, vẫn là chi tiền mua sự yên tâm đi. Chương 127, thu nhận bảo tiêu, vào Thiên Y Ly Thành. Chương 127, thu nhận bảo tiêu, vào Thiên Y Ly Thành. Nghe Tần Tiêu không những không giảm giá, ngược lại còn tăng gấp đôi, Trương Tả và Lý Hữu đều nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không. Tần Tiểu Hữu, ngươi vừa nói gì? Trương Tả trực tiếp hỏi. Ta nói mỗi tháng cho hai ngươi 1 vạn linh thạch, các ngươi phải thể chết bảo vệ ta, bây giờ nghe rõ chưa? Tần Tiêu đành phải nói lại một lần nữa. Tiêu Nhi, ngươi làm gì vậy? Bọn họ tự mình đã giảm, sao ngươi ngược lại còn tăng gấp đôi? Diệp Thu Nguyệt cũng ngơ ngác, nàng biết Tần Tiêu có không ít linh thạch, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy chứ. Sư Nương, đây đều là tiền nhỏ, so với tính mạng, cái giá này còn tính là rẻ. Đúng rồi, lát nữa ta đưa linh thạch cho người, sau này lương của bọn họ do người phát, không thể để bọn họ biết là ta có tiền, phải để bọn họ cảm thấy là người chi tiền. Như vậy bọn họ sẽ ít suy nghĩ linh tinh hơn. Đã là sư nương có nghi vấn, Tần Tiêu cũng chỉ có thể giải thích cho Diệp Thu Nguyệt. Được thôi, chỉ là số tiền này cũng quá nhiều rồi. Diệp Thu Nguyệt tự nhiên sẽ không từ chối thỉnh cầu của Tần Tiêu, nhưng nàng vẫn có chút đau lòng cho linh thạch của Tần Tiêu. Sư nương, đây có một ít linh thạch và linh dịch, còn có mấy quả, linh thạch người dùng để phát lương, còn lại đều là của người. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Thu Nguyệt. Diệp Thu Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, liền nhận lấy túi chữ vật. Nhiều như vậy, ngươi cất kho báu của Thiên Nguyên Tông sao? Thiên Nguyên Tông cũng không có nhiều như vậy chứ. Diệp Thu Nguyệt nhìn thấy đồ vật bên trong, cả người đều ngơ ngác. Trong túi trữ vật có 30 vạn linh thạch trung phẩm, 10 quả Thánh Nguyên linh quả, còn có 10 cân linh dịch, đúng vậy, không phải 10 giọt, mà là 10 cân. Một cân khoảng 500 giọt, ở đây có đủ 5000 giọt linh dịch, đây là linh dịch đó, không phải nước đâu. Từ khi Tần Tiêu thu đồ, đã qua 3 ngày, trên đường về 1 ngày, lại tu luyện 2 ngày, mỗi giây 6000 linh thạch sản xuất, 3 ngày nay linh thạch trên người Tần Tiêu đã có hơn 16 ức. Linh dịch mỗi phút 500 giọt, càng tích trữ hơn 2 triệu giọt, vỏn vẹn 5000 giọt. Bất quá là chuyện 10 phút. Cũng chính là có nền tảng như vậy, Tần Tiêu mới cảm thấy mỗi tháng tiêu 1000 vạn mời 2 bảo tiêu hóa thần kỳ thực sự là quá rẻ. Còn Trương Tả và Lý Hữu sau khi được Tần Tiêu xác nhận cũng không đội trả lời, mà là lén lút bàn bạc. Nhị đệ, tiểu tử này một chút cũng không đáng tin cậy, sẽ không phải đang lấy hai huynh đệ chúng ta ra làm trò cười chứ? Trương Tả lần đầu tiên gặp người mặc cả ngượng, đột nhiên cảm thấy không đúng. Đại ca, tiểu tử này cũng làm ta bối rối rồi, nhưng mà, đại ca yên tâm, ta sẽ giải quyết. Lý Hưu cũng ngớ người, nhưng hắn vẫn có cách. Tần Tiểu Hưu, nếu ngươi thật sự có thể trả giá này, huynh đệ chúng ta có thể bán mạng cho ngươi, nhưng lời nói không có bằng chứng, chúng ta làm sao tin ngươi có thể trả nổi giá này? Lý Hưu mở miệng hỏi, ý của hắn rất đơn giản, lấy tiền nói chuyện. Cái này dễ thôi, mỗi đầu tháng có thể nhận trước 2% lương, cuối tháng nhận nốt 8% còn lại, nếu không lấy ra được, các ngươi cứ việc mang đồ đi trừ lương. Sư nương ta là đại trưởng lão Thiên Y Địa Cát, các ngươi lại nghi ngờ nàng không trả nổi lương sao? Tần Tiêu cũng biết những hóa thần kỳ này tự nhiên không dễ lừa gạt, dù sao đều là những người đã sống nhiều năm như vậy rồi, đều rất tinh quái. Không sai, lời của Tiêu Nhi chính là lời của ta, ta là đại trưởng lão Thiên Y Địa Cát, lương của các ngươi cứ việc tìm ta mà đòi, không trả nổi, các ngươi cứ việc mang đồ đi. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu kéo mình ra làm lá chắn, cũng thuận thế tiếp lời nói. Ý của Tần Tiểu Hữu, chỉ cần chúng ta ký hợp đồng thuê, chúng ta liền có thể nhận trước 2 triệu. Lý Hưu tìm thấy lỗ hổng trong lời nói của Tần Tiêu, liền truy hỏi. Không sai, sau khi ký tên có thể nhận trước 2 triệu, 30 ngày sau lại nhận 8 triệu, ngày thứ 2 lại có thể nhận 2 triệu, về cơ bản coi như cho không các ngươi 2 triệu, bởi vì 1 tháng sau, 2 ngày cũng là nhận được 1 vạn. Tần Tiêu không lo sẽ lỗ, hắn chỉ cần hai người này thật sự trung thành, sau này lợi ích đâu chỉ là ngàn vạn linh thạch. Được, chỉ cần Tần Tiểu Hữu nói được làm được, huynh đệ chúng ta đảm bảo thể chết bảo vệ, tuyệt đối bảo vệ ngươi chu toàn. Lý Hưu thấy có thể nhận trước 2 triệu, lập tức không còn bình tĩnh được nữa, đây là 2 triệu linh thạch đó. Sư nương, chuẩn bị khế ước cho bọn họ đi, ký xong rồi, trước hết đưa cho bọn họ 2000 linh thạch trung phẩm. Tần Tiêu bây giờ hễ có linh thạch là đổi thành linh thạch trung phẩm, bởi vì các đệ tử của hắn đều phải dùng linh thạch trung phẩm để tu luyện, nên hắn liền trực tiếp thiết lập tự động đổi, bây giờ hỏi hắn 2 triệu linh thạch hạ phẩm, hắn còn phải đổi ngược lại, nên liền trực tiếp dùng linh thạch trung phẩm chi trả. Diệp Thu Nguyệt cũng không chần chừ, lấy ra một loại vải đặc biệt, loại vải này có thể bảo quản rất lâu, hơn nữa cũng không dễ hư hỏng. Khế ước bình thường tự nhiên là dùng giấy, nhưng đây là bảo tiêu mời với giá 1 vạn mỗi tháng, phải dùng vật liệu tốt, đừng đến lúc xảy ra vấn đề, hai người này còn muốn chối. Khế ước cũng là hai bản, Diệp Thu Nguyệt ký tên xong, truyền vào một kia một lực, liền giao cho Trường Tạ và Lý Hữu. Hai người bọn họ xem xét một chút, thấy không có vấn đề gì lớn, đều ký tên, sau đó lại truyền vào một kia một lực, đến đây, khế ước liền thành. Truyền vào hồn lực không phải nói khế ước này có ràng buộc đặc biệt gì, mà là một loại dấu hiệu chứng giả, chỉ khi hồn lực của cả hai bên đều khớp thì mới là khế ước thật, cũng là để ngăn chặn một bên sửa đổi nội dung khế ước. Chủ nhân, khế ước cũng đã ký xong rồi, 2% tiền lương này có thể cho chúng ta trước được không? Lý Hưu có chút nóng lòng hỏi, bây giờ cũng không gọi Tần Tiểu Hưu nữa, trực tiếp gọi chủ nhân rồi. Sư nương, cho bọn họ. Tần Tiêu cũng cầm khế ước xem qua một chút, liền trực tiếp bảo Diệp Thu Nguyệt trả tiền. Các điều khoản trong khế ước cũng không khắc nghiệt, chỉ quy định bất kể trong trường hợp nào, hai người đều phải lấy việc bảo vệ Tần Tiêu làm nhiệm vụ của mình, dù là trường hợp đặc biệt, cần phải hy sinh một người, cũng không được từ bỏ việc bảo vệ. Tuy nhiên trên đó không có điều khoản bồi thường khi hy sinh. Xem ra thế giới này không có bồi thường tử vong, lương bổng đã bao gồm tất cả. Diệp Thu Nguyệt trực tiếp lấy ra hai túi chứa vật nhỏ, lần lượt đưa cho Trường Tạ và Lý Hữu. Hai người nhận được, liền vội vàng mở ra xem xét. Đa tạ chủ nhân yên tâm, sau này người chính là quý nhân của Lý Hữu ta, ai mà dám động đến một sợi lông của người, ta liền dám phế tay hắn. Lý Hữu vốn tưởng sẽ cho 1 triệu linh thạch hạ phẩm, không ngờ lại trực tiếp cho linh thạch trung phẩm, nếu tự mình đi đổi, còn lỗ không ít, bây giờ thì tốt rồi, mình còn lời 2%. Đa tạ chủ nhân, ta và nhị đệ nhất định sẽ bảo vệ người. Trương Tả cũng đội vàng nói, chủ nhân trực tiếp dùng linh thạch trung phẩm chi trả, thật sự là hiếm thấy, đây quả là một vị tài thần sống, nhất định phải bảo vệ tốt. Vì các ngươi bây giờ là bảo tiêu của ta, vậy thì theo chúng ta cùng đi Thiên Ý Địa Thành đi. Đúng rồi, các ngươi hãy ẩn giấu tu vi của mình đi, chủ nhân ta muốn câu cá. Tần Tiêu nói đến nửa chừng, đột nhiên nghĩ đến, tạm thời vẫn không thể để lộ thực lực của bảo tiêu, nếu không sẽ khó mà câu cá được. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ áp chế tu vi, chỉ phóng ra tu vi nguyên anh hậu kỳ, trừ khi tu vi cao hơn chúng ta, nếu không tuyệt đối không nhìn ra được. Lý Hữu đội vàng trả lời, chỉ cần tiền đến nơi, chủ nhân nói gì cũng là mệnh lệnh. Sau đó đoàn 5 người liền đến Thiên Ý Địa Thành, lần này Diệp Thu Nguyệt đã nộp phí vào thành, không còn tùy tiện như lần trước nữa. Nhưng 5 người vừa vào thành không lâu, liền thấy trước cửa một tiệm Thiên Ý Địa Các vây kín người, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Thu Nguyệt thấy vậy tự nhiên là vội vàng tiến lên xem xét. Tần Tiêu mấy người cũng đi theo sau. Bổn thành chủ nhận được tố cáo, nói rằng quần áo do tiệm Thiên Ý Địa Các người bán ra sau khi mặc vào, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, thậm chí còn mọc ra mụn độc, cho nên bây giờ bổn thành chủ nghi ngờ tiệm của các ngươi đã sử dụng vật liệu có độc, hiện tại đặc biệt đến như phòng, mau cho người phụ trách ra đây. Người nói không phải Trần Lâu, mà là phó thành chủ kiêm nhiệm Phương Tu Hiển. Sư phụ của hắn bảo hắn tìm cách nhằm vào Thiên Ý Địa Các, nhưng không có cơ hội chính thức, hắn cũng không tiện đến Thiên Ý Địa Các gây chuyện, nên hắn đã nhắm vào tiệm Thiên Ý Địa trực thuộc. Diệp Thu Nguyệt vừa nhìn đã biết là chuyện gì, chính là đến gây rắc rối, liền bước tới hô: "Ta chính là người phụ trách, ngươi muốn thế nào?" "Đừng nói ngươi, chính là Trần Thuận Ý đến thì có thể làm gì?" Chương 128, ép buộc phong tiệm, Thảm Lăng Nhục chương 128, ép buộc phong tiệm, Thảm Lăng Nhục. Phương Tu Hiển xoay người nhìn lại, hóa ra là Diệp Thu Nguyệt, khí tiêu ngạo vừa rồi lập tức giảm đi nhiều. Thì ra là Diệp Tiền Bối, nhưng Văn Bối cũng làm việc theo quy củ, Diệp Tiền Bối xin đừng làm khó Văn Bối. Phương Tu Hiển tuy miệng khách khí, nhưng một chút ý định lùi bước cũng không có. Sở dĩ Phương Tu Hiển khách khí như vậy, là vì sư phụ của hắn đã nói với hắn rằng, Thiên Y các ai cũng có thể trọng, thậm chí Diệp Thiên Y cũng có thể không nể mặt, nhưng khi đối xử với Diệp Thu Nguyệt thì phải cẩn thận một chút, bởi vì chọc Diệp Thu Nguyệt tức giận, nàng ta thật sự dám giết người, chiêu bài Chí Tôn Thiên Triều cũng vô dụng. Phương Tu Hiền tự nhiên không dám đánh cược, vạn nhất thật sự ra tay giết mình, vậy thì coi như xong rồi. Làm việc theo quy củ, tất cả y phục do Thiên Y các của ta sản xuất chưa từng có vấn đề, ngươi cố ý gây sự, còn nói với ta cái gì là làm việc theo quy củ? Diệp Thu Nguyệt tự nhiên biết ý đồ của đối phương, khắp nơi nhằm vào, chính là để ép buộc Thiên Y các nhận thua, từ đó ép buộc Thiên Y gả cho tên Trần Thuận Ý kia. Đáng tiếc tính toán của các ngươi sai rồi. Tiền bối, có phải cố ý gây sự hay không? Xem tiếp không phải sẽ biết sao? Mang nhân chứng đến. Phương Tu Hiền đến gây rắc rối, tự nhiên là diễn kịch cho trọn vẹn, nhân chứng cũng đã chuẩn bị xong. Sau đó một nam tử trung niên toàn thân nổi mụn nhọt bước tới, trong tay còn cầm một bộ quần áo do Thiên Y các chế tác, nhìn bộ dạng không có tu vi, chỉ là một phàm nhân. Chính là mua quần áo từ cửa hàng này, sau khi về nhà mặc vào, ta liền thành bộ dạng quỷ quái bây giờ, xin phó thành chủ làm chủ cho ta. Nam tử trung niên tiến lên sau, liền chỉ vào tiệm Thiên Y để mà khóc lóc. Tiền bối, bây giờ nói thế nào? Quần áo là mua từ tiệm Thiên Y của các người, người cũng thật sự như vậy, bây giờ, hoặc là các ngươi nhận sai bồi thường, hoặc là ta chỉ có thể hạ lệnh niêm phong tiệm, chờ sau khi điều tra rõ ràng rồi mới định đoạt. Mục đích của Phương Tu Hiền chính là niêm phong tiệm, chỉ cần niêm phong tất cả các cửa hàng của Thiên Y Lý Các, Thiên Y Lý Các sẽ không có nguồn thu nhập. Đương nhiên, các cửa hàng của Thiên Y Lý Các đã mở khắp Thanh Châu, nhưng tất cả thu nhập đều sẽ được gửi về Thiên Y Lý Các, tất cả hàng hóa cũng phải được gửi từ Thiên Y Lý Các ra. Nhiệm vụ của hắn là niêm phong tất cả các cửa hàng trước, bước tiếp theo là niêm phong xưởng sản xuất, kho hàng của Thiên Y Lý Các, còn những thứ khác thì hắn không cần phải lo lắng. Bồi thường phải không? Phải bồi bao nhiêu? Thần Tiêu lúc này đứng ra. Ôi, đây không phải Tần Tiêu sao? Vừa bị Thiên Nguyên Tông trục xuất khỏi tông môn đã đến đầu quân cho Thiên Ý Diệt Các rồi. Phương Tu Hiền tự nhiên là đã sớm thấy Tần Tiêu, nhưng hắn không để ý, nhiệm vụ hiện tại là niêm phong tất cả các cửa hàng của Thiên Ý Diệt Các trước. Trời ạ, tin tức nhanh vậy sao? Ta còn chưa đến Thiên Ý Diệt Thành, tin tức đã đến trước rồi. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu cả châu đều biết. Tần Tiêu trực tiếp cả lời, sao ngay cả Phương Tu Hiền này cũng biết rồi. Ngươi nói sai rồi, ta là tự nguyện rời khỏi Thiên Nguyên Tông, chứ không phải bị Thiên Nguyên Tông trục xuất, tiểu tử ngươi chú ý cách dùng từ. Tần Tiêu giải thích, thầm nghĩ danh tiếng của mình chính là bị đám người các ngươi truyền đi lung tung. Có khác biệt sao? Bây giờ bất quá chỉ là một con chó nhà có tang không nơi nương tựa mà thôi, uổng cho ta trước đây còn coi ngươi là đối thủ, muốn ở trong linh dược cốc đấu một trận, bây giờ ngươi ngay cả tư cách vào linh dược cốc cũng không có, thật là đáng cười. Bây giờ Tần Tiêu đã bị trục xuất khỏi Thiên Nguyên Tông, muốn đối phó thì tiện hơn nhiều, cũng không có gì phải lo lắng, cho nên Vương Tu Hiền mới không coi Tần Tiêu ra gì. Đáng cười? Có đáng cười đến mức nào? Kiêm nhiệm một chức phó thành chủ liền mượn oai hùng, có thể đáng cười bằng ngươi? Không có chức phó thành chủ này, ta đánh ngươi như đánh con vậy, còn nói ta đáng cười. Không đúng, loại con trai như ngươi ta không muốn, ta ghét mất mặt. Tần Tiêu thấy đối phương nói năng thô tục như vậy, vậy thì đừng trách ta cũng nói năng thô tục. Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa xem, có tin ta bây giờ có thể bóp chết ngươi không? Phương Tu Hiền không ngờ Tần Tiêu lại dám mở miệng mắng mình, lập tức cũng nổi giận. Đến đây, bóp chết ta, nhanh lên, ta xem ngươi lấy gì bóp chết ta. Hay là, lấy cái chức phó thành chủ kiêm nhiệm của ngươi đẻ chết ta. Mục đích của Tần Tiêu rất đơn giản, lão già này bây giờ kiêm nhiệm chức phó thành chủ, dựa vào Chí Tôn Thiên Triều, mình không thể ra tay đánh hắn, nhưng chỉ cần tên tiểu tử này dám tội bỏ cái trước này, xem ta có đánh ngươi hay không thì xong. Tiểu tử, ta biết ngươi đang tính toán cái gì, nhưng hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi tưởng ta là loại Nguyên Anh hậu kỳ nửa bởi như ngu hòa con sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là Nguyên Anh hậu kỳ. Phương Tu Hiền nói xong, liền tháo lệnh bài phó thành chủ ra, cũng cởi bỏ áo thành chủ. Diệp Thu Nguyệt có mặt ở đó, hắn không thể giết Tần Tiêu, nhưng đánh một trận thì vẫn có thể, cho tiểu tử ngươi cái tật miệng tiện. Đến đây, bây giờ ta với tư cách cá nhân sẽ dạy ngươi thế nào là họa từ miệng mà ra. Phương Tu Hiền đẩy đám đông ra, đi đến giữa đường lớn, hướng về phía Tần Tiêu hô: "Ngươi xác nhận bây giờ ngươi là với tư cách cá nhân, không phải phó thành chủ?" Tần Tiêu lại một lần nữa xác nhận: "Đúng vậy, bây giờ ta chính là với tư cách cá nhân, sao vậy?" "Không dám rồi." Phương Tu Hiền sợ Tần Tiêu hối hận, trực tiếp xác nhận, còn nhân tiện kích Tần Tiêu một chút. "Vậy còn chờ gì nữa, Bảo Tiêu, mau lên giữ hắn lại, phong tỏa linh hải của hắn." Tần Tiêu thấy Phương Tu Hiền đã xác nhận, vội vàng ra lệnh cho hai Bảo Tiêu. Trương Tả và Lý Hữu thấy Tần Tiêu ra lệnh, lập tức lóe lên một cái đã đến hai bên Phương Tu Hiền. Cùng lúc ra tay, trực tiếp khóa khí hải của Phương Tu Hiền, lúc này Phương Tu Hiền đã không thể vận dụng linh khí, chỉ là một người bình thường cường trắng. "Các ngươi làm gì? Các ngươi là ai? Thả ta ra." Phương Tu Hiền không ngờ Tần Tiêu lại chơi xấu, để người khác khóa linh hải của mình, vội vàng la lớn. "Vốn dĩ ta là một người giảng võ đức, nhưng ta phát hiện, hình như người ở đây không ai giảng võ đức, cho nên ta chỉ có thể nhập ra tùy tục tôi, cởi hết quần áo của hắn ra cho ta, không chừa một mảnh." Tần Tiêu trực tiếp hạ lệnh lột sạch Phương Tu Hiền. "Không giết được ngươi, nhưng ta có thể làm ngươi tức chết, làm ngươi mất hết mặt mũi. Còn việc có đắc tội Trần Thuận Ý hay không, Tần Tiêu không quan tâm, dù sao cũng đã đắc tội rồi, cũng không kém lần này." Trương Tả không ngờ Tần Tiêu lại ra lệnh như vậy, nhất thời có chút ngây người, nhưng Lý Hữu thì đã ra tay rồi. "Thả ta ra, các ngươi biết sư phụ của ta là ai không?" "Sư phụ của ta là Trần Thuận Ý, là đại thống lĩnh, các ngươi mà không dừng tay, ta nhất định sẽ bảo sư phụ của ta giết chết các ngươi." Phương Tu Hiền lúc này như một cô gái hiền lương gặp phải hai tên cường đồ, chỉ có thể dãy rủa loạn xạ và la lớn: "Ta quản ngươi đại thống lĩnh hay tiểu thống lĩnh, lão bản đã ra lệnh, sư phụ ngươi là ai cũng vô dụng." Lý Hưu thấy Phương Tu Hiền vẫn không ngừng dãy rủa, nhưng đối phương càng dãy rủa, hắn lại càng hưng phấn. "Tần Tiêu, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết ngươi." Áo khoác ngoài của Phương Tu Hiền đã bị lột sạch, lúc này hắn chỉ có thể điên cuồng chửi tới. "Còn chửi sao? Tiếp tục lột, lột sạch." Tần Tiêu thấy đối phương còn có khí thế như vậy, trực tiếp lột sạch. "Ta sai rồi, Tần Tiêu, ta nhận thua rồi, tha cho ta đảm bảo sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Đã chỉ còn lại một cái của lót, Phương Tu Hiền cuối cùng cũng biết chửi thế nào cũng vô dụng, đành bắt đầu cầu xin. Tiếp tục lột. Tần Tiêu một chút cũng không thấy Phương Tu Hiền đáng thương, dù sao những người đã giao thủ với Phương Tu Hiền, không chết thì cũng tàn phế, đối với loại người này, hắn không thể thương hại một chút nào. Hơn nữa Tần Tiêu cũng hiểu ra một đạo lý, ở thế giới này, làm người tốt là vô dụng, muốn sống sót trong đám người xấu này, chỉ có thể trở thành người xấu hơn. Đương nhiên, cái thú vui ác ý lột quần áo người khác như vậy không phải là tiêu chuẩn của kẻ ác, Tần Tiêu chỉ đơn thuần muốn làm Phương Tu Hiền ghê tởm. Ngươi không phải thiên tiêu sao? Không phải có sư phụ của đại thống lĩnh sao? Không phải kiêm nhiệm phó thành chủ sao? Tiên đồ sáng lạ, bây giờ ta sẽ làm con đường tươi sáng của ngươi, có thêm chút đen tối. Tần Tiêu, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải ăn thịt ngươi, hút tủy ngươi. Phương Tu Hiền vừa la hét vừa trực tiếp tức đến bất tỉnh, bởi vì hắn bây giờ đã trần trụi, hai tay còn bị kẹp, muốn che chắn cũng không che chắn được, trực tiếp xấu hổ đến bất tỉnh. Tần Tiêu ngươi thật là to gan, mau thả Phương sư đệ ra. Ngay khi Phương Tu Hiền bất tỉnh, Trần Lâu liền vội vàng chạy đến. Chương 129, Trần Lâu vấn tội, nội ưu ngoại hoạn. Chương 129, Trần Lâu vấn tội, nội ưu ngoại hoạn. Khi Phương Tu Hiền bị bắt, đã có cấm vệ truyền tin về thành chủ phủ, cho nên Trần Lâu mới có thể lập tức đến. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Tu Hiền bất tỉnh và trần truồng, thì vẫn là đến muộn một bước. Tần Tiêu, ngươi dám ra tay đối phó với quan biên tiên triều, ngươi chết chắc rồi, ai cũng không thể bảo vệ ngươi. Trần Lâu vội vàng sai người khoác áo cho Phương Tu Hiền, lúc này người đứng xem cũng ngày càng nhiều, tốt hơn hết là che đi cái xấu hổ trước. Thành chủ đại nhân, ta không biết ngươi đang nói gì, hắn tự mình bỏ lệnh bài thành chủ, còn cởi bỏ áo thành chủ, nói muốn với tư cách cá nhân đấu với ta một trận, nhiều người như vậy đều đang nhìn, ngươi đừng có mà vu khống lung tung. Tần Tiêu tự nhiên không sợ những lời nói của Trần Lâu. Cho dù là như vậy, hắn cũng là phó thành chủ của Thiên Y Liệt thành ta, ngươi sỉ nhục như vậy, chính là khinh thường thiên triều. Trần Lâu cũng không ngờ Phương Tu Hiền lại phát điên, lại lấy tư cách cá nhân động thủ với Tần Tiêu. Thành chủ, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự không biết gì chứ? Hắn bất quá chỉ là một phó thành chủ kiêm nhiệm, chỉ tương đương với một trưởng lão khách khanh của tông môn, nếu hắn còn mặc áo thành chủ, cầm lệnh thành chủ, ngươi nói như vậy thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, cho dù như vậy, phó thành chủ kiêm nhiệm cũng không có quan phẩm chính thức của thiên triều, vậy thì lấy đâu ra chuyện khiêu khích thiên triều? Tần Tiêu vẫn có lý có cứ, đây cũng là điều hắn đã hỏi thăm trước đó, quan viên của thiên triều không phải ai nói một miệng là có thể có được, những cái gọi là phó thành chủ kiêm nhiệm này bất quá chỉ là lách luật mà thôi, không phải là quan viên chính thức của thiên triều. Vậy thì các ngươi công khai đánh nhau cũng đã vi phạm quy tắc, thiên triều có quy định, bất kỳ ai cũng không được vì bất kỳ lý do gì mà đánh nhau trong thành, cho nên bổn thành chủ cũng có quyền bắt giữ ngươi. Trần Lâu thấy những lý do khác đều vô dụng, liền nghĩ đến chuyện hai người đánh nhau. Thành chủ nói sai rồi, chúng ta căn bản không hề đánh nhau, ngươi xem ta có động thủ đánh hắn sao? Ngươi xem hắn có bị thương không? Lột quần áo không tính là đánh nhau phải không? Cùng lắm là làm bẩn mắt mọi người, nhưng không sao, ta nguyện ý bồi thường cho các vị khán giả, chỉ cần những người có mặt không có ý kiến, cũng không tính là chuyện lớn phải không? Đúng rồi, Phương Tu Hiền cũng có, dù sao hắn là nhân vật chính. Tần Tiêu cũng coi như là lách luật, chuyển công việc thành việc riêng, thành chủ phủ của ngươi không có quyền can thiệp, muốn báo thủ cũng là Phương Tu Hiền, ngươi Trần Lâu nhảy nhót làm gì? Chư vị, phàm là người bị bẩn mắt, đều có thể đến chỗ ta lãnh 10 viên linh thạch hạ phẩm, người nhìn thấy đều có phần. Tần Tiêu nói xong còn hướng về phía tất cả những người chứng kiến hô. Ta muốn, ta muốn, ta có thể làm chứng, vị phó thành chủ Phương này quả thật là với tư cách cá nhân giao chiến với vị công tử này. Ta cũng có thể làm chứng, quả thật không liên quan đến vị công tử này. Ta cũng có thể làm chứng. Ta cũng làm chứng. Nghe có linh thạch miễn phí, đám khán giả này cũng nhao nhao mở miệng ủng hộ Tần Tiêu. Cảm ơn chư vị, mỗi người thêm 5 viên, mỗi người 15 viên linh thạch. Mục đích của Tần Tiêu rất đơn giản, chính là dùng tiền để đập, chỉ cần quần chúng đứng về phía mình, ngươi Trần Lâu có thể làm gì? Ngươi tuy là thành chủ, nhưng cũng phải tuân thủ các quy định, thật sự coi mình là thổ hoàng đế sao? Tốt tiểu tử, ngươi đợi đó cho ta, thúc phụ của ta không lâu nữa sẽ đến Thiên Y Địa Thành, đến lúc đó ngươi tốt nhất vẫn còn khéo léo như hôm nay. Trần Lâu thấy tất cả mọi người đều nghiêng về phía Tần Tiêu làm chứng, nhất thời cũng không còn cách nào khác, đành phải dẫn Phương Tu Hiền rời đi. Nếu Tần Tiêu là người bình thường, hắn tự nhiên có vô số cách để trừng phạt Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu không phải, không chỉ có Diệp Thu Nguyệt làm chỗ dựa, phía sau còn có Tiên Đạo Thương Hành, hơn nữa còn kết nghĩa huynh đệ với Lăng Vô Song, hắn cũng không dám quá cứng rắn. Sau khi Trần Lâu rời đi, Tần Tiêu cũng không thất hứa, đã phân phát linh thạch cho tất cả những người xem chỉ khoảng 1-200 người, số linh thạch này không đủ cho hắn sản xuất trong một giây. Lão bản quả nhiên là hào phóng, cứ thế công khai phát linh thạch, xem ra làm bảo tiêu cho hắn thật sự đáng giá. Lý Hữu nhìn Tần Tiêu phân phát linh thạch cho mọi người, đều thèm thuồng không thôi, nhưng hắn đã nhận lương rồi, tự nhiên không tiện cũng lĩnh 15 viên linh thạch hạ phẩm kia. 15 viên linh thạch hạ phẩm, con muỗi có nhỏ đến mấy cũng là thịt mà. Số linh thạch này đối với tu luyện giả mà nói, không đáng là gì, nhưng đối với những người bình thường kia mà nói, lại trực tiếp trở thành phú hào, cả đời không phải lo lắng, cũng khó trách bọn họ đều dám trước mặt thành chủ mà ủng hộ Tần Tiêu, cả đời chỉ có một lần cơ hội lật mình như vậy. Những người đã nhận linh thạch đều cảm ơn Tần Tiêu một trận, trực tiếp gọi là gặp được quý nhân, Tần Tiêu cũng từng người đáp lại, quả nhiên, cảm giác phát tiền thật sảng khoái. Ngay lúc này, Tần Tiêu đột nhiên có một ý nghĩ, có lẽ có thể thành lập một thế lực của riêng mình, đại trượng phu sống giữa trời đất, há có thể cứ mãi ở dưới người khác. Lập một thành làm thành chủ. Tần Tiêu trực tiếp phủ quyết, ngay cả thành chủ của một thành nhỏ cũng phải do thiên triều bổ nhiệm, đó đều là quan viên chính thức rồi, không làm được, mình ở thiên triều không có quan hệ. Nếu mình tự xây một thành, đó cũng không thực tế, không có nhiều dân số như vậy, hơn nữa còn sẽ gây rắc rối, vạn nhất thiên triều cho rằng là khiêu khích, muốn đến trinh phạt mình thì thảm rồi. Mở tông lập phái cũng không được, chưa nói đến các thủ tục phức tạp, tông môn không dễ thành lập như vậy, giới tu chân đối với việc công nhận tông môn cũng có nhiều yêu cầu, hơn nữa vị tổ sư khai tông này của mình cũng không biết tu luyện, không thể mở tông. Cuối cùng Tần Tiêu chỉ có thể cân nhắc trong các thế lực dưới cấp 3, giống như Thiên Y các thì không cần phải kiểm duyệt gì, đương nhiên bọn nàng bây giờ cũng có thể xin lên thế lực cấp 3 rồi, dù sao Diệp Thu Nguyệt đã là hợp thể kỳ, đạt đến yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên Thiên Y các chưa đi xin, một là sợ phiền phức, hai cũng là không muốn có quá nhiều ràng buộc, dù sao trọng tâm của Thiên Y các cũng không phải tu luyện so tài, mà là lấy kinh doanh làm chủ. Cái gì các? Cái gì lâu? Hay cái gì bang? Hay cái gì phái? Tiêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Cứ đứng ngây người ra, có phải xảy ra chuyện gì không? Diệp Thu Nguyệt thấy mọi người đã tản đi, Tần Tiêu vẫn còn một người, tưởng có chuyện gì, liền lo lắng hỏi. Ừm, không sao, vừa rồi đang nghĩ một vài chuyện, đã mọi người đã tản đi, cửa hàng này cứ đóng cửa đi, tất cả các tiệm ở Thiên Y Ly Thành đều đóng cửa, nếu không bọn họ còn đến gây rắc rối, dứt khoát một chút. Tần quay lại, thấy mọi người đã tản đi, liền đề nghị đóng cửa tất cả các cửa hàng ở Thiên Y Ly Thành, cũng yên tĩnh. Tiêu Nhi nói cũng có lý, khoảng thời gian này luôn bị quấy rầy, việc làm ăn cũng không tốt, chi bằng nghỉ ngơi một thời gian đi. Diệp Thu Nguyệt cũng biết Tần Tiêu nói đúng, hơn nữa nàng ta cũng có ý định này, nên liền đồng ý, sau đó năm người liền đi về phía Thiên Y Liệt Các. Nhưng vừa đến Thiên Y Liệt Các, phát hiện Thiên Y Liệt Các hình như cũng không bình yên, không ít đệ tử ra bảo, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là sao vậy? Sao ai cũng hoảng loạn vậy? Diệp Thu Nguyệt cũng nghi hoặc, liền chặn một đệ tử lại hỏi. Bẩm đại trưởng lão, đoàn xe vận chuyển của chúng ta bị ướp, hơn nữa ngũ trưởng lão trở bạc và linh thạch cũng bị thương, túi chứa vật bị ướp, bây giờ đang bị trọng thương. Thấy là Diệp Thu Nguyệt, đệ tử kia cũng đội vàng kể lại tình hình cho Diệp Thu Nguyệt. Kẻ nào to gan như vậy? Diệp Thu Nguyệt nghe xong liền nổi giận, trực tiếp bay vào trong Thiên Y Liệt Các. Tần Tiêu và bốn người kia cũng ngây người, Thiên Y Liệt Các lại bị cướp sao? Sau đó bốn người cũng đội vàng tiến vào Thiên Y Liệt Các. Trong thành chủ phủ, một quản sự cầm tin tức vừa nhận được, đội vàng đến bẩm báo. Thành chủ, bên đó đã thành công rồi, tất cả các đoàn xe của Thiên Y Liệt Các đều bị cướp, hơn nữa còn đánh bị thương ngũ trưởng lão của bọn nàng, tất cả linh thạch và bạc cũng đều bị cướp đi. Quản sự vui mừng bẩm báo. Hừ, cắt đứt nguồn tài chính của Thiên Y Liệt Các, ta xem bọn nàng còn có thể cứng rắn đến khi nào. Cơn giận trước đó của Trần Lâu cũng tiêu tan đi nhiều, các ngươi không phải kiêu ngạo sao? Bây giờ xem các ngươi còn kiêu ngạo thế nào. Chương 130, Thanh Phong lão tổ, đi Thanh Phong môn. Chương 130, Thanh Phong lão tổ, đi Thanh Phong môn. Sau khi vào các, Tần Tiêu liền trực tiếp dẫn người đi lên lầu. Vì lần trước đã đến rồi, nên đa số đệ tử đều nhận ra Tần Tiêu, cũng biết mối quan hệ giữa Tần Tiêu và Diệp Thu Nguyệt, nên không hề ngăn cản. Vừa lên đến tầng 2, liền thấy một người toàn thân dính máu rựa vào một chiếc ghế, Diệp Thu Nguyệt và Diệp Thiên Ý thì hai người đang kiểm tra vết thương của nàng ta. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương quá nặng, cộng thêm linh lực cạn kiệt nên mới bất tỉnh. Diệp Thu Nguyệt kiểm tra xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương không dám hạ sát thủ. Cô, ngũ trưởng lão sau khi trốn về, chỉ nói hai chữ Thanh Phong liền bất tỉnh, chuyện này chắc chắn là do Thanh Phong muốn làm. Diệp Thiên Y Liễu vừa tiếp nhận ngũ trưởng lão vẫn chưa bất tỉnh, nói ra hai chữ này mới bất tỉnh. Ngũ trưởng lão là tu vi hóa thần sơ kỳ, có thể ép nàng ta thành ra bộ dạng này, đối phương chỉ có thể là hóa thần trung kỳ trở lên, Thanh Phong lão quỷ đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, đối phó ngũ trưởng lão tự nhiên là không thành vấn đề. Chắc chắn là Thanh Phong lão tổ đích thân ra tay. Thanh Phong lão quỷ sao? Chúng ta những năm nay vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, xem ra là được Trần Thuận Ý ra hiệu. Diệp Thu Nguyệt tuy bất đồng, nhưng cũng biết chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Cô, bây giờ làm sao đây? Đoàn xe của chúng ta bị cướp trên quan đạo, xem ra cũng là do Trần Lâu ra hiệu, bọn họ đã không còn giả vờ nữa, trực tiếp công khai ra tay rồi. Diệp Thiên Ý Liễu cũng sốt ruột, tuy Thanh Phong môn chỉ có một lão tổ hóa thần hậu kỳ, nhưng còn có không ít trưởng lão hóa thần sơ kỳ, nếu trực tiếp khai chiến, Thiên Ý các sẽ không chiếm được ưu thế gì. Thanh Phong môn ban đầu là một ổ sơn tặc, 200 năm trước, không biết từ đâu tới một vị tán tu hóa thần trung kỳ, trực tiếp thu phục đám sơn tặc đó, xây dựng Thanh Phong môn trên nền đất cũ. Vị tán tu đó cũng tự phong là Thanh Phong lão tổ, cứ thế bắt đầu chiêu binh mãi mã, thế lực phát triển cực nhanh, đã mơ hồ có xu hướng vượt mặt Thiên Y Liệt Các. Tuy nhiên, sau này Diệp Thu Nguyệt bế quan đạt tới đỉnh phong hóa thần kỳ, Thanh Phong môn lại trầm lắng xuống, cho đến khi Diệp Thu Nguyệt trực tiếp đột phá tới hợp thể kỳ lần trước, Thanh Phong môn liền không còn hoạt động ở Thiên Y Liệt Thành nữa. Không ngờ mới không lâu sau, Thanh Phong môn lại trực tiếp ra tay với Thiên Y Liệt Các. Nếu nói không có người chỉ đạo phía sau, vậy chắc chắn không ai tin. Hiện tại, chiến lược cao tầng của Thiên Y Liệt Các, ngoài Diệp Thu Nguyệt hợp thể kỳ ra, cao nhất chính là Diệp Thiên Y hóa thần trung kỳ, bốn vị trưởng lão còn lại đều chỉ có hóa thần sơ kỳ, bây giờ ngũ trưởng lão còn bị thương. Chiến lược bên Thanh Phong môn thì nhiều hơn hẳn, có lao tổ hóa thần hậu kỳ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão hóa thần trung kỳ, cùng với 8 vị trưởng lão hóa thần sơ kỳ và một môn chủ hóa thần sơ kỳ, tổng cộng 12 vị tu sĩ hóa thần kỳ. Những năm này không biết Thanh Phong môn dùng thủ đoạn gì, lại lôi kéo được không ít người, có người thậm chí còn không phải người Thanh Châu. Thanh Phong môn, ta sao chưa từng nghe nói qua? Thần Tiêu tự nhiên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện, liền tò mò hỏi: "Sư đệ, ngươi đến rồi hả?" Diệp Thiên Y sau khi nhìn thấy Tần Tiêu cũng không quá vui mừng, nàng bây giờ chính mình cũng đang rối như tơ vò. "Sư tỷ, cái Thanh Phong lão quỷ này thực lực mạnh lắm sao? Mạnh hơn cả tu vi của sư nương sao? Sao ta thấy các ngươi không có ý báo thủ?" Thần Tiêu thấy Diệp Thiên Y không trả lời mình, liền tiếp tục hỏi: "Tiêu Nhi, lão già này tuy thực lực chỉ có hóa thần hậu kỳ, nhưng nếu dựa vào đại trận của Thanh Phong môn, ta cũng không có nắm chắc thắng hắn. Sự gia trì của trận pháp khiến hắn có thực lực chiến đấu với hợp thể kỳ, cho nên cưỡng công không khả thi, chỉ có thể nghĩ cách lừa lão già đó ra ngoài." Diệp Thu Nguyệt giải thích: "Nếu chỉ là Thanh Phong lão quỷ, nàng tự nhiên có thể giết chết hắn trong nháy mắt, nhưng lão quỷ này không biết từ đâu có được một bộ trận pháp, bố trí ở Thanh Phong môn, mượn uy lực của trận pháp, có thể chiến đấu với hợp thể kỳ. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Thanh Phong lão quỷ dám ra tay đối phó Thiên Ý Diệt Các. Hắn căn bản không sợ Diệp Thu Nguyệt đánh lên sân môn, cùng lắm thì trốn không ra, dù sao cũng có người sẽ dọn dẹp tàn cuộc giúp hắn. Sư nương, chi bằng để ta đi lừa hắn ra ngoài, đến lúc đó người bắt hắn là được." Tần Tiêu đột nhiên nghĩ ra một cách, nếu là sư nương đi, thì Thanh Phong lão quỷ kia chắc chắn sẽ không ra, nhưng nếu mình đi, lại mang theo hai vị hóa thần trung kỳ, đối phương có lẽ sẽ ra. "Tiêu Nhi, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng nhúng tay vào." Diệp Thu Nguyệt tuy cũng cảm thấy cách này khả thi, nhưng xét thấy có lẽ sẽ có nguy hiểm, hơn nữa rủi ro cũng không nhỏ, nên liền từ chối. "Sư nương, cái gì gọi là không liên quan đến ta? Người là sư nương của ta, các chủ lại là sư tỷ của ta, yên tâm đi, ta có cách bảo mệnh, hơn nữa ta không phải còn có hai bảo tiêu sao?" Tần Tiêu biết đây là sư nương lo lắng cho hắn, nhưng bản thân gặp nạn, sư nương lại không chút do dự mà đến, bây giờ Thiên Ý đi các gặp khó khăn, nếu bản thân khoanh tay đứng nhìn, đó còn là người sao? Cô, cứ thử cách của sư đệ đi, bằng không chúng ta căn bản không thể phá cục được. Diệp Thiên Ý liền cũng đội vàng nói, nếu Thanh Phong môn cứ nhắm bảo, Thiên Ý các sẽ thực sự không làm được gì nữa. "Được rồi, vậy Tiêu Nhi, ngươi phải cẩn thận đấy." Diệp Thu Nguyệt cũng biết, tạm thời chỉ có cách này, chỉ cần có thể bắt được Thanh Phong lão quỷ, Thanh Phong môn cũng dễ phá giải. Lúc này, bên trong Thanh Phong môn trên Thanh Phong Sơn. "Nghĩa phụ, chúng ta thực sự phải khai chiến với Thiên Ý Liệt Các sao? Diệp Thu Nguyệt này là hợp thể kỳ, vạn nhất nàng ta đánh lên, vậy phải làm sao đây?" Môn chủ Đoạn Minh Đạt có chút lo lắng hỏi. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt người ngoài phải xưng chức vụ, gọi ta là lão tổ." Thanh Phong lão tổ lập tức bất mãn nói. "Vâng, lão tổ, đệ tử đã hiểu." Đoạn Minh Đạt đội vàng đáp. Hắn không dám phản kháng chút nào. Cho dù hắn bây giờ cũng là hóa thần sơ kỳ, hắn biết tính tình của nghĩa phụ mình. Ban đầu nghĩa phụ nhận mấy chục vị nghĩa tử, bây giờ còn sống sót chỉ có hắn và đệ đệ Đoạn Minh Phi, những kẻ không nghe lời đã sớm bị giết rồi. Tưởng chừng hắn là môn chủ, nhưng tất cả mọi chuyện lớn trong Thanh Phong môn gần như đều do nghĩa phụ này quyết định, bản thân hắn chẳng qua chỉ là môn chủ trên danh nghĩa mà thôi. "Chuyện này các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho dù Diệp Thu Nguyệt đánh lên, chúng ta chỉ cần đóng cửa không ra là được, nàng ta vẫn chưa thể phá trận." Thanh Phong lão tổ thấy Đoạn Minh Đạt rất hiểu chuyện, liền giải thích cho hắn một câu. "Vậy lão tổ, nếu nàng ta cứ chặn cửa, chẳng phải chúng ta đều không ra được sao?" Tam trưởng lão Đoạn Minh Phi lúc này tiếp lời hỏi. "Không sao, ngươi nghĩ ta cố ý gây sự sao? Ra tay với Thiên Ý Diệt Các, đó là yêu cầu của đại thống lĩnh, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được, nếu Diệp Thu Nguyệt chặn cửa, ta tự sẽ thỉnh đại thống lĩnh giúp đỡ, đến lúc đó nàng ta Diệp Thu Nguyệt cũng không thể làm gì được." Thanh Phong lão tổ không hề lo lắng chút nào, có đại thống lĩnh chống lưng, mình cũng như Thái Sơn. Quan trọng hơn là đại thống lĩnh đã đồng ý với hắn rồi, chỉ cần Thiên Ý Diệt Các sụp đổ, sẽ nâng đỡ Thanh Phong môn của hắn, Thiên Ý thành cũng sẽ đổi thành Thanh Phong thành. "Môn chủ, lão tổ, không hay rồi, có một nam một nữ đánh lên sơn môn rồi." Ngay khi Thanh Phong lão tổ đang chìm đắm trong việc sắp trở thành thế lực đứng đầu Thiên Ý Diệt Thành, đột nhiên có đệ tử đến báo. "Hoảng loạn cái gì, chẳng lẽ là Diệp Thu Nguyệt đánh lên sao?" Thanh Phong quát lớn. "Bẩm lão tổ, không phải Diệp Thu Nguyệt, là hai người trẻ tuổi, nữ tử kia nhìn qua chỉ mười mấy tuổi, không thể nào là Diệp Thu Nguyệt." Đệ tử báo tin vội vàng đáp. "Một lũ phế vật, hai người trẻ tuổi các ngươi cũng không đối phó được sao? Những đệ tử cốt lõi kim đan kỳ đâu?" Thanh Phong lão tổ nghe nói là hai người trẻ tuổi thì càng tức giận hơn. "Ta nuôi nhiều đệ tử cốt lõi như vậy là để làm gì? Lão tổ, các sư minh đệ trúc cơ kỳ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, các sư minh kim đan kỳ cũng chỉ vài chiêu là một, bây giờ ngay cả các sư thúc quản sự nguyên anh kỳ cũng đã bị đánh bị thương rồi." Đệ tử báo tin cũng không quản có bị trách phạt hay không, trực tiếp tuân ra hết tất cả. Thanh Phong lão tổ nghe xong, suýt nữa tức đến nhảy dựng lên, toàn là một lũ phế vật, tu luyện đều tu luyện cho chó ăn rồi, thế là liền bảo Đoạn Minh Phi đi một chuyến. "Đúng là một lũ phế vật, Minh Phi, ngươi đi, bắt hai tiểu tặc đó về đây cho ta." Chương 131, quét sạch tạp ngư. Tam trưởng lão xuất hiện trường 131, quét sạch tạp ngư, tam trưởng lão xuất hiện bên ngoài Thanh Phong môn, lúc này trên đất đã nằm đầy người. "Đồ đệ, đánh cho bọn chúng chết đi, đừng có lo lắng gì hết." Những tiểu tạp ngư trúc cơ kỳ kia, Tần Tiêu trực tiếp để Vân Man đánh ngất, tiểu gà con kim đăng kỳ, toàn bộ đánh trọng thương, bây giờ xuất hiện một đám nguyên anh kỳ, Vân Man một mình trực tiếp đối đầu với một đám. Tần Tiêu thì đứng cách xa, ở đó hô hào. Không phải Tần Tiêu không muốn rút, là Vân Man không cho hắn nhúng tay, nói sư phụ thì phải có dáng vẻ của sư phụ, những tạp ngư nhỏ này cứ giao cho nàng. Vừa hay nàng cũng cần thích ứng với tu vi nguyên anh hậu kỳ. Có đồ đệ tốt như vậy, Thần Tiêu tự nhiên sẽ không khách khí. "Đại ca, nữ đệ tử của lão bản này thật sự là mãnh liệt, một mình đối chiến hơn 10 vị nguyên anh kỳ, lại không hề rơi vào thế hạ phong chút nào." Lý Hưu cảm thán với Trương Tạ đang cùng ẩn nấp trong bóng tối. "Ít nói nhảm đi, với tài lực của lão bản, đệ tử kiểu gì mà không thể bồi dưỡng chứ, hơn nữa nữ hoa kia còn là thiên linh căn, chúng ta vẫn nên chú ý đến lao bản nhiều hơn. Thanh phong môn này có hóa thần hậu kỳ, vạn nhất lao bản bị bắt, chúng ta có thể gặp phiền phức lớn hơn rồi. Trương Tả thì không cho là đúng, lao bản nhiều tiền như vậy, đệ tử lại là thiên linh căn, chắc chắn đã dốc không ít tài nguyên, có được thành quả như vậy cũng có thể hiểu được. Mặc dù miệng nói có thể hiểu được, nhưng thực ra trong lòng một chút cũng không hiểu được, nữ hoa này mới lớn bao nhiêu chứ? Lúc mình lớn bằng đó còn là luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ còn chưa có, đối phương đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. Nếu năm đó mình cũng gặp được một người như lão bản, bây giờ đâu chỉ là hóa thần trung kỳ chứ? Diệp Thu Nguyệt thì trốn ở một hướng khác, mục tiêu của nàng chỉ là Thanh Phong lão quỷ, cho nên chưa đến thời điểm mấu chốt nàng sẽ không ra tay. Một đám quản sự nguyên anh kỳ của Thanh Phong môn lúc này càng đánh trong lòng càng lạnh, hơn 10 người vậy mà không phải đối thủ của một mình nàng. Cứ thế này không phải là cách, chúng ta đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ chỉ có 2 người, nàng ta lại là nguyên anh hậu kỳ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Gấp cái gì, chúng ta chỉ cần cầm chân nàng ta là được, đã có đệ tử đi bẩm báo rồi, sẽ có trưởng lão đến ngay. Ta sợ trưởng lão còn chưa đến, chúng ta đã phải bỏ mạng rồi, các ngươi không nhận ra nữ hoa này đang không ngừng mạnh lên sao? Nàng ta bây giờ còn chưa hạ sát thủ, không có nghĩa là sẽ không bao giờ hạ sát thủ đâu. Đúng vậy, hay là chúng ta rút về trong môn đi, đợi trưởng lão đến rồi tính. Vân Man càng đánh càng hung, các quản sự của Thanh Phong môn đều muốn rút lui. Đồ đệ, ra tay nạp vào, mấy tên này muốn chạy rồi. Tần Tiêu thấy các quản sự của Thanh Phong môn càng đánh càng lùi, liền biết mấy tên này muốn chạy, vội vàng nhắc nhở Vân Man. Vân Man tự nhiên cũng cảm nhận được, những tên này từ lúc đầu hung hăng tấn công, đến bây giờ chỉ phòng thủ không tấn công, còn không ngừng lùi lại, cũng không còn lưu thủ nữa. Không tốt, nữ hoa này muốn hạ sát thủ rồi, chúng ta không thể lùi nữa, phải cùng nhau ra tay bức nàng ta lùi lại. Sau đó, một đám quản sự của Thanh Phong môn đồng thời tăng tốc tấn công, đã bị phát hiện ý đồ, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng thôi. Đúng lúc, Đoạn Nhạc nhìn thấy các quản sự này cùng nhau tấn công về phía mình, Vân Man cảm thấy thời cơ vừa đúng, vừa hay giải quyết một lần. Lập tức một đạo kiếm khí hình tròn trong nháy mắt từ trong tay Vân Man chém ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thể né tránh. Những quản sự này thấy kiếm khí chém tới, cũng không kịp lo lắng nhiều kích hoạt pháp bảo phòng ngự trên người, nhưng với thực lực hiện tại của Vân Man, ngay cả một chiêu Đoạn Nhạc chém ra tùy tiện cũng không phải những người này có thể chống đỡ. Sau khi kiếm khí chém qua, mười mấy vị quản sự nguyên anh kỳ này đều ngã xuống đất, toàn bộ đều thổ huyết trọng thương. Cô nương, Thanh Phong môn chúng ta và người không có ẩn đoán gì, xin cô nương thủ hạ lưu tình, chúng ta nhận thua rồi. Thấy Vân Man bước về phía bọn họ bắt đầu cầu xin tha thứ và nhận thua. Được rồi, đồ đệ, bắt hết mấy tên này về cho ta. Mặc dù những tên này đều là người của Thanh Phong môn, nhưng Tần Tiêu vẫn giữ lại mạng sống cho bọn họ, không phải hắn là thánh mẫu, mà là hắn giữ lại những người này còn có ích, những người này đều là nguyên anh kỳ rồi, chắc chắn biết không ít chuyện, phải bắt về thẩm vấn một phen. Các ngươi tự đi, hay là ta độc thủ? Vân Man không muốn từng người một chói, trực tiếp đe dọa. Chúng ta tự đi. Bọn họ đều đã trải nghiệm thực lực của Vân Man rồi, bây giờ kỹ năng không bằng người, lại đều bị thương nặng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp. Tổng cộng 14 vị quản sự nguyên anh kỳ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Tần Tiêu. Loại đẳng cấp như các ngươi, Thanh Phong môn của các ngươi còn bao nhiêu? Những người cao hơn các ngươi thì có những ai? Tần Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là cơ mật của Thanh Phong môn chúng ta, thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết. Một vị quản sự còn khá có khí phách, trực tiếp từ chối Tần Tiêu. Đồ đệ, giết! Tần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp chặt. Kiếm lên kiếm xuống, một cái đầu đã lăn trên mặt đất. Ngươi nói đi. Tần Tiêu lại chỉ vào một người khác. Ta cũng không thể nói. Người bị chỉ vào nói với vẻ mặt hoảng hốt. Tần Tiêu cũng không nói nhiều, gật đầu với Vân Man. Vân Man liền hiểu ý, lại một kiếm nữa, lại một người nữa bỏ mạng. Công tử, chúng ta thực sự không thể nói được, lão tổ đã hạ cấm chế lên người chúng ta, nếu chúng ta nói cho ngươi biết, bị lão tổ phát hiện, chúng ta sẽ hồn phi phách tán mà chết, đằng nào cũng chết mà. Tần Tiêu còn chưa chỉ người tiếp theo, đã có người quỳ xuống nói ra nguyên do. Ừm, lại còn có loại cấm chế này. Tần Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thứ như vậy. Sư phụ, quả thật có thứ này, ta cũng từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy. Tần Tiêu chỉ liếc nhìn Vân Man một cái, Vân Man liền biết ý là gì, thế là giải thích. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ không làm khó các ngươi, quỳ sang một bên đi. Ta xem bây giờ đến lượt ai ra đây. Tần Tiêu thấy không hỏi được gì nữa, cũng mất hứng, nguyên anh kỳ đều đã bại rồi, làm sao cũng phải ra một hóa thần kỳ chứ. Kẻ nào dám ở Thanh Phong môn ta làm cản? Người chưa đến, tiếng đã tới. Tam trưởng lão, là Tam trưởng lão đến rồi. Tần Tiêu không nghe ra là ai, nhưng những quản sự đang quỳ kia thì nghe ra, đây là giọng nói của Tam trưởng lão Đoạn Minh Phi. Quả nhiên, một bóng người lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Tần Tiêu. Sư phụ, là hóa thần kỳ. Vân Man nhắc nhở. Không sao, vị trí này là vị trí ta và các bảo tiêu đã bàn bạc kỹ rồi, nếu đối phương ra tay, hai bảo tiêu cũng có thể kịp thời cứu viện. Tần Tiêu dám lớn tiếng như vậy ở đây xem kịch, đó tự nhiên là vì đã ở trong khu vực an toàn. Chỉ là một nguyên anh hậu kỳ, cũng dám đến Thanh Phong môn ta làm cản. Ừm, chuyện này là sao? Đoạn Minh Phi vừa định buông lời đe dọa, nhưng thấy đầy giấy đệ tử nằm trên đất trước mắt, khiến hắn nhất thời có chút ngơ ngác. Bên cạnh hai người kia còn quỳ một đám quản sự, tình huống này là sao? Tất cả những chuyện này đều do hai người làm sao? Đoạn Minh Phi có chút không dám tin hỏi. Ngươi hiểu lầm rồi, không phải do hai chúng ta làm. Tần Tiêu vừa nói được một nửa thì bị cắt ngang. Ta nói mà, một tiểu tử không có linh khí, một nữ hoa nguyên anh hậu kỳ, làm sao có thể làm được tất cả những chuyện này? Mau để kẻ đứng sau ngươi ra đây. Đoạn Minh Phi nghe nói không phải do hai người này làm, liền lập tức tiếp lời, bảo kẻ đứng sau ra. Ngươi có thể để ta nói hết câu không? đây không phải do hai chúng ta làm, mà là do một mình đồ đệ của ta làm, nhìn ngươi kìa, tính tình nóng nảy như vậy, không biết tôn trọng người sao?" Tần Tiêu bị cắt ngang, rất khó chịu, không có chút lễ phép nào đúng không?
"Ý gì?
Mấy tên các ngươi, hắn nói đây đều là do một mình nữ hoa kia làm." Đoạn Minh Phi trực tiếp hỏi mấy vị quản sự đang quỳ bên cạnh Tần Tiêu. "Bẩm tam trưởng lão, quả thật là do một mình nàng ta làm." Những quản sự này tuy xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn trả lời thành thật. Chương 132, bạo liệt ra tay, ngược lại bị bắt. Chương 132, bạo liệt ra tay, ngược lại bị bắt. Gan lớn thật, dám một mình xông vào Thanh Phong môn ta, dù ngươi mạnh hơn Nguyên Anh hậu kỳ bình thường thì sao? Lão phu là hóa thần kỳ, mau chóng bó tay chịu trói. Đoạn Minh Phi sau khi biết chắc chắn không có người khác, gan cũng lớn hẳn lên, trực tiếp bày ra dáng vẻ của cao thủ hóa thần kỳ. "Này này này, cái gì gọi là một mình xông vào Thanh Phong môn ngươi, ngươi bị mù sao? Chúng ta là hai người." Tần Tiêu không ngờ tên này lại không hề nhìn thẳng vào mình, ánh mắt chỉ nhìn Vân Man một mình, lập tức có cảm giác bị coi thường. "Ngươi, ngươi tính là cái gì? Ta thấy ngươi không hề có tu vi, ngoan ngoãn đứng yên đó, đợi ta bắt được chỗ rửa của ngươi rồi, sẽ quay lại tìm ngươi, mấy tên các ngươi, canh chừng tiểu tử này cho kỹ vào." Đoạn Minh Phi không ngờ Tần Tiêu lại tự mình nhảy ra, một chút dao động linh khí cũng không có, ngươi nhảy cái gì mà nhảy? Tiện thể còn ra lệnh cho những quản sự đang quỳ canh chừng Tần Tiêu cho kỹ, đừng để hắn chạy mất. Có Đoạn Minh Phi chống lưng, có vài quản sự liền kiêu ngạo đứng dậy, bây giờ tam trưởng lão đã đến, hai người cứ đợi chết đi. "Ai cho các ngươi đứng dậy?" Tần Tiêu thấy quả nhiên có tên không biết điều, lại dám đứng dậy. "Tiểu tử, đại gia ngươi muốn đứng thì đứng, ngươi bây giờ thân mình còn khó bảo toàn, còn rảnh rỗi quan tâm đại gia ta sao?" Một vị quản sự có vẻ ngoài khá ngông cuồng đi về phía Tần Tiêu với vẻ bệ báo. "Giết!" Tần Tiêu lười nói nhiều với hắn, trực tiếp nói với Vân Man. Sau đó kiếm ảnh phán qua, vị quản sự ngông cuồng kia đã không thể ngông cuồng nữa. Những quản sự khác thấy tình huống này, lại đều ngoan ngoãn quỳ xuống. Tam trưởng lão còn chưa ra tay, bây giờ cả bọn mình vẫn còn nằm trong tay người khác, vẫn nên ngoan ngoãn một chút, bằng không e là không sống đến khi tam trưởng lão ra tay. "Tiểu tử, ngươi dám ngay trước mặt ta giết quản sự Thanh Phong môn ta, ngươi quả thực là tìm chết." Đoạn Minh Phi vốn nghĩ mình đã đến, tiểu tử kia hoặc là bỏ chạy, hoặc là quỳ xuống cầu xin, hắn không ngờ tiểu tử này lại dám giết người ngay trước mặt mình. "Tìm chết, tìm chết, tìm chết, ngươi ngoài những lời này ra, còn có lời nào khác không? Có thể động thủ không? Đừng chỉ há miệng, cũng phải bước chân, đến đây, giết chết ta đi." Tần Tiêu vốn nghĩ lão giả này sẽ tấn công về phía mình, không ngờ chỉ buông vài lời đe dọa, lại không núp đích, "Ngươi mau đến giết ta đi." Lão giả đó không động, vậy bảo Tiêu phục kích của mình khó mà ra tay. Bởi vì lao già đó cách trận pháp phòng hộ rất gần, một cái là có thể trốn về rồi, cho nên Tần Tiêu chỉ có thể kích thích hắn thôi. Nhưng Tần Tiêu càng như vậy, Đoạn Minh Phi càng không dám dễ dàng động thủ. Tiểu tử này đã không còn chỗ dựa nào nữa, vậy mà vẫn có vẻ không sợ hãi gì, chắc chắn còn có chiêu sau, ta không thể mắc bẫy. Đoạn Minh Phi vốn đang nghi, càng bất thường thì hắn càng cẩn thận. Nếu là tình huống bình thường, hắn ra ngoài chắc chắn sẽ không chút do dự mà ra tay, nhưng khi hắn nhìn thấy đầy giấy đệ tử nằm trên đất và các quản sự quỳ ở một bên, hắn do dự, trong tình huống chưa thăm dò rõ ràng, hắn không muốn hành động liều lĩnh. "Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thả mấy tên quản sự này ra, sau đó bó tay chịu trói, ta có thể cho ngươi giữ được toàn thây." Đoạn Minh Phi tiếp tục nói. "Đồ đệ, vừa nãy có mấy người đứng dậy?" Tần Tiêu trực tiếp lười để ý Đoạn Minh Phi nữa, bắt đầu hỏi Vân Man. "Bốn người, giết một còn ba." Vân Man cũng thành thật trả lời. "Trong ba người đó tìm một người trông có vẻ xấu xa một chút, giết." Tần Tiêu cũng không muốn nói nhiều với Đoạn Minh Phi nữa, "Ngươi cứ từ từ buông lời đe dọa, ta cứ giết vài tên trước đã." "Cô nương, ngươi đừng nhìn ta trông thế này, giống như một kẻ xấu, nhưng ta là người tốt mà. Ta tu luyện khổ cực bao năm nay, chưa từng làm bất cứ chuyện xấu nào cả." Một trong những quản sự bị Vân Man để mắt đến vội vàng giải thích. "Vậy ta mặc kệ, ngươi nhìn đã không giống người tốt." Vân Man chẳng quan tâm nhiều, "Ai bảo ngươi có bộ mặt của kẻ xấu? Thôi vậy, hôm nay ta nhất định phải chết ở đây rồi." Quả nhiên, thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn mà. Người kia trực tiếp nhắm hai mắt lại, đã chấp nhận số phận. "Khoan đã, tiểu tử, ngươi rốt cuộc có yêu cầu gì? Ngươi cứ nói đi, xin đừng giết quản sự Thanh Phong môn của ta nữa." Thấy Tần Tiêu động thật, Đoạn Minh Phi cũng không nhịn được, vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Đồ đệ, khoan đã giết." Thấy Đoạn Minh Phi muốn nói chuyện, "Vậy thì khoan hay giết. Yêu cầu của ta rất đơn giản, những ngày qua Thiên Y Lý Các bị cướp, đều là do các ngươi làm đúng không? Mau ngoan ngoãn trả người và vật tư đã cướp về Thiên Y Lý Các cho ta, còn ngũ trưởng lão của Thiên Y Lý Các là ai trong các ngươi đã làm bị thương? Là Lao Quỷ Thanh Phong hay ai? Dù sao cũng phải bồi thường tiền." Thần Tiêu trực tiếp đưa ra yêu cầu. "Tiểu tử, ngươi là người của Thiên Y Lý Các, chẳng trách dám đến Thanh Phong môn của ta, ta còn đang muốn tìm các ngươi đây." Đoạn Minh Phi vừa nghe điều kiện của Tần Tiêu, liền biết Tần Tiêu là người của Thiên Y Lý Các, vậy thì hắn yên tâm rồi. Thiên Y Lý Các bây giờ còn khó bảo toàn bản thân, Diệp Thiên Y đi xử lý chuyện trong thành còn không có thời gian, càng không thể đến đây, hơn nữa cũng có người theo dõi Diệp Thiên Y, còn Diệp Thu Nguyệt nghe nói đã đến Thiên Nguyên thành rồi, vậy thì tiểu tử này không còn bất kỳ chỗ dựa nào nữa. Sau khi nắm rõ mọi chuyện, Đoạn Minh Phi cũng không quản nhiều nữa, tuy vẫn còn một vài thắc mắc, nhưng chỉ cần bắt được tiểu tử này, sau khi tra tấn một phen, những chuyện khác tự nhiên sẽ biết hết. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi giả thần giả quỷ, đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, chờ chết đi." Đoạn Minh Phi nghĩ đến việc mình vừa bị Tần Tiêu chơi bừa, lập tức càng thêm giận dữ. Chỉ thấy trong một khoảnh khắc, Đoạn Minh Phi đã đến trước mặt Tần Tiêu, đang định một chảo bắt lấy Tần Tiêu. Trương Tả và Lý Hưu cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Đoạn Minh Phi ra tay, hai người họ cũng đồng thời xuất thủ, vừa lúc Đoạn Minh Phi sắp bắt được Tần Tiêu, liền một tay bắt lấy Đoạn Minh Phi. Hai vị hóa thần trung kỳ đồng thời xuất thủ, hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ, căn bản không thể phản kháng, muốn điều động linh khí, nhưng linh hải đã bị khóa, lúc này hắn cũng trở thành một người không có linh khí. Bây giờ còn la lối sao? Ngươi cũng bị sang bên kia đi. Thấy bạn Minh Phi đã bị bắt, linh hải cũng bị khóa, Tần Tiêu lại khôi phục trạng thái trước đó. Vừa nãy đối phương ra tay quá nhanh, suýt nữa thì lật thuyền trong mương. Ngươi kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu, lão tổ sắp ra rồi. Đoạn Minh Phi tuy ngoài miệng không phục, nhưng cũng ngoan ngoãn quỳ xuống đó, vì đối phương thật sự dám giết người. Trong Thanh Phong môn, Thanh Phong lão tổ đã có chút không vui. Minh Phi sao vẫn chưa về, chuyện nhỏ này cũng không xử lý xong sao? Thanh Phong lão tổ thấy thời gian đã trôi qua rất lâu mà vẫn chưa về. Lão tổ, ngài cũng biết, phi đệ hắn làm việc tương đối cẩn trọng, cho nên mới chậm một chút, nhưng mọi chuyện nhất định sẽ xử lý rất tốt. Đoạn Minh Đạt thấy lão tổ không vui, vội vàng giải thích cho đệ đệ của mình. Tính cách của hắn, thật sự khó làm nên chuyện lớn, bản tính đa nghi, đây cũng là lý do tại sao dù thiên phú của hắn tốt hơn ngươi một chút, ta vẫn chọn ngươi làm một chủ, tính cách của hắn chỉ có thể làm một trưởng lão. Thanh Phong lão tổ tự nhiên cũng rõ tính cách của Đoạn Minh Phi, nhưng tính cách như vậy sao có thể làm nên chuyện lớn? Lão tổ dạy bảo phải. Đoạn Minh Đạt vội vàng vâng lời. Không hay rồi, lão tổ, tông chủ, xảy ra chuyện rồi. Lúc này lại có một đệ tử khác đến báo tin. Lại sao nữa? Hôm nay là sao vậy? Bình thường những quản sự và trưởng lão đó giáo dục đệ tử như vậy sao? Hành sự hoảng loạn, một chút cũng không ổn trọng, tam trưởng lão đâu? Bảo hắn đến gặp ta. Thanh Phong lão tổ thật sự rất không hài lòng, Đoạn Minh Phi tính cách đa nghi thì thôi đi, sao ngay cả đệ tử cũng giáo dục thành ra thế này, không nên để hắn làm tam trưởng lão, quản lý đệ tử. Đệ tử báo tin nghe lão tổ còn muốn gặp tam trưởng lão, vội vàng nói: "Bẩm lão tổ và môn chủ, tam trưởng lão cũng bị bắt rồi." Chương 133, Thanh Phong lộ diện, kế hoạch bị vạch trần. Chương 133, Thanh Phong lộ diện, kế hoạch bị vạch trần. Nghe đệ tử báo cáo xong, Đoạn Minh Đạt lập tức đứng dậy. "Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa. Đệ đệ của mình là hóa thần kỳ, sao có thể trong chốc lát đã bị bắt rồi? Không phải nói chỉ có hai người sao? Sao? Bọn họ còn có thể là hóa thần hậu kỳ?" Thanh Phong lão tổ cũng lên người, nói vậy nếu là hai vị hóa thần kỳ giao thủ, không thể không có chút động tĩnh nào, bọn họ không nghe thấy gì cả. Ngay cả hóa thần trung kỳ muốn bắt Đoạn Minh Phi cũng không dễ dàng như vậy, cũng sẽ có dao động chiến đấu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, vậy thì chỉ có thể là hóa thần hậu kỳ. Bẩm lão tổ và môn chủ, lúc đầu quả thật chỉ có hai người, nhưng khi tam trưởng lão ra tay bắt đối phương, đột nhiên lại xuất hiện thêm hai người, bắt tam trưởng lão ngay lập tức, bây giờ cũng đang quỷ ở đó rồi. Đệ tử báo tin không dám giấu giếm, đều khai thật hết. Chẳng lẽ Diệp Thu Nguyệt đã trở về? Diệp Thu Nguyệt và Diệp Tiên Ý liền cùng đến. Hai người xuất hiện kia có phải là nữ tử không? Đúng rồi, ngươi nói cũng bị ở đó là có ý gì? Đoạn Minh Đạt vội vàng hỏi. Không phải nữ tử, là hai nam nhân, trước đó 14 vị quản sự đều bị đối phương bắt, vì bên cạnh thiếu niên đó, hơn nữa còn bị chém chết 3 vị, bây giờ chỉ còn 11 vị quản sự, tam trưởng lão bị bắt xong, cũng bị ở đó rồi. Đệ tử báo tin bây giờ lưng đã ướt đẫm, hắn không biết cái miệng ấm áp của mình sao có thể nói ra tin tức lạnh lẽo như vậy, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể báo cáo thật. Rốt cuộc là thế lực phương nào? Thanh Phong môn ta từ trước đến nay chỉ hoạt động trong địa phận Thiên Ý Diệt Thành, cũng chưa từng đắc tội thế lực bên ngoài nào. Nếu không phải Thiên Ý Diệt Các, còn có thể là ai? Đoạn Minh Đạt cũng ngây người, không phải người của Thiên Ý Diệt Các, vậy còn có thể là ai? Bẩm môn chủ, người đó là người của Thiên Ý Diệt Các, hắn còn bảo tam trưởng lao trả lại vật tư và người của Thiên Ý Diệt Các đã cướp, còn muốn chúng ta bồi thường, nói chúng ta đã làm bị thương ngũ trưởng lao của đối phương. Đệ tử báo tin tiếp tục nói, lần sau ngươi có thể nói một lần cho xong không? Nếu cứ báo cáo ngắt quãng như vậy, ngươi có tin ta đánh chết ngươi không? Đoạn Minh Đạt sắp bị tiểu tử báo tin này làm tức chết, nói chuyện cũng không rõ ràng. Đệ tử hiểu rồi. Đệ tử báo tin đều muốn chửi người, ngươi lại không hỏi, bây giờ còn đổ lỗi cho ta không nói, đương nhiên, hắn không dám nói. Được rồi, đi tìm đại trưởng lão và nhị trưởng lão, cùng ta ra ngoài nên địch. Thanh Phong lão tổ cũng nổi giận, Thiên Y Li Các chỉ thu nữ tử, hai nam tử đột nhiên xuất hiện này nhất định không phải người của Thiên Y Li Các, có thể là thế lực khác, giả vờ thành Thiên Y Li Các, đến Thanh Phong môn của ta ngư ông đắc lợi. Còn ngoài Thanh Phong môn, Thần Tiêu đang hỏi Đoạn Minh Phi. Nói đi, ngươi đều là tam trưởng lão rồi, trên người có bị hạ cấm chế không? Thần Tiêu vẫn muốn thăm dò hư thực của Thanh Phong môn. Các ngươi to gan thật, vậy mà ngay cả chuyện này cũng nói cho hắn biết. Đoạn Minh Phi không trả lời Tần Tiêu, mà hướng về phía các quản sự đang quỳ bên cạnh quát. Tam trưởng lão, không phải chúng ta nói. Mọi người vội vàng giải thích. Không phải các ngươi nói thì còn ai? Đoạn Minh Phi thấy mấy người này còn muốn chối cãi, lập tức càng tức giận. Tam trưởng lão, là hắn nói. Mọi người cùng nhau chỉ tay về phía người vừa nãy kiêu ngạo nhất rồi bị chém chết, bây giờ thi thể vẫn còn lạnh lẽo nằm trên đất. Này này này, ngươi bị điếc sao? Ta đang hỏi ngươi đó. Ngươi muốn giả điếc ta chỉ có thể giết ngươi luôn. Tần Tiêu thấy Đoạn Minh Phi vậy mà không thèm để ý mình, thế là liền uy hiếp. Ngươi giết ta cũng vô dụng, chúng ta đều bị hạ cấm chế, không thể nói bất cứ điều gì. Đoạn Minh Phi nghe nói muốn giết mình, cũng đành bất đắc dĩ trả lời. Đây cũng là chỗ kinh khủng của Thanh Phong lão tổ, tất cả mọi người trong Thanh Phong môn, từ đệ tử tạp dịch đến trưởng lão môn chủ, gần như đều bị hạ cấm chế, kẻ không nghe lời, đều đã hồn phi phách tán rồi. Cái gì? Tam trưởng lão, ngay cả ngươi cũng bị hạ cấm chế? Ngươi không phải là nghĩa tử của lão tổ sao? Hắn ngay cả ngươi cũng không tin tưởng. Các quản sự nghe Đoạn Minh Phi cũng bị hạ cấm chế, nhất thời không dám tin, đây chính là nghĩa tử của lão tổ, tam trưởng lão tông môn đó. Bây giờ trong tông môn duy nhất không bị hạ cấm chế chỉ có đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ngay cả ta và môn chủ đều bị hạ cấm chế. Bị những quản sự này hỏi, Đoạn Minh Phi lúc này chỉ có thể cười khổ, hắn đối với nghĩa vụ này chỉ có sợ hãi, không có sự tôn kính. Khi xưa bọn họ nhiều người được nhận làm nghĩa tử như vậy, nhưng sống sót đến bây giờ chỉ có hắn và đại ca hai người, hắn sao có thể không sợ hãi chứ? Ta đi, lão quỷ Thanh Phong này thật độc ác, ngay cả nghĩa tử của mình cũng không tha. Thần Tiêu cũng cảm thán, các ngươi rốt cuộc là thế lực phương nào? Ngay khi Tần Tiêu vừa cảm thán xong, trong Thanh Phong môn đột nhiên bước ra 11 người, mỗi người đều có tu vi hóa thần kỳ trở lên. Người dẫn đầu chính là Thanh Phong lão tổ, 10 người còn lại là môn chủ và 9 vị trưởng lão. Ta đi, chiêu cuối cùng cũng ra hết rồi. Nhìn thấy đội hình này, Tần Tiêu cũng có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến sư nương đang ở gần đó, lại an tâm hơn một chút. Chúng ta là thế lực nào? Ta không phải đã nói rồi sao, các đệ tử của các ngươi không có ai nói cho các ngươi biết sao? Ta là người của Thiên Ý Diệt Các, mau giao ra vật tư của Thiên Ý Diệt Các đã cướp, cộng thêm bồi thường cho việc làm bị thương ngũ trưởng lão, nếu không đừng trách tiểu gia không khách khí. Tần Tiêu quay người nhìn Thanh Phong lão tổ, lại một lần nữa nói rõ thân phận, tiện thể đưa ra điều kiện. Hắn làm những điều này tự nhiên không phải thật sự muốn đưa ra điều kiện, mà là để chọc giận lão quỷ Thanh Phong này, chỉ cần dụ hắn ra ngoài, sư nương bắt hắn chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Tiêu, hóa ra là ngươi. Thanh Phong lão tổ nhìn thấy Tần Tiêu, liền lập tức nhận ra. Ừm, có ý gì? Lão quỷ Thanh Phong, ngươi quen ta? Tần Tiêu cũng ngây người, lão giả này sao lại quen ta? Tốt tiểu tử, quả nhiên là gan lớn, trừ Diệp Thu Nguyệt ra, chưa từng có ai dám gọi lão phu là lão quỷ Thanh Phong. Lão phu biết nàng đang ở gần đây, bảo nàng ra đi. Thanh Phong lão tổ tự nhiên là biết Tần Tiêu, bởi vì Trần Thuận Ý bảo hắn đối phó Thiên Ý Liệt Các, nếu gặp Tần Tiêu trực tiếp giải quyết, không cần lưu tình, hắn đã xem qua chân dung của Tần Tiêu. Hơn nữa Thanh Phong lão tổ cũng biết Diệp Thu Nguyệt đến Thiên Nguyên Thành chính là vì Tần Tiêu, đã Tần Tiêu ở đây vậy thì Diệp Thu Nguyệt tự nhiên cũng ở đây. Đúng vậy, sư nương của ta đang ở gần đây, sao không dám ra tay sao? Tần Tiêu không ngờ đối phương liếc mắt một cái đã nhìn đấu, liền thay đổi kế hoạch. Đã các ngươi đều xuất động hết rồi, vậy ta cũng đành nhận thua vậy, nhưng mấy vị này ta phải mang đi, không phục thì tự mình đến các người. Tần Tiêu nói xong liền đứng dậy, định mang theo những chiến lợi phẩm này trở về Thiên Ý Địa Thành. Tiểu tử, người không thể mang đi, mau thả đệ đệ của ta và tất cả các quản sự. Thấy Tần Tiêu muốn mang người đi, Đoạn Minh Đạt lập tức hoảng hốt, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Bởi vì hắn biết, một khi những người này bị mang đi, với tính cách đa nghi của nghĩa phụ, đề phòng vạn nhất, nhất định sẽ kích hoạt cấm chế giết chết những người này, hắn chỉ có một đệ đệ như vậy, không thể mất nữa. Vậy ta cố tình mang đi thì sao? Đối phương càng không muốn, Tần Tiêu càng muốn làm. Ngươi nói ra điều kiện của ngươi đi, lão phu có thể giao dịch với ngươi. Thái độ của Thanh Phong lão tổ cũng dịu đi một chút, không phải hắn có tình phụ tử gì, mà là một hóa thần kỳ, 11 nguyên anh kỳ, đây là một khoản tài nguyên lớn mới có thể bồi dưỡng ra được, hắn tự nhiên cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Điều kiện của ta đã nói rồi, ngươi nếu đồng ý hết, ta cũng có thể thả những người này. Tần Tiêu tiếp tục kích thích Thanh Phong lão tổ, muốn giao dịch, được thôi, xem ta không hố chết ngươi. Được, lão phu đồng ý với ngươi. Thanh Phong lão tổ không hề mặc cả, trực tiếp đồng ý. Chương 134, phiêu khích điên cuồng, Thanh Phong nhẫn nhịn. Chương 134, phiêu khích điên cuồng, Thanh Phong nhẫn nhịn. Tần Tiêu cũng ngây người, lão quỷ Thanh Phong này sao lại đồng ý thẳng thừng như vậy? Đã ngươi đồng ý rồi, vậy thì dễ rồi, trước hết hãy giao ra vật tư và người đã cướp đi, ta muốn xem thành ý. Tần Tiêu cũng đành tùy cơ ứng biến, bảo Thanh Phong lão tổ giao người và vật tư ra trước, rồi mới nói đến bồi thường. Người ngựa lão phu đã không thể trả lại rồi, đồ đạc thì có thể đưa cho ngươi, nhưng nếu lão phu đưa cho ngươi rồi, ngươi không thả người thì sao? Thanh Phong lão tổ cũng không ngốc, hắn bây giờ không dám ra khỏi trận, lỡ như Tần Tiêu không thả người, hắn cũng không có cách nào. Cái gì gọi là người ngựa không trả lại được? Những đệ tử vận chuyển đó đâu? Tần Tiêu thấy Thanh Phong chỉ trả lại vật tư, lập tức có một dự cảm không lành. Tự nhiên là đều đã chết rồi, nhưng lão phu sẽ bồi thường cho ngươi một cái đầu 1000 linh thạch. Thanh Phong lão tổ sớm đã bảo những quản sự đó dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi người, chính là để không để lại bằng chứng, bây giờ đâu còn người nào để trả lại cho Tần Tiêu nữa. Tuy đã đồng ý với Trần Thuận Ý, nhưng Thanh Phong lão tổ vẫn không muốn quá sớm khai chiến với Thiên Ý Địa Cát, nếu không hắn một người giúp đỡ ngược lại trở thành chủ lực, điều này không được, hắn cũng biết Trần Thuận Ý đang tính toán điều gì, chỉ là không ngờ Tần Tiêu này không theo lẽ thường, dẫn đến tình thế hiện nay. Cũng trách hắn sơ suất, chỉ phái một mình nhị trưởng lão đi đối phó ngũ trưởng lão của Thiên Ý Địa Cát, vốn tưởng rằng áp chế cảnh giới, hắn sẽ dễ dàng tiêu diệt, không ngờ lại để người ta trốn thoát. Đều giết rồi. Một cái đầu 1000 linh thạch. Tần Tiêu thật sự có chút giận dữ, nhưng hắn vẫn phải bình tĩnh, bây giờ hắn cũng không đối phó được lão quỷ Thanh Phong, nếu không dụ được lão quỷ này ra, sư nương sẽ không thể bắt được đối phương. Được, đã ngươi nói bồi thường, ta ước chừng đội xe này ít nhất có 1000 người, mỗi cái đầu 1 vạn linh thạch, 1000 vạn, cộng thêm hàng hóa chắc cũng đáng giá 1000 vạn, trước hết đưa cho ta 2000 vạn này đi. Tần Tiêu trực tiếp mở miệng nói, hắn ước chừng Thanh Phong môn hẳn có thể lấy ra số linh thạch này, cho nên cũng không lo đối phương sẽ trở mặt. Sao có thể có 1000 người, chỉ có 100 người, hàng hóa đó căn bản không đáng tiền, 10 vạn linh thạch cũng không có. Thanh Phong lão tổ còn chưa nói gì, một vị chủ quản đang quỳ bên cạnh đội và nói, hắn phải giải thích, nếu lão tổ cho rằng là do mình tham ô, vậy thì vẫn là đứng chết. Vậy ngươi chính là kẻ thi hành đúng không? Thần Tiêu lạnh lùng nhìn người vừa nói chuyện. Giết. Thần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp bảo Vân Man giết người này. 14 vị quản sự, bây giờ chỉ còn lại 10 vị. Trong các ngươi còn ai cũng tham gia không? Sau khi giết xong, Thần Tiêu tiếp tục hỏi. Bị Thần Tiêu hỏi đến, 10 vị quản sự còn lại đều không dám ngẩng đầu, trong đó còn có 2 người lén lút trốn tránh. Hai kẻ đó cũng giết. Tần Tiêu vừa nhìn trạng thái của hai người này liền biết trong lòng có quỷ, cũng trực tiếp ra lệnh giết. Vân Man không chút do dự, thiện tay hai kiếm, lại hai người tử vong. Bây giờ chỉ còn lại 8 vị quản sự, 8 người này cũng không dám lên tiếng, ngay cả Đoạn Minh Phi cũng không nói gì. Được rồi, bây giờ ngươi cũng đã giết người rồi, 2000 vạn quả thực hơi quá nhiều, 1000 vạn, Thanh Phong môn ta bằng lòng xuất ra 1000 vạn, giải quyết chuyện này, thế nào? Thanh Phong lão tổ đã sắp không nhịn được nữa, nhưng hắn vẫn cố kìm nén nói. Cũng được, trước hết đưa linh thạch đi. Tần Tiêu giết mấy vị quản sự thi hành xong, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, thế là liền định lừa 1000 vạn trước rồi tính. Vậy ngươi trước hết thả người, lão phu tự nhiên sẽ giữ lời hứa. Thanh Phong lão tổ thấy Tần Tiêu cũng đồng ý, liền bảo Tần Tiêu trước hết thả người. Không có lý do đó, mau đưa tiền, không đưa thì không có gì để nói nữa. Tần Tiêu đâu có ngốc, ta thả người trước sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Được, ta có thể trả linh thạch trước, nhưng nếu ngươi dám lừa lão phu sẽ cho ngươi biết hậu quả. Minh Đạt, ngươi đi giao dịch. Thanh Phong lão tổ cũng biết tiểu tử Tần Tiêu này giống như Diệp Thu Nguyệt, căn bản không nói lý, cũng đành đồng ý trả tiền trước, hơn nữa 1000 vạn đổi lại một hóa thần kỳ, còn có 8 nguyên anh kỳ, cũng không lỗ. Lão tổ, ta biết rồi. Sau đó Đoạn Minh Đạt liền từ tay Thanh Phong lão tổ nhận lấy một túi chữ vật. Thấy chỉ có một người đi ra, Tần Tiêu cũng không sao cả, trước tiên lừa 1000 vạn rồi tính, đến lúc đó lao quỷ kia không tức chết mới lạ. Đây là 1000 vạn linh thạch, mau thả người. Đoạn Minh Đạt không tình nguyện đưa linh thạch cho Tần Tiêu, nhưng nghĩ đến đây là đang cứu đệ đệ của mình, cũng không còn bận tâm đến việc tiếp nối nữa. Tần Tiêu cũng không khách khí cho linh thạch vào không gian hệ thống của mình, mở ra, quả nhiên tăng thêm 1000 vạn. Thế này đi, hai điều kiện đã hoàn thành một rồi, vậy ta sẽ thả một nửa trước, đợi điều kiện kia cũng được đồng ý, ta sẽ thả nửa còn lại. Tần Tiêu thu linh thạch xong liền nói, ngươi có ý gì? Ngươi dám lừa ta sao? Đoạn Minh Đạt không ngờ Tần Tiêu vậy mà chỉ đồng ý thả một nửa số người. Năm tên nguyên anh sơ kỳ các ngươi, mau cút đi. Tần Tiêu không để ý Đoạn Minh Đạt, mà hướng về phía năm quản sự nguyên anh sơ kỳ đang quỳ bên cạnh nói. Sau đó năm người được điểm danh đội vàng đứng dậy chạy về phía Thanh Phong môn. Ngươi có đi không? Không đi thì ngươi cũng sang bên kia quỳ đi. Tần Tiêu thấy Đoạn Minh Đạt vẫn đứng đây, liền hỏi. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đoạn Minh Đạt tự nhiên không dám làm cản, bởi vì bên cạnh Tần Tiêu còn có hai vị hóa thần trung kỳ, nếu mình dám làm gì, e rằng cũng sẽ bị giữ lại. Nhớ kỹ ta nhiều người lắm, ngươi là hạng mấy? Đối với lời uy hiếp của Đoạn Minh Đạt, Tần Tiêu không hề bận tâm. Tần Tiêu, ngươi có ý gì? Lão phu đã bồi thường linh thạch rồi, vì sao chỉ thả có mấy người này? Thanh Phong lão tổ cố kìm nén hỏi. Ta nói rồi, hai điều kiện, ngươi chỉ hoàn thành một, tự nhiên là chỉ thả một nửa, ta còn nhường ngươi một người, 9 người thả 5, ngươi còn chưa hài lòng sao? Tần Tiêu tiếp tục bày ra vẻ mặt vô lại. Hắn giữ Đoạn Minh Phi ở hóa thần kỳ cùng một quản sự nguyên anh trung kỳ lại, còn có hai vị nguyên anh sơ kỳ. Vốn dĩ nguyên anh trung kỳ có hai vị, nhưng vì một người là kẻ hành động cướp bóc đoàn xe, đã bị chém giết. Bây giờ chúng ta hãy nói về điều kiện cuối cùng đi. Các ngươi đã cướp túi chứa vật của ngũ trưởng lao thiên y liệt các ta, bên trong có lợi nhuận của các cửa hàng ước chừng 100 triệu. Hơn nữa các ngươi còn làm ngũ trưởng lão bị thương, bồi thường thêm 100 triệu nữa, như vậy không quá đáng chứ? Tần Tiêu mặc kệ sắc mặt Thanh Phong lão tổ lúc này khó coi đến mấy, mà tiếp tục nói điều kiện thứ hai. Tần Tiêu, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng Thanh Phong môn ta không dám khai chiến với Thiên Ý gì các ngươi sao? Thanh Phong lão tổ triệt để không nhịn nổi nữa. Đã vậy thì ngươi tiểu tử muốn đùa giỡn lão phu, vậy thì khai chiến thì sao? Ô, khai chiến? Vậy thì các ngươi cứ đến khai chiến đi, ta sợ làm đó. Tần Tiêu trực tiếp đảo mắt một cái. Ngươi có cái gan đó, còn ở đây sủa bậy nửa ngày. Thanh Phong môn nếu cố thủ ở đây, có lẽ còn có ăn, nhưng ngươi chỉ cần dám ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hợp thể kỳ đại năng. Tiểu tử, tính ngươi lợi hại, mấy người này, lão phu cũng không cần nữa. Nhưng mối thù này lão phu đã ghi nhớ, dù sao các ngươi cũng không còn nhảy nhót được bao lâu nữa, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần. Cuối cùng Thanh Phong lão tổ trước một giây bùng nổ vẫn nhịn xuống được, suýt chút nữa là đuổi kịp rùa thần. Điều này cũng có thể nhịn được, nhưng Diệp Thu Nguyệt không lộ diện, hắn không thể ra khỏi trận pháp. Mặc dù Tần Tiêu hiện tại chỉ có 4 người, cũng chỉ có 2 hóa thần trung kỳ bảo vệ, hắn hoàn toàn có thể cho 10 vị hóa thần kỳ dưới tay đi bắt Tần Tiêu, nhưng hắn cũng sợ, vạn nhất Diệp Thu Nguyệt trực tiếp ra tay, bắt hết 10 người này đi, vậy hắn thật sự sẽ thành quan côn chỉ huy rồi. Vì làm thế nào cũng không đúng. Vậy thì dứt khoát không làm nữa, dù sao hắn sẽ không tin Tần Tiêu nữa rồi, đừng nói hắn không có 200 triệu linh thạch, chính là có, cũng không dám giao dịch với Tần Tiêu nữa, hơn nữa 4 người này cũng không đáng giá này. Một khi bị Tần Tiêu mang đi, đến lúc đó hắn trực tiếp quay về thúc dục cấm chế, giết là xong. Chương 135, Pháp bảo phong hồn, nhẫn tâm từ bỏ. Chương 135, Pháp bảo phong hồn, nhẫn tâm từ bỏ. Thấy Thanh Phong lão tổ thật sự có ý định rút lui, Tần Tiêu cũng sốt ruột. Này, đợi một chút, lão quỷ, vậy đi, ta giảm giá cho ngươi, 100 triệu, chỉ cần 100 triệu là được, một thành phong môn lớn như vậy 100 triệu chắc có chứ. Mới lừa được 10 triệu, sao có thể được? Tần Tiêu tự nhiên không cam lòng. Thậm chí cả số linh thạch trong môn phái cũng nói cho hắn biết. Quả nhiên không thể giữ lại rồi. Thanh Phong lão tổ không trả lời Tần Tiêu, mà là trong lòng đã có tính toán của riêng mình. Người biết trong kho báu môn phái có 100 triệu linh thạch chỉ có hắn và hai người con nuôi này. Vì Tần Tiêu mở miệng đòi 100 triệu, vậy tự nhiên là biết mình có bao nhiêu gia sản, nhất định là Đoạn Minh Phi đã nói, vậy thì người con nuôi này không thể giữ lại rồi. Lão quỷ, thế nào? Đủ thành ý chưa? Tần Tiêu còn không biết mình giảm giá một nửa, vậy mà lại làm Đoạn Minh Phi mất mạng. Người cứ đưa cho ngươi, lão phu lần này nhận thua. Thanh Phong lão tổ tự nhiên sẽ không tin Tần Tiêu, sai người đưa tất cả đệ tử hôn mê trở về, liền định đóng cửa sân môn. Đến khi Trần Thuận ý đến, hắn mới ra ngoài, hắn không muốn làm ngoài nổ, bị người khác lợi dụng, Thanh Phong môn này là tâm huyết hơn 200 năm của hắn. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, lão tổ đã từ bỏ chúng ta sắp chết rồi. Tân Tiêu, ta hận ngươi, lão tổ quay về nhất định sẽ thúc giục cấm chế, chúng ta đều chết chắc rồi. Thời thế và số phận, không ngờ ta cẩn thận sống đến bây giờ, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi kết cục này. Thấy sơn môn đã đóng, nói cách khác Thanh Phong đã từ bỏ bọn họ, lập tức mấy người đều mặt xám như cho tàn. Phóng đại thế sao? Các ngươi là trụ cột của Thanh Phong môn mà, lão quỷ đó nhận tâm vậy sao? Thần Tiêu nhìn mấy người hỏi có chút khó hiểu. Cho dù không nỡ dùng linh thạch để đổi, cũng không đến mức giết hết chứ, không phải có cấm chế sao, bọn họ lại không thể phản bội, tại sao phải giết? Ngươi vẫn không hiểu lão tổ. Giá trị của chúng ta đã không còn, hơn nữa để đề phòng bất nhất, hắn sẽ không giữ chúng ta lại. Đoạn Minh Phi lắc đầu nói, tâm tính đa nghi của hắn là vì sợ Thanh Phong lão tổ, cho nên làm bất cứ chuyện gì cũng không dám sơ suất, sợ làm không tốt sẽ hồn phi phách tán, không ngờ hôm nay vẫn sơ suất. Vậy thì đáng tiếc rồi, không phải ta muốn giết các ngươi, đừng trách ta, ta cũng không thể thả các ngươi quay về, dù sao cũng không chắc lúc nào thì khai chiến, thả các ngươi quay về, vậy không phải là tự tìm phiền phức cho chính mình sao? Tần Tiêu còn đang nghĩ cho dù không lừa được linh thạch, những người này mình cũng có thể giữ lại trước, có lẽ có cách nào đó để giải trừ cấm chế, đến lúc đó sẽ là biết người biết ta, không ngờ lão quỷ đó lại độc ác như vậy. Lão bản, ta có lẽ có một cách. Trương Tả thấy Tần Tiêu vẻ mặt khó xử, liền mở miệng nói. Cái gì? Ngươi có cách? Tần Tiêu đã quên mất, hai vị bảo tiêu này đến từ Trung Châu, có lẽ kiến thức rộng rãi, có thể có cách. Lão bản, pháp này huynh đệ chúng ta tuy không thể giải, nhưng chúng ta có thể tạm thời bảo toàn tính mạng của bọn họ, đợi sau này tìm cách khác. Trương Tả tự nhiên không thể giải cấm chế này, nhưng hắn có một món pháp bảo, có thể khóa hồn, coi như là một món pháp bảo giam giữ người. Phàm là người bị pháp bảo khóa lại, sẽ mất đi mọi liên hệ với bên ngoài, điều này cũng là để ngăn ngừa có người thông qua dẫn hồn để tìm người. Vậy thì nhanh dùng đi, lão quỷ đó đã quay về rồi, cửa cũng đã đóng, không bao lâu nữa sẽ ra tay. Tần Tiêu vội vàng thúc giục, mấy người này đều là tầng lớp cốt lõi của Thanh Phong môn, nếu có thể có được tin tức hữu ích, có thể trực tiếp phá Thanh Phong môn rồi. Trương Tả cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một bảo vật hình tháp nhỏ, sau đó lập tức biến lớn, rồi trực tiếp đè xuống, thu bốn người này vào trong tháp. Xong rồi sao? Nhìn thấy đơn giản như vậy, Tần Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Ờ, lão bản, đây chỉ là tạm thời cắt đứt liên hệ của bọn họ với bên ngoài, muốn phá giải cấm chế, còn phải tìm cao nhân khác. Trương Tạm đội vàng giải thích. Tiêu Nhi, lão quỷ này xảo quyệt đa đoan, đã không mắc bẫy thì chúng ta cũng quay về đi. Thấy sơn môn đã đóng, Diệp Thu Nguyệt cũng trực tiếp đến bên cạnh Tần Tiêu. Cũng phải, một cách đơn giản như vậy, làm sao có thể dễ dàng lừa được lão quỷ này? Tuy nhiên chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất đã bắt được một vị tam trưởng lão, cùng ba vị quản sự. Tần Tiêu cũng biết mình có chút tưởng tượng, lão quỷ sống lâu như vậy, đều tinh danh cả. Không tệ, điều này cũng có thể khiến Thanh Phong lão quỷ đau lòng một thời gian dài rồi. Diệp Thu Nguyệt tự nhiên biết một vị hóa thần kỳ quan trọng đến mức nào đối với thế lực cấp 4, đừng nói thế lực cấp 4, ngay cả thế lực cấp 1, cấp 2, hóa thần kỳ cũng là lực lượng trung tầng rồi. Sau đó năm người Tần Tiêu liền rời Thanh Phong môn, bay về phía Thiên Y Địa Thành. Lão phu đã biết, Diệp Thu Nguyệt, ngươi cũng quá xem thường lão phu rồi, thủ đoạn thấp kém như vậy, làm sao có thể lừa được lão phu. Thanh Phong lão tổ vẫn luôn quan sát mấy người Tần Tiêu, thấy Diệp Thu Nguyệt xuất hiện sau, hắn cuối cùng cũng an tâm rồi, may mà mình đã nhịn được. Vì những người này đã rời đi, vậy hắn cũng chỉ có thể đau lòng bỏ đi, bốn người này tuy đáng tiếc, nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn cũng chỉ có thể giết. Trở lại chỗ ở của mình, Thanh Phong lão tổ liền lấy ra bốn khối ngọc bài, một khối huyết ngọc, ba khối hồng ngọc. Bên trong đó lần lượt là cấm chế hồn bài của bốn người kia, chỉ cần bóp nát, bốn người kia sẽ hồn phi phách tán. Nghĩa phụ, Đạt Nhi cầu kiến. Thanh Phong lão tổ còn chưa bắt đầu, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Đoạn Minh Đạt. Vào đi. Thanh Phong lão tổ cũng biết Đoạn Minh Đạt đến làm gì. Nghĩa phụ, xin hãy nghĩ lại. Đoạn Minh Đạt đẩy cửa vào thấy Thanh Phong trong tay cầm bốn khối ngọc bài, liền biết chuyện gì rồi, đội bằng nói. Minh Đạt, phụ thân biết con thiện tâm, nhưng tất cả đều vì Thanh Phong môn mà thôi. Thanh Phong cũng sợ Đoạn Minh Đạt có suy nghĩ khác, liền giải thích. Nghĩa phụ, ba vị quản sự kia thì thôi đi, nhưng phi đệ hắn, hắn là nghĩa tử của ngài, hơn nữa còn là tu vi hóa thần kỳ, hơn nữa, nghĩa phụ ngài hiểu hắn mà, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Thanh Phong môn, càng không thể phản bội ngài đâu. Đoạn Minh Đạt tiếp tục cầu xin, hy vọng Thanh Phong có thể niệm tình phụ tử mà nương tay. Đạt Nhi, phụ thân nói với con thế này, điểm yếu của toàn bộ trận pháp Thanh Phong môn, chỉ có ba cha con ta biết. Ba vị quản sự kia có thể không giết, nhưng Phi Nhi nhất định phải chết. Một khi để lại ẩn họa, Thanh Phong môn chúng ta sẽ gặp tai họa diệt môn. Hy vọng con có thể hiểu cho phụ thân. Giết Phi Nhi, phụ thân nào có không đau lòng chứ? Thanh Phong lão tổ nói đau lòng cũng là thật, dù sao là do hắn một tay bồi dưỡng, hơn 200 năm rồi, nói không có chút tình cảm nào thì cũng không thể, nhưng hắn càng quan tâm đến bản thân mình, dù chỉ một chút rủi ro cũng không được, cho nên Đoạn Minh Phi phải chết. Nếu nghĩa phụ nhất quyết như vậy, vậy Đạt Nhi cũng không còn lời nào để nói. Nghĩa phụ, Đạt Nhi xin cáo lui. Lúc này Đoạn Minh Đạt đã biết câu trả lời rồi, hắn nói gì cũng không cứu được đệ đệ rồi. Đạt Nhi, sau này con tự nhiên sẽ hiểu hành động hôm nay của phụ thân. Con cứ xuống nghỉ ngơi đi. Thanh Phong lão tổ cũng biết Đoạn Minh Đạt trong lòng không thoải mái, cho nên hắn cũng không nói quá nhiều, để hắn tự mình tiêu hóa đi, bây giờ việc cấp bách là loại bỏ ẩn họa. Sau đó Thanh Phong lão tổ không chút do dự bóp nát bốn khối ngọc bài này. Chương 136, thế nào là hồn lực, thế nào là nguyên thần. Chương 136, thế nào là hồn lực, thế nào là nguyên thần cùng với việc thanh đảo lao tổ bóp nát ngọc bài, bốn người trong tháp khóa hồn đều phun ra một bụng máu. Bảo vật này tuy có thể giam giữ người, nhưng khi có người bên trong thì không thể thu vào túi trữ vật được, tuy nhiên có thể có giãn kích thước theo một tỷ lệ nhất định. Tháp nhỏ tự nhiên vẫn luôn nằm trong tay Trương Tả, nhưng Tần Tiêu cũng luôn tò mò nhìn, tự nhiên cũng thấy bốn người phun máu. Trương Tả, chuyện gì thế này? Không phải nói không sao sao? Bốn người này sao đều phun máu rồi? Tần Tiêu có chút lo lắng hỏi. Lão bản không cần lo lắng, bọn họ phun máu cũng có nghĩa là lão quỷ Thanh Phong đó đã ra tay rồi. Bảo vật này tuy có thể khóa hồn, nhưng cấm chế này quả thật không yếu, bọn họ ít nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng không có gì đáng ngại, tính mạng đã được bảo toàn. Trương Tả cũng đội vàng giải thích. Hơn nữa pháp bảo này vốn dĩ lấy việc giam giữ người làm chính, khóa hồn chỉ là một chức năng trong đó mà thôi, tự nhiên không thể bảo vệ, nhưng bảo toàn tính mạng thì không thành vấn đề lớn. Vậy thì tốt, vậy có phải nói là đã giải trừ rồi không? Thần Tiêu tò mò hỏi. Lão bản, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, tuy phương pháp từ xa đã bị phá giải, nhưng cấm chế trong cơ thể bọn họ vẫn luôn tồn tại, hơn nữa bây giờ đã khóa hồn của bọn họ, cũng có thể khiến đối phương cho rằng bọn họ đã chết. Phải đợi đến khi có thể hoàn toàn giải trừ cấm chế mới có thể thả bọn họ ra. Trương Tả tiếp tục giải thích. Vậy thì không đúng, bọn họ ở Thanh Phong môn chắc chắn đều để lại hồn bài, có thể biết sống chết của bọn họ, ngươi làm như vậy không phải là tự lừa dối mình sao? Tần Tiêu đột nhiên nghĩ đến, hình như còn có hồn bài, cách này không được. Nghĩ đến hồn bài, Tần Tiêu lúc này mới nhớ ra, hồn bài của mình vẫn còn ở Thiên Nguyên Tông, đợi nghĩ cách để lão nhị trở về, nếu không sống chết của mình không phải đều bị biết sao? Vạn nhất sau này muốn giả chết cũng không giả được. Lão bản, ta sở dĩ dám đề xuất cách này, tự nhiên là đã sớm nghĩ đến rồi, cấm chế này ta tuy không biết, nhưng ta cũng từng nghe nói qua, muốn chế tạo loại cấm chế này, phải giao ra 1/10 hồn lực để làm huyết hồn bài. Bọn họ vừa rồi phun máu cũng là biểu hiện hồn lực bị tổn thương. Khi ta thu bọn họ vào trong tháp khóa hồn, bọn họ đã cắt đứt liên hệ với hồn bài rồi, nhưng hồn bài sẽ không lập tức vỡ nát. Hồn bài của bọn họ sẽ liên quan đến huyết bài có 1/10 hồn lực, huyết bài vỡ nát, hồn bài mới vỡ nát. Tuy phức tạp, nhưng Trương Tả vẫn chi tiết giải thích cho Tần Tiêu. Hồn lực của con người giống như một tấm lưới lớn, mỗi một tia hồn lực phân ra đều có liên hệ với chủ hồn. Những người này bị phân ra hai nơi hồn lực, cho nên bao gồm chủ hồn có tổng cộng 3 nơi hồn lực, tạo thành một mối quan hệ hình tam giác. Hồn lực của hồn bài rất yếu ớt, chủ hồn một khi mất liên hệ, nó sẽ vỡ nát. Nhưng vì còn có huyết bài có 1/10 hồn lực, 1/10 hồn lực này đủ để duy trì hồn bài không vỡ nát, nhưng nếu thời gian mất liên hệ quá lâu, huyết bài cũng sẽ tự vỡ nát, vì nó mất liên hệ với chủ hồn, cũng sẽ từ từ khô héo. Đây cũng là lý do tại sao một số đại lao hàng đầu, dù là tàn hồn cũng có thể đoạt xá trọng sinh hoặc chuyển thế tu hành. Hồn lực của bọn họ mạnh hơn, tự nhiên tiêu hao cũng chậm hơn, dù chỉ là một phần nhỏ, chỉ cần cơ hội thích hợp cũng có thể có cách trọng sinh. Đối với hồn lực này, Tần Tiêu vẫn không hiểu lắm, tuy hắn không hiểu, nhưng hắn có bảo vật tăng hồn lực mà, đó là Thánh Nguyên Linh Quả, chẳng lẽ nguyên thần tương đương với hồn lực sao? Sư nương, hồn lực này chẳng lẽ chính là nguyên thần sao? Tần Tiêu có chút nghi ngờ hướng Diệp Thu Nguyệt hỏi. Có thể nói là vậy, cũng không thể nói là vậy, chỉ có thể nói chúng là hai mặt của một thể. Diệp Thu Nguyệt trả lời. Ý gì? Ta sao nghe không hiểu gì cả? Tần Tiêu nghe mà ngớ người ra, cái gì mà hai mặt của một thể? Cứ như lưỡng tính sóng hạt vậy. Có nguyên thần rồi, mới có thể giải thích rõ ràng cho ngươi. Thứ này chỉ dựa vào lời nói, là không thể nói rõ được. Diệp Thu Nguyệt cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói như vậy. Sư đương, ngươi cứ tùy tiện nói đi, ngươi đâu phải không biết ta lấy đâu ra nguyên thần để mà có chứ? Diệp Thu Nguyệt càng nói như vậy, Tần Tiêu càng tò mò. Được thôi, ngươi cứ đòi ta nói, vậy ta nói lại vậy, nhưng hơi vòng vo đó, ta cũng không nói rõ được lắm đâu. Diệp Thu Nguyệt thấy chỉ ngự kiếm phi hành cũng chán, vừa hay Tần Tiêu lại tò mò, vậy thì nói một chút đi. Hồn lực là căn bản của một người, kết hợp với nhục thể, tạo thành một người hoàn chỉnh. Nhưng sau khi tu luyện, hồn lực cũng sẽ trưởng thành theo, cho đến khi bị hạn chế tu luyện. Sau vô số lần tìm tòi của tiền nhân, liền nảy sinh khái niệm nguyên thần, được coi là sự phái sinh của hồn lực, có thể thay thế hồn lực cùng tu vi cùng tăng trưởng. Sức chứa của nhục thể là có hạn, cho nên muốn vượt qua giới hạn phàm thể tiếp tục tu luyện, chỉ có hồn lực hiện thực hóa, đó chính là nguyên thần. Mặc dù từ luyện khí kỳ đã được coi là tu tiên, nhưng thực sự siêu thoát phàm thể, bước vào tiên độ, vẫn phải tính từ hóa thần kỳ. Từ hóa thần kỳ trở đi, đã là một cấp độ khác rồi, hồn lực vẫn là hồn lực, mà nguyên thần cũng có tất cả của hồn lực, cũng có thể coi là hồn lực. Tu sĩ hóa thần kỳ, nếu thân tử, chỉ cần nguyên thần có thể thoát thân, liền có thể tiếp tục trọng tạo nhục thân hoặc đoạt xá trọng sinh, bởi vì nó cũng có tất cả chức năng của hồn lực. Nếu nguyên thần phá diệt, tu sĩ cũng sẽ không chết, chỉ bị trọng thương, cảnh giới rất xuống dưới hóa thần kỳ. Hồn lực là ngươi, nguyên thần cũng là ngươi, nhưng là ngươi ở trạng thái tu luyện, cả hai cùng tồn tại, chỉ cần không phải tiêu hao đến chết, cả hai chỉ cần một còn sống, liền vẫn còn cơ hội. Đương nhiên, nếu từ từ tiêu hao, vậy thì bất kể là hồn lực hay nguyên thần, đều sẽ bổ sung cho nhau, cho đến khi cả hai hoàn toàn tiêu tán. Cho nên mới nói, hai thứ này có thể là một thể, cũng có thể nói không phải một thể, nhưng đều bắt nguồn từ hồn lực. Cũng chính vì đặc tính này, cho nên sau khi Đoạn Minh Phi đạt đến hóa thần kỳ, Thanh Phong lão tổ lại thêm cấm chế cho hắn, nếu không Đoạn Minh Phi hoàn toàn có thể bỏ nhục thân, dùng nguyên thần thoát thân, chỉ cần tìm được một nhục thân phù hợp, hoàn toàn có thể thử đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên, trọng sinh cũng không phải lúc nào cũng thành công, thất bại sẽ hoàn toàn tiêu tán, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao, cho nên không phải lúc nguy hiểm đến tính mạng, người bình thường cũng sẽ không mạo hiểm thử. Đáng tiếc Thanh Phong lão tổ đã sớm nghĩ đến tất cả điều này, cho nên trong huyết ngọc của Đoạn Minh Phi không chỉ có thuật đốt hồn, mà còn thêm thuật đốt thần, chỉ cần cấm chế khởi động, hồn lực nguyên thần đều sẽ cháy rủi, không đường nào thoát. Tần Tiêu tuy đã nghe xong, nhưng vẫn nửa hiểu nửa không, đều là cái gì thế này, mơ hồ quá. Nói cách khác là khi không chiến đấu thì là hồn lực, khi chiến đấu thì là nguyên thần sao? Tần Tiêu hỏi. Nói thế nào nhỉ, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, nhưng không hoàn toàn, ngươi cứ coi là như vậy đi. Diệp Thu Nguyệt chính nàng cũng sắp bị vòng vèo đến hồ đồ rồi, cứ tùy Tần Tiêu thôi. Đây quả thật là một thứ, nhưng lại là hai dạng, tuy là một thể, nhưng lại có thể tách rời, rốt cuộc phải giải thích thế nào chứ? Thà cứ nói hồn lực chính là nguyên thần, ít nhất Tần Tiêu còn có thể hiểu được. Thì ra là vậy, ta đại khái hiểu một chút rồi. Tần Tiêu nửa hiểu nửa không đáp. Hiểu là tốt rồi, lát nữa về Thiên Y Địa Thành, ngươi có thể đến Tiên Đạo Thương hành hỏi, bọn họ có lẽ có cách giải trừ cấm chế, hoặc có thể tìm được cao nhân như vậy. Diệp Thu Nguyệt nói với Tần Tiêu. Ta cũng chính là nghĩ như vậy. Tần Tiêu cũng gật đầu đáp. Hạn mức cao nhất mà hắn hiện tại có thể biết, cũng chính là Tiên Đạo Thương hành rồi, may mà không phải kẻ địch, mà là bạn bè, Tiên Đạo Thương hành này quả thật không đơn giản. Chương 137, gặp Lăng Nhược Tuyết, mua bán danh ngạch. Chương 137, gặp Lăng Nhược Tuyết, mua bán danh ngạch. Trở về Thiên Y Địa Thành, Trương Tả liền đưa tháp khóa hồn cho Diệp Thu Nguyệt, hắn còn phải bảo vệ Tần Tiêu đi Tiên Đạo Thương hành, tự nhiên là không tiện cầm. Hơn nữa với tài lực của Tần Tiêu, hắn cũng không cần lo lắng Diệp Thu Nguyệt sẽ tham lam bảo vật của hắn. Tần công tử, đã lâu không gặp. Tần Tiêu và những người khác vừa vào Tiên Đạo Thương hành, quản sự Lý Nhân Đức liền tiến lên nghênh đón. Thực ra, hành động của Tần Tiêu, Tiên Đạo Thương hành vẫn luôn theo dõi, bây giờ Tần Tiêu đã đến Thiên Y Địa Thành, vậy thì tin tức tự nhiên thuộc về hắn thu thập rồi. Lý quản sự, quả thật đã một thời gian không gặp. Ta hôm nay đến tìm một phương pháp phá giải cấm chế, không biết Lý quản sự có tin tức gì không? Tần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp nói rõ ý đồ. Tần công tử nói chắc là loại cấm chế do Thanh Phong lão tổ của Thanh Phong môn đặt ra phải không? Lý Nhân Đức biết Tần Tiêu vừa từ Thanh Phong môn trở về, cho nên tự nhiên là đến tìm phương pháp phá giải đó. Xem ra Tiên Đạo Thương hành thật sự biết mọi thứ, không sai, ta chính là đến tìm cái này. Đối với việc Lý Nhân Đức biết mục đích của mình, Tần Tiêu một chút cũng không ngạc nhiên, dù sao lần này động tĩnh của mình cũng không nhỏ, trên đường về cũng gặp không ít thám tử. Huống hồ, Tiên Đạo Thương hành còn có nghiệp vụ tình báo, hành tung của mình càng không thể giấu được, suy luận như vậy, tự nhiên sẽ biết mình muốn gì. Ha ha, Tần công tử là quý khách của Tiên Đạo Thương hành ta, chúng ta tự nhiên phải phục vụ tốt. Lý Nhân Đức cũng cười ha ha đáp. Nhưng phương pháp phá giải này, thương hành của chúng ta quả thật không có. Cấm chế này là một loại cấm chế đã thất truyền từ lâu. Tuy nhiên, thương hành của chúng ta đã đi tìm một vị cao nhân, hắn có lẽ có cách. Vị cao nhân đó, thương hành của chúng ta đã đi mời rồi, Tần công tử chỉ cần chờ lát là được. Lý Nhân Đức sớm đã biết mục đích chuyến đi này của Tần Tiêu, nên trực tiếp nói. Vậy thì đa tạ Lý trưởng quản. Tần Tiêu lúc này có chút kinh ngạc, biết mình muốn tìm vật gì, điều này có thể hiểu được, nhưng lại có thể đi mời người trước, điều này thì có chút đáng sợ rồi. Chẳng lẽ chỉ dựa vào suy đoán mà dám đi mời người? Lỡ như mình không phải tìm cái này thì sao? Vậy việc mời người đến một chuyến, chi phí không ít đâu nhỉ? Khách khí rồi, ta thấy Tần công tử rất hoài nghi, có phải đang nghĩ chúng ta dựa vào đâu mà dám chắc ngươi cần mời người giải cấm chế, làm sao chúng ta lại mời người trước? Sự nghi hoặc của Tần Tiêu đương nhiên bị Lý Nhân Đức nhìn thấy, liền hỏi. Ha ha, không ngờ bị Lý trưởng quản nhìn ra. Điểm này tiểu tử quả thật có chút tò mò, xin Lý trưởng quản giải đáp. Thấy bị nhìn đấu, Tần Tiêu cũng không che giấu, trực tiếp trả lời. Cũng vì Tiên Đạo Thương hành là đồng minh, nên Tần Tiêu cũng không để ý đã đối phương nhắc đến, vậy mình cứ hỏi thẳng thôi. Đó đương nhiên là do bổn tiểu thư bảo đi mời, ta biết ngay ngươi tiểu tử sẽ không thành thật mà, không ngờ ngươi thật sự đã đưa người trở về. Lý Nhân Đức không trả lời, Lăng Nhược Tuyết liền từ cửa bước vào. Lăng đại tiểu thư, ngươi sao lại chạy đến Tiên Ý Diệp Thành? Thấy Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu cũng ngẩn ra. Ta tại sao không thể chạy đến Tiên Ý Diệp Thành? Ta muốn đi đâu thì đi đó, huống hồ Thiên Nguyên Thành hiện tại cũng quá vô bị rồi, vẫn là đi theo ngươi có ý tứ hơn. Dù sao ngươi đến đâu cũng có thể gây họa, bổn tiểu thư cũng muốn xem náo nhiệt. Lăng Nhược Tuyết thở ở nói, ngươi đây là có ý gì? Cái gì mà ta đến đâu cũng có thể gây họa? Ta là người tốt, chưa bao giờ gây chuyện, ngươi đừng có vu khống ta. Tần Tiêu trực tiếp cắt lời, danh tiếng của mình đã thành ra thế này rồi sao? Rốt cuộc là ai đang nói lung tung vậy? Được được được, ngươi là người tốt, tránh ra đi, còn thật sự tưởng ta đến tìm ngươi sao? Ta là đến tìm Mãn Nhi muội muội. Lăng Nhược Tuyết tiến lên trực tiếp đẩy Tần Tiêu sang chỗ ngồi bên cạnh, nàng muốn ngồi sát Vân Mãn. Tần Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường chỗ. Hiện tại còn phải nhờ người khác giúp đỡ, vẫn nên thành thật một chút. Tần Tiêu, ngươi từ đâu tìm được hai vị này vậy? Lại còn đều là hóa thần kỳ. Lăng Nhược Tuyết ngồi xuống, lúc này mới cẩn thận quan sát hai người lạ mặt này, không ngờ lại không nhìn thấu tu vi. Từ cảm giác uy áp trên người bọn họ, ít nhất cũng là hóa thần kỳ. À, quên giới thiệu. Hai vị này là Bảo Tiêu ta mời, vị này là Trương Tả, vị này là Lý Hữu. Vị này chính là Lăng gia đại tiểu thư, Lăng Nhược Tuyết. Tần Tiêu lúc này mới nhớ ra, mình quên mất giới thiệu, vội vàng giới thiệu cho hai bên. Hai vị không phải người Thanh Châu đúng không? Ở Thanh Châu, hóa thần kỳ đều có số lượng nhất định, rất ít tán tu có thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Lăng Nhược Tuyết gật đầu hỏi. Không sai, hai chúng ta đến từ Trung Châu. Chúng ta là tổng sứ Thanh Châu do tán tu liên minh phái đến Thanh Châu, hiện tại đang làm bảo tiêu cho lão bản. Nói đến thì, chúng ta cũng từng gặp Lăng đại tiểu thư một lần, nhưng lúc đó ngươi còn nhỏ, chúng ta cũng mới chỉ là một đường chủ. Trương Tả thấy Lăng Nhược Tuyết hỏi, cũng thành thật trả lời. Thì ra là hai vị tiền bối của tán tu liên minh, thương hành của chúng ta thường xuyên hợp tác với các ngươi, có lẽ trước đây đã từng gặp qua. Lăng Nhược Tuyết tuy không có ấn tượng, nhưng đối phương đã nói như vậy, nàng đương nhiên cũng sẽ không bác bỏ thể diện, huống hồ hai nhà quả thật có nhiều hợp tác. Đúng rồi, Tần Tiêu, ngươi hiện tại đã rời khỏi Thiên Nguyên Tông, bí cảnh linh dược cốc ngươi không thể đi được rồi. Ngươi có hứng thú gia nhập tiên đạo thương hành của chúng ta không? Ta có thể nhường một danh ngạch cho ngươi, thế nào? Lăng Nhược Tuyết đương nhiên không thể chỉ đến để chơi, nàng sở dĩ đi theo là muốn lôi kéo Tần Tiêu vào tiên đạo thương hành. À, cái này phải nói thế nào đây? Ta mới vừa rời khỏi, đã gia nhập thế lực khác, điều này không hay, người khác sẽ bàn tán sau lưng. Tần Tiêu cũng không ngờ, Lăng Nhược Tuyết lại mời mình đến tiên đạo thương hành. Nếu là trước đây, có lẽ Tần Tiêu sẽ độc lòng, dù sao có thế lực lớn như vậy làm chỗ dựa vẫn rất sướng. Nhưng kể từ khi hắn có ý định muốn sáng lập một thế lực của riêng mình, liền không còn ý định gia nhập thế lực khác. Ngay cả Chí Tôn Thiên Triều Tần Tiêu cũng không có hứng thú. Làm trâu làm ngựa cho người khác sao có thể tốt bằng tự mình làm chủ nông trại? Ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao? Bí cảnh linh dược lúc đó, bên trong có rất nhiều linh dược, còn có các loại kỳ ngộ, không chừng còn có bảo vật nữa, còn thôi, nói nhiều ngươi cũng không nhất định coi trọng. Lăng Nhược Tuyết nói mãi đến chính mình cũng mất đi tự tin, những thứ này hình như không thể dụ dỗ được Tần Tiêu. Hắn có nhiều linh thạch như vậy, cái gì mà không thể mua chứ? Cái đó không nhất định, gia nhập các ngươi thì thôi, nhưng ta ngược lại có một đề nghị, tiên đạo thương hành của các ngươi không phải cái gì cũng có thể mua sao, bán cho ta hai danh ngạch thế nào? Tần Tiêu đối với những thứ bảo vật linh dược này quả thật không có nhiều hứng thú, nhưng dù sao cũng là bí cảnh, không chừng có cơ duyên gì đó, nếu không cũng sẽ không bị tranh giành. Cho nên Tần Tiêu đối với bí cảnh linh dược cốc vẫn rất có hứng thú. Bán danh ngạch. Đây đúng là một cách hay, nhưng trước đây chúng ta cũng chưa từng bán. Cái này ta không làm chủ được, ta phải hỏi phụ thân ta. Lăng Nhược Tuyết cũng có hứng thú với đề nghị của Tần Tiêu, tha đổi lấy tiền mặt còn hơn đi đánh cược cơ duyên. Bí cảnh này, đại khái có thể thu được bao nhiêu tài nguyên vậy? Lần trước bí cảnh vực sâu xảy ra biến cố, cho nên ta không biết bí cảnh này rốt cuộc có đáng giá hay không. Ngươi nói một chút, ta xem đại khái cần bao nhiêu linh thạch, nếu quá nhiều ta cũng không muốn. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, liền hỏi Lăng Nhược Tuyết. Cách định giá của ngươi đúng là không tệ, nhưng ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói cho ngươi đại khái. Như bí cảnh vực sâu, trước đây có lẽ thu hoạch cũng không tệ, hiện tại thì ít đi nhiều, vì 3 năm một lần mà, quả thật có chút thường xuyên quá. Tính theo 10 kỳ gần đây, 100 đệ tử của thương hành chúng ta, tổng giá trị mang ra ngoài khoảng mấy tỷ, trung bình mỗi kỳ đều có khoảng mấy trăm triệu, mỗi đệ tử có thể mang ra ngoài mấy triệu vật tư. Tính trung bình, một danh ngạch bí cảnh vực sâu đại khái trị giá 5 triệu. Lăng Nhược Tuyết sau khi tiếp quản mảng kinh doanh này, cũng đã xem qua không ít hồ sơ thu chi trước đây, cho nên cũng đại khái hiểu rõ một chút. Thật Tiêu đương nhiên không tin cách tính của Lăng Nhược Tuyết. Với tính cách của nàng là một thương nhân, tuyệt đối là tính giá cao nhất. Cắt hai nhát thì gần như là giá trị thực tế, chắc khoảng 1,5 triệu. Còn về linh dược gốc, đó đương nhiên là nhiều hơn nữa, dù sao 10 năm một kỳ mà, hơn nữa bên trong có các loại linh dược, còn có thiên nguyên thánh quả, các loại cơ duyên. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ gấp 10 lần, 50 triệu một danh ngạch, hai cái giảm 20%, 80 triệu linh thạch, ta tự mình làm chủ, bán cho ngươi hai danh ngạch. Lăng Nhược Tuyết đương nhiên là tính giá cao nhất, dù sao Tần Tiêu cũng không thiếu linh thạch, hơn nữa mình đây hoàn toàn là đang giúp hắn, đây chính là danh ngạch bí cảnh, người khác có tiền cũng không bán. Tần Tiêu ước tính, cắt hai nhát, giá trị thực tế chắc là 10 triệu một danh ngạch, hai cái cũng chỉ 20 triệu. Lăng Nhược Tuyết này lại mở miệng 100 triệu, sau khi giảm giá vẫn còn 80 triệu. Thành giao. Tần Tiêu cũng nghĩ như vậy, hắn không phải đi vào đó để phát tài, hắn là đi tìm cơ duyên. Kiếp trước đã đọc nhiều sách như vậy, phàm là bí cảnh tất có cơ duyên, đây là chân lý sắt đá, mình không thể bỏ lỡ. Còn về giá cả, chỉ cần không quá lỗ bịch, Tần Tiêu thật ra cũng không để ý, dù sao đây cũng coi như một loại giúp đỡ, vì trong tình huống hiện tại, cũng chỉ có tiên đạo thương hành chịu bán danh ngạch cho mình. Chương 138, mua đan dược, đại sư trận pháp. Chương 138, mua đan dược. Đại sư trận pháp nhìn Tần Tiêu lại sảng khoái đồng ý như vậy, Lăng Nhược Tuyết có chút hối hận, mình đã hét giá thấp rồi, tốt đẹp thế này, giảm giá làm gì chứ? Ha ha, không hổ là Tần công tử, ra tay đúng là hào phóng. Ngươi yên tâm, ta sau này sẽ báo cáo, đến lúc đó ngươi lại giao linh thạch. Khi khởi hành đến bí cảnh, chúng ta còn bao đưa đón, ngươi thấy phí dịch vụ này có phải là tuy cảm thấy lỗ 20 triệu, tuy ít nhất cũng kiếm được mấy chục triệu, nhưng Lăng Nhược Tuyết cũng bắt đầu xưng hô Tần công tử rồi. Được rồi, bớt trò đó đi. Mỗi lần Lăng Nhược Tuyết bắt đầu khách khí, là chắc chắn sắp răng bẫy rồi, Tần Tiêu trực tiếp từ chối. Đúng rồi, còn có đan dược bảo mệnh nào không? Ngươi cũng biết, tình cảnh của ta hiện tại một chút cũng không an toàn, phải luôn chuẩn bị ít đan dược, lỡ như bị thương, cũng không đến nỗi phải cứng rắn chịu đựng. Tần Tiêu biết Lăng Nhược Tuyết chắc chắn cảm thấy mình giảm giá bị lỗ, muốn moi linh thạch từ mình ở chỗ khác, cho nên Tần Tiêu dứt khoát chủ động ra tay, ta mua không được sao? Có, đảm bảo có, lần này ta lại mang theo nhiều thứ tốt đến, đảm bảo ngươi hài lòng. Lăng Nhược Tuyết nói xong liền từ túi trữ vật lấy ra rất nhiều bình lọ. Đây là tiên linh đan, linh dược bảo mệnh, ngươi đã thấy ở buổi đấu giá đầu tiên. Ngươi cũng biết, lúc đó đấu giá 50 vạn một viên. Bình này 10 viên, 5 triệu. Đây là bạo linh đan mới về hàng, cũng là vật phẩm đấu giá lần trước, một bình 10 viên, 30 triệu. Ngươi xem, ta đều không chiếm tiện nghi của ngươi, đấu giá bao nhiêu, ta bán cho ngươi bấy nhiêu. Còn có các đan dược khác, tính chung cho ngươi 100 triệu, tuyệt đối vật siêu giá trị. Lăng Nhược Tuyết sớm đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Tần Tiêu mở miệng, trực tiếp đều theo giá cao nhất đưa cho Tần Tiêu. Nghe báo giá của Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu có chút hối hận vì hành động trước đây của mình. Tiên linh đan này, lúc trước mình vì muốn lừa Lý gia lão tổ, cứng rắn hét giá đan dược 30 vạn lên 50 vạn, hiện tại Lăng Nhược Tuyết lại bán cho mình với giá 50 vạn một viên. Còn về bạo linh đan này, cũng là mình vì muốn lừa 2 tỷ bội lạc ra, cứng rắn đẩy giá lên 30 triệu, hiện tại cũng bị Lăng Nhược Tuyết bán cho mình theo giá 30 triệu. Đây chính là báo ứng mà. Đại tiểu thư, ngươi mang nhiều đồ như vậy, chính là nhắm vào ta đúng không? Thần Tiêu có chút cạn lời nói. Ngươi nói gì vậy, thứ này người khác muốn mua cũng phải mua được chứ. Lần trước chúng ta cùng nhau kiếm linh thạch mà, đừng nói với ta là ngươi không có nhiều linh thạch như vậy nha. Thật sự bị Tần Tiêu đoán trúng rồi, Lăng Nhược Tuyết mang những thứ này chính là nhắm vào Tần Tiêu, dù sao lần trước Tần Tiêu đã trắng tay kiếm được 650 triệu, mình còn chưa thu tiền hoa hồng của hắn, bán cho ngươi ít đồ thì sao chứ? Ngươi không phải còn được đồ sao? Được, thành giao. Tần Tiêu cũng lười tính toán chi ly, lần trước người ta đã ứng trước 200 triệu cho mình rồi. Chư Tạ và Lý Hữu lúc này cũng ngây người, làm ăn là nói chuyện như vậy sao? Vài ba câu, 180 triệu đã biến mất rồi sao? Đây chính là linh thạch đó, không phải tiền đồng ở thế tục, cho dù là tiền đồng thì cũng phải rất nhiều chứ. Chỉ vài câu nói như vậy, đã bằng giá trị một năm rưỡi tiền lương của hai huynh đệ bọn họ. Đây vẫn là tiền lương Tần Tiêu đưa mới có nhiều như vậy, nếu là tiền lương tháng trước đây, thì phải mấy năm. Đại tiểu thư quả nhiên lợi hại, không ngờ chỉ một lát mà đã hoàn thành giao dịch 180 triệu. Lý Nhân Đức cũng rất bội phục, thảo nào Tần Tiêu có thể trở thành hội viên cao cấp, quả nhiên là có nguyên nhân. Khoan đã, Lý Trường Quảng, 80 triệu danh ngạch này là của thương hành, nhưng 100 triệu đan dược này là ta tự bỏ linh thạch ra mua, đơn hàng này là của riêng ta, không thuộc về thương hành. Lăng Nhược Tuyết vội vàng ngắt lời. Lần trước tiền linh thạch kiếm được từ việc đặt cược đều đã nộp lên, điều này khiến nàng rất không vui, lại chỉ chia cho nàng 50 triệu, cho nên lần này nàng phải tự mình kiếm chút linh thạch. Tiên đạo thương hành cũng không phải của riêng Lăng gia nàng, nộp lên rồi mọi người chia lợi nhuận, nàng tự kiếm được mới là của riêng nàng. Cái này cũng đúng, đã đan dược là vật riêng của đại tiểu thư, vậy đương nhiên không thể tính vào thương hành. Nhưng 80 triệu cũng là một mối làm ăn lớn rồi, đại tiểu thư vẫn lợi hại nha. Lý Nhân Đức không ngờ lại là chuyện như vậy, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng trả lời. Ai, thật đáng tiếc, Lăng đại tiểu thư, ngươi nói nếu ngươi là thiên linh căn thì tốt biết mấy, như vậy ta có thể thu ngươi làm đồ đệ rồi, tiếc là ngươi chỉ là địa linh căn. Tần Tiêu cảm thấy Lăng Nhược Tuyết người này cũng khá thú vị, chỉ tiếc là không thể thu làm đệ tử. Cái đó chưa chắc đâu, thể chất Lăng gia ta đặc biệt, cả đời có thể thức tỉnh hai lần linh căn, nhưng ta không thích tu luyện, ta thích làm ăn, cho nên không tiến hành thức tỉnh lần hai. Nếu ta thức tỉnh, thiên linh căn nhỏ nhoi mà thôi, dễ như trở bàn tay. Nghe Tần Tiêu nói nàng chỉ có địa linh căn, nàng cũng có chút không phục, ta là không thích, không có nghĩa là ta không có. Đồ đệ, còn có chuyện này sao? Tần Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Đúng là có, nhưng suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Tuyết tỷ tỷ không thích tu luyện, đương nhiên không cần quan tâm linh căn gì cả. Đâu phải ai cũng quan tâm linh căn, thành tiên gì đó. Ta ủng hộ Tuyết tỷ tỷ làm những gì nàng thích. Vân Mãn lần này hiếm khi không thuận theo ý Tần Tiêu, ngược lại ủng hộ Lăng Nhược Tuyết. À, nói cũng có lý, quả thật, lý tưởng của mỗi người đều khác nhau, cũng không nhất thiết phải tu tiên. Tần Tiêu lần đầu tiên ở thế giới này nghe nói có người không nhiệt tình tu tiên, nhất thời cũng không biết nói gì. Nhưng mà, Lăng đại tiểu thư, nếu một ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, thức tỉnh lần hai, nhất định phải đến bái ta làm sư phụ nhà, ta rất cần một đồ đệ như ngươi. Nhưng Tần Tiêu vẫn không muốn từ bỏ, liền ước định. Bái ngươi làm sư phụ? Ngươi nghĩ gì vậy? Nếu ta thật sự thay đổi chủ ý, với thiên phú sau khi ta thức tỉnh, cộng thêm gia thế Lăng gia của ta thiếu gì sư phụ? Đại năng độ kiếp kỳ cũng có thể tìm đến, ta còn bái ngươi làm sư phụ, ngươi có thể cho ta cái gì? Lăng Nhược Tuyết cạn lời nhìn Tần Tiêu, ngươi tiểu tử cũng biết nghĩ ghê, còn muốn ta bái ngươi làm sư phụ. Y tài nguyên nhỏ nhoi đó lừa lạc ra tỷ bội và thương thần thì còn tạm được, bổn tiểu thư là ai chứ? Cái gì mà chưa từng thấy? Tài nguyên nhỏ nhoi của ngươi cũng có thể dụ dỗ ta sao? Vậy ta mặc kệ, dù sao ngươi sau này nếu thay đổi chủ ý muốn tu luyện, ta sẽ bảo Vân Mãn đi trói ngươi lại, dù sao ngươi cũng không đánh lại đồ đệ của ta. Tần Tiêu đương nhiên không thể để lộ tài nguyên của mình, cho nên dứt khoát dở trò vô lại. Đồ đệ, ngươi nói xem, bái ta làm sư phụ có phải tốt hơn đại năng độ kiếp kỳ kia không? Tần Tiêu lại hỏi Vân Mãn. Cái này à, chắc là vậy, dù sao ta cũng chưa từng bái đại năng độ kiếp kỳ làm sư phụ. Nhưng mà, nếu Tuyết tỷ tỷ thật sự thay đổi chủ ý, ta cũng đề nghị ngươi có thể bái sư phụ ta làm sư phụ. Vân Mãn trực tiếp bị hỏi ngớ người, nàng làm sao biết đại năng độ kiếp kỳ có tốt hay không? Lúc trước Vân gia có một vị lão tổ độ kiếp kỳ, nhưng vẫn luôn bế quan, nàng còn chưa gặp bao giờ, đương nhiên không biết tình huống khi làm đệ tử của đại năng độ kiếp kỳ là như thế nào. Mãn Nhi, tiểu tử này có phải cũng hạ cấm chế cho ngươi không? Đợi đại sư đến, ta nhờ hắn xem cho ngươi trước. Tần Tiêu tuy có chút đẹp trai, cũng có chút tài nguyên, nhưng cũng không thể so với đại năng độ kiếp kỳ chứ. Ngươi còn đề nghị ta bái hắn làm sư phụ, xem ra ngươi rất có khả năng cũng bị hạ cấm chế, mới nói lời trái với lòng. Lăng Nhược Tuyết cũng cắt lời, Tần Tiêu đương nhiên nghĩ vậy thì thôi đi, sao ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Muốn ta xem ai trước đây? Ngay khi mọi người đang nói chuyện phiếm, bên ngoài cửa có một lão giả đi đến. Cát Từ đại sư, ngài đến rồi ạ. Lăng Nhược Tuyết thấy người đến, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Người này chính là vị cao nhân Lăng Nhược Tuyết tìm đến, Cát Từ đại sư, cũng là một trong số các trận pháp sư của Tiên Đạo Thương Hành. Tu vi đã đạt đến hợp thể kỳ trung kỳ, nhưng so với tu vi, trận pháp của hắn còn lợi hại hơn. Chương 139, rời khỏi thương hành, bắt đầu phá giải. Chương 139, rời khỏi thương hành, bắt đầu phá giải. Nghe xưng hô của Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu lúc này mới biết, đây chính là cao nhân được mời đến. Vạn bối Tần Tiêu, bái kiến tiền bối. Tần Tiêu cũng đội vàng đứng dậy chào hỏi. Ngươi tiểu tử chính là Tần Tiêu, danh hiệu của ngươi, lão phu đều có nghe nói rồi nha. Cát Từ nhìn Tần Tiêu chậm rãi gật đầu trả lời. Tiền bối quá khen rồi, vạn bối nào có danh hiệu gì chứ? Thật Tiêu không ngờ danh hiệu của mình lại truyền xa đến vậy. Quả nhiên vẫn là không thể quá giàu có, nhất định là mình ra tay quá hào phóng, trong thương hành này chắc đang đồn ta là đứa con trai ngốc của nhà địa chủ rồi. Được rồi, ngươi tiểu tử cũng đừng kiêm tốn. Đại tiểu thư có nói với ta, ngươi muốn hóa giải cấm chế nào đó đúng không? Lão phu cũng từng tiếp xúc không ít, có lẽ có thể giúp ngươi xem thử. Các tử còn tưởng Tần Tiêu bị hạ cấm chế nào đó, liền chuẩn bị tiến lên xem tình hình của Tần Tiêu. Cấm chế tuy là môn phái phụ, nhưng bạn biến bất ly kỳ tông, trận pháp cũng là một lĩnh vực rộng lớn, cho nên hắn cũng tự tin có thể hóa giải. À, tiền bối, không phải vạn bối chung cấm chế, là người khác. Nếu tiền bối có thể giúp đỡ thì đương nhiên là quá tốt. Tần Tiêu thấy các tử chuẩn bị kiểm tra mình, đội vàng nói: Đại sư, đừng quản hắn, trước giúp ta xem Mãn Nhi muội muội. Ta còn nghi ngờ tiểu tử này hạ cấm chế cho Mãn Nhi. Lăng Nhược Tuyết vội vàng ngắt lời. Tuy nàng trước đây chỉ nói đùa, nhưng đã đại sư đến, vậy xem thử cũng không sao. Đại tiểu thư, ngươi đây là có ý gì? Nghi ngờ nhân phẩm của ta? Cứ xem đi, ta muốn xem lát nữa ngươi nói thế nào. Tần Tiêu cũng ngây người, còn tưởng Lăng Nhược Tuyết chỉ nói đùa, không ngờ lại thật sự muốn xem. Nhưng hắn cũng không để ý, dù sao mình cũng không hạ cấm chế cho Vân Mãn. Đã đại tiểu thư nói như vậy, vậy lão phu xem thử vậy. Cát Tử cũng không biết đại tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn vẫn cầm cánh tay của Vân Mãn, dò xét. Sau một hồi tìm kiếm, phát hiện Vân Mãn ngoài linh lực kinh người, tu vi nghịch thiên ra, không hề phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Vị cô nương này không có cấm chế, đúng là một thiên tài hiếm có. Căn cốt của nàng bất phàm, linh lực tinh thuần. Nhìn xương cốt của nàng không quá mười mấy tuổi, thật sự khó có được. Cát Tử cũng bị tu vi của Vân Mãn làm cho chấn động, tuổi nhỏ như vậy đã nguyên anh hậu kỳ rồi, thiên phú như vậy, đâu chỉ là thiên tài, quả thực là yêu nghiệt mà. Đại tiểu thư, ngươi thấy chưa, ngươi lại nghi ngờ nhân phẩm của ta. Ta phải suy nghĩ kỹ lại chuyện mua danh ngạch rồi. Đan dược này, ta hình như cũng không cần lắm nữa. Tần Tiêu đối với kết quả đương nhiên là biết rõ, cho nên giả vờ tức giận, muốn trêu chọc Lăng Nhược Tuyết. À, cái này, ta chỉ là quan tâm Mãn Nhi muội muội, có gì sai đâu. Hơn nữa, chúng ta không phải là bạn tốt sao, ngươi cũng quá keo kiệt rồi. Cùng lắm, ta lại giảm giá cho ngươi, danh ngạch thu ngươi 79.999 vạn linh thạch, đan dược cũng giảm cho ngươi 1 vạn. Lăng Nhược Tuyết không ngờ Tần Tiêu lại thật sự tức giận, vội vàng mềm giọng, mối làm ăn này không thể bỏ lỡ. Nếu chỉ là mối làm ăn của thương hành thì thôi đi. Đây lại là mối làm ăn của chính mình, khó khăn lắm mới kiếm được một khoản lớn, không thể bỏ lỡ. Đánh đổi thì thôi đi, ta hiện đang rất đau lòng, bị bạn tốt nghi ngờ nhân phẩm, việc này khó giải quyết lắm. Thế này đi, chỉ cần ngươi sau này đổi ý muốn tu luyện, thì hãy bái ta làm sư phụ, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết có chút sốt ruột, vội vàng nói ra mục đích thật sự của mình. Ồ, thì ra ngươi ở đây chờ ta sao? Được, nhưng ta không có ý định tu luyện, nếu thật sự đến lúc đó, ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi, thế này thì được rồi chứ. Lăng Nhược Tuyết cũng hiểu ra, Tần Tiêu đây là cố ý. Nhưng nàng quả thật là có lỗi, nên đã đồng ý, dù sao nàng cũng không có ý định đó, đồng ý cũng không sao. Ha ha, Tần Tiêu, ngươi quả nhiên là một người thú vị, lại còn muốn thu đại tiểu thư làm đồ đệ, không tệ, không tệ, một người trẻ tuổi như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Cát Tử đương nhiên ở một bên nhìn bọn họ đùa giỡn, nghe được đối thoại của hai người xong, lúc này mới biết là chuyện gì, liền cười nói. Được rồi, không trêu ngươi nữa, đây là linh thạch, chúng ta còn có việc, nên đi trước đây, làm phiền đại sư đi một chuyến đến rồi. Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một túi chữ vật, ném cho Lăng Nhược Tuyết, đã đại sư đến rồi, vậy đương nhiên phải quay về phá giải cấm chế. Dẫn đường đi, ta cũng tò mò là cấm chế gì, mà có thể khiến đại tiểu thư phải mời lão phu đến. Cát Tử cũng rất tò mò, liền cùng Tần Tiêu đi ra khỏi tiên đạo thương hành. Tiễn tất cả mọi người đi xong, Lăng Nhược Tuyết lúc này mới mở túi chữ vật Tần Tiêu đưa, xem Tần Tiêu đã cho bao nhiêu. Phát hiện trong túi chữ vật lại là 180 viên thượng phẩm linh thạch, một viên thượng phẩm linh thạch có thể đổi được gần 2 triệu, Tần Tiêu này cố ý dùng thượng phẩm linh thạch chi trả, để mình kiếm lời trên lại sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch vậy? Chẳng trách Man Nhi đều khuyên mình bái hắn làm sư phụ, xem ra trên người tên tiểu tử này còn rất nhiều bí mật. Lăng Nhược Tuyết cảm thấy mình càng đến gần Tần Tiêu lại càng không nhìn thấu Tần Tiêu. Tần Tiêu từ tiên đạo thương hành đi ra, dẫn theo một lão giả, tin tức như vậy đương nhiên là không thể giấu được. Thành chủ, tên tiểu tử Tần Tiêu này từ tiên đạo thương hành đi ra rồi, còn dẫn theo một lão giả, để không bị phát hiện, nên cách rất xa, không rõ thực lực của lão giả kia, có phải là cao thủ Tần Tiêu mời đến không? Trong phủ thành chủ, một tên quản sự hướng về phía Trần Lâu bẩm báo. Không sao, tiên đạo thương hành này cho dù có bao che Tần Tiêu đến mấy, cũng sẽ không thật sự xuất người, bọn họ là thế lực trung lập, không thể tham gia vào những cuộc tư đấu giữa các thế lực, hơn nữa hai vị phụ trách ở tiên đạo thương hành này cũng chỉ là hóa thần kỳ, tất cả cứ đợi thuốc phụ ta đến rồi nói, các ngươi tiếp tục theo dõi. Trần Lâu không để ý, tiên đạo thương hành cho dù muốn giúp Tần Tiêu, cũng lực bất tòng tâm, tranh đấu giữa các thế lực, bọn họ sẽ không xuất người ra giúp Tần Tiêu chiến đấu. Cùng lúc đó, Thanh Phong Môn cũng nhận được tin tức. Lão ca, Tần Tiêu này sẽ không phải là đã tìm được cao nhân nào đó, muốn đến công kích chúng ta sao? Đại trưởng lão Giang Dương lo lắng hỏi. Đúng vậy, nếu bọn họ tìm được cách phá giải trận pháp của chúng ta căn bản không phải đối thủ của Diệp Thu Nguyệt. Nhị trưởng lão Giang Huệ cũng bổ sung. Hai người bọn họ là do Thanh Phong lão tổ lôi kéo đến, đều có thực lực hóa thần trung kỳ, hơn nữa cũng không bị hạ cấm chế, nên đều xưng hô bằng huynh đệ. Hai vị huynh đệ, đừng hoảng sợ, trận pháp này và thuật cấm chế kia đều là do ta ngoài ý muốn mà có được, đã thất truyền từ lâu, không ai có thể phá giải. Đoàn Minh Phi biết điểm yếu cũng đã chết rồi, trừ phi có cao thủ đại thừa kỳ, nếu không tuyệt đối không thể cưỡng chế công phá. Thanh Phong thấy hai vị hiền đệ lo lắng như vậy, cũng đội vàng mở miệng trấn an. Nếu hắn không có chút tự tin này, lại dám giúp Trần Thuận Ý ra tay đối phó Thiên Ý Liệt Các sao? Dù sao Thiên Ý Liệt Các đã có Diệp Thu Nguyệt hợp thể kỳ rồi. Đã đại ca có được sự tự tin này, vậy huynh đệ chúng ta cũng yên tâm rồi. Giang Dương nghe Thanh Phong nói như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn về Đoàn Minh Đạt, lúc này một mình trong phòng, đã lâu không ra ngoài rồi, hắn đã mơ hồ, Thanh Phong môn ở lại đây rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Trong Thiên Ý Liệt Các, đại sư, có cách nào giải quyết không? Tần Tiêu đầy hy vọng nhìn Cát Tử vừa ra khỏi tòa hồn tháp. Phép này quả thật khó giải, không giống với những cấm chế khác mà lão phu từng thấy. Nhưng lão phu cũng có tự tin, chỉ là thời gian có chút lâu. Cát Tử kiểm tra xong, cũng cảm thán cấm chế này khó giải, hẳn là một loại cấm chế đã thất truyền từ lâu, rất cổ xưa và có sự khác biệt không nhỏ so với cấm chế hiện tại. Không sao, đại sư có thể giải là được rồi, chỉ là không biết cần bao lâu. Thần Tiêu nghe nói có thể giải, liền yên tâm. Ba ngày sau, lão phu nhất định có thể giải ra, nhưng ta còn phải nói với cấp trên một tiếng, dù sao ta sẽ biến mất 3 ngày. Cát Tử lần này ra ngoài chính là vì chuyện này, hắn phải nói với Tiên Đạo Thương Hành một tiếng, tòa hồn tháp này cũng là một cổ bảo, lại có thể ngăn chặn kết nối hồn lực, quả nhiên không tầm thường. Đây là tự nhiên, đại sư cần gì cứ nói với ta, phí ra tay của đại sư bao nhiêu cũng có thể nói, tiểu tử tuyệt đối làm giúp ngươi ổn thỏa. Tần Tiêu thấy có cách giải, liền bắt đầu nói về vật liệu và giá cả. Vật liệu lão phu đều có, phá giải thì tiêu hao không nhỏ, ít nhất cũng phải hàng triệu, còn về phí ra tay, lão phu sẽ không lấy, lão phu coi như nghiên cứu, ngươi cứ trả phí vật liệu đi, nhưng cũng không đổi, đợi lão phu phá giải xong rồi nói. Cát Tử cũng không nói thách, một mặt là cảm thấy Tần Tiêu thú vị, ra tay xong còn có thể được một tân huệ, mặt khác, dù sao cũng là đại tiểu thư tự mình mời mình đến, cũng không tiện thu phí ra tay gì, hơn nữa hắn cũng rất hứng thú với cấm chế này. Như vậy thì đa tạ đại sư. Tần Tiêu cũng biết người ta đây là bán ân huệ, cũng trực tiếp cảm ơn. Chương 140, 3 ngày sau, Trần Thuận Ý đến chương 140, 3 ngày sau, Trần Thuận Ý đến sau đó, Cát Tử bận xong những việc khác, liền lại một lần nữa tiến vào tòa hồn tháp. Liên tục 3 ngày đều không ra ngoài, xuyên qua tòa hồn tháp, bên ngoài cũng có thể thấy được một vài tình hình đại khái. Có thể thấy việc phá giải cấm chế này quả thật phức tạp. 3 ngày này, Tần Tiêu cũng không ra khỏi Thiên Ý Liệt Các, tất cả các cửa hàng của Thiên Ý Liệt Các cũng đều đóng cửa, xưởng sản xuất và kho hàng cũng đóng, ngừng tất cả các hoạt động, tất cả đệ tử cũng đều được triệu hồi. Trần Lâu 3 ngày này cũng không tiếp tục quấy rầy Thiên Ý Liệt Các, bởi vì hắn nhận được lệnh của thúc phụ, nói hôm nay sẽ đến, tất cả đợi hắn đến rồi nói. Phương Tu Hiền thì có đến Thiên Ý Liệt Các một lần, muốn tìm Tần Tiêu báo thù, nhưng bị Trương Tạ và Lý Lưu ngăn lại, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về. Thanh Phong môn 3 ngày này cũng đều không ra ngoài, bọn họ cũng đang đợi Trần Thuận Ý đến. Dù sao có Diệp Thu Nguyệt hợp thể kỳ ở đây, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể đợi Trần Thuận Ý hợp thể kỳ đến kiểm chế Diệp Thu Nguyệt, như vậy bọn họ mới có thể buông tay hành động. Diệp Thu Nguyệt cũng không rảnh rỗi, mà đang bế quan, có lượng lớn tài nguyên Tần Tiêu cung cấp, còn có không ít thánh nguyên linh quả, nàng phải nhanh chóng nâng cao tu vi thêm một chút. Diệp Thiên Y thì chỉnh lý tình báo thu thập được từ khắp nơi, chuẩn bị cho những chuyện sau này. Lão bản, đã 3 ngày rồi, trừ Phương Tu Hiển kia đến một lần, không có ai đến gây phiền phức nữa, có phải hơi yên tĩnh quá không? Trương Tả có chút nhàm chán hỏi. Đại ca, càng yên tĩnh chứng tỏ những chuyện sau này càng lớn, chúng ta nhàn rỗi không được mấy ngày đâu, ngươi vẫn là ít lo lắng đi. Lý Hưu bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao Tần Tiêu lại phải trả giá cao như vậy để mời bọn họ, xem ra chuyện này không đơn giản. Nhưng đã nhận tiền của người khác, đương nhiên phải giúp người khác tiêu thay. Hơn nữa Lao Bản và Tiên Đạo Thương Hành quan hệ rất tốt, có lẽ người thắng là bên mình. Sư đệ, không hay rồi, vừa rồi nhận được tin tức, Thanh Phong Môn hình như có dị động, có không ít tiểu thế lực giáo hảo với Thanh Phong Môn đều đi về phía Thanh Phong Môn rồi. Diệp Thiên Y cầm tin tức vừa nhận được, vội vàng đến tìm Tần Tiêu. Bây giờ cô đang bế quan, nhị tam tứ trưởng lão cũng đang tu luyện, ngũ trưởng lão lại đang trị thương, nàng chỉ có thể đến tìm Tần Tiêu thương lượng, hơn nữa Tần Tiêu còn có 2 bảo tiêu hóa thần trung kỳ. Các chủ, phủ thành chủ cũng có động thái rồi, Trần Lâu dẫn tất cả mọi người đến cổng thành, hình như là muốn đón ai đó. Tần Tiêu còn chưa nói, lại có một đệ tử đến bẩm báo. Xem ra là lão cậu Trần Thuận Ý sắp đến rồi, những người này 3 ngày không có động thái, xem ra chính là đang đợi hắn. Đến lúc này, Tần Tiêu cũng đoán được. Vậy thì làm sao bây giờ? Nếu Trần Thuận Ý kiềm chế cô, chúng ta không nhất định là đối thủ của Thanh Phong môn. Diệp Thiên Y có chút lo lắng nói, Thiên Y các sở dĩ luôn vững vàng ở vị trí thứ nhất, chính là vì có Diệp Thu Nguyệt. Nếu Diệp Thu Nguyệt bị kiềm chế, vậy thì chiến lược trung cấp của Thiên Y các không bằng Thanh Phong môn. Trước đừng hoảng, Trần Thuận Ý kia không phải đối thủ của sư nương, cho dù thật sự khai chiến, chúng ta chỉ cần cầm cự là được, chỉ cần sư nương đánh bại Trần Thuận Ý, Thanh Phong môn tùy tay có thể diệt. Thần Tiêu tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không chắc. Hiện tại chiến lược trung cấp bên mình, 3 hóa thần trung kỳ, lần lượt là Diệp Thiên Y và 2 bảo tiêu của mình, 4 trưởng lao hóa thần sơ kỳ, tổng cộng 7 người. Bên Thanh Phong môn thì là một lao quỷ Thanh Phong hóa thần hậu kỳ, 2 đại trưởng lao và 2 nhị trưởng lao hóa thần trung kỳ, 7 trưởng lao hóa thần sơ kỳ cộng 1 môn chủ hóa thần sơ kỳ, tổng cộng 11 người, kém 4 người. Hơn nữa còn không chắc những tiểu thế lực giao hảo với Thanh Phong môn có hóa thần kỳ hay không, cho dù không có, vậy còn một đống nguyên anh kỳ nữa, những thứ này đều là chiến lược mạnh mẽ đó. Tuy Thiên Y các còn có Diệp gia hỗ trợ, nhưng 2 hóa thần kỳ duy nhất của Diệp gia chính là 2 người bọn họ, những chiến lược mạnh nhất khác đều là nguyên anh kỳ. Nếu là dưới hóa thần kỳ, Tần Tiêu còn có thể dùng kế điển kỵ tái mã, mình lên đối phó người mạnh nhất, nhưng hóa thần hậu kỳ hắn e rằng sẽ bị giết trong tích tắc. Diệp Thiên Y Nhi những ngày này cũng đã liên hệ không ít thế lực có quan hệ tốt trước đây, nhưng bọn họ nghe nói có Trần Thuận Ý ở phía sau hỗ trợ, đều chọn trung lập, bọn họ không thể đắc tội một đại thống lĩnh. Trong Thanh Phong môn, lúc này có không ít người đến, còn tổ chức kiến tiệc. Chư vị có thể đến, là nể mặt lão phu kính chư vị một ly. Thanh Phong lão tổ ngồi ở vị trí chủ tọa, đứng dậy nâng chén nói: "Lão tổ khách khí rồi, chúng ta có thể được lão tổ khoản đãi, chính là vinh hạnh của chúng ta."
"Đúng vậy, lão tổ yên tâm, chuyện này ta nhất định đứng về phía Thanh Phong môn."
"Không sai, Thiên Y thành này cũng nên đổi tên rồi, ta thấy gọi Thanh Phong thành nghe hay hơn." Những tiểu thế lực kia thấy Thanh Phong lão tổ đều đã kính, đương nhiên là không ngừng lĩnh bợ.
"Ha ha, vậy lão phu đa tạ chư vị, nào, cạn chén."
Thanh Phong lão tổ đương nhiên rất hưởng thụ sự tân lúc này, trực tiếp uống cạn. "Nhưng mà, lão tổ, Diệp Thu Nguyệt này đã là hợp thể kỳ rồi, không biết lão tổ có cách nào đối phó không?"
"Có người tân bốc đương nhiên cũng có người tỉnh táo. Cái này chư vị không cần lo lắng, lão phu nhận được tin tức, Trần đại thống linh đã đến rồi, Diệp Thu Nguyệt kia đương nhiên không cần chúng ta đối phó, với chút thực lực của Thiên Y Địa Cát, không, có Diệp Thu Nguyệt, bọn họ cũng chỉ là miếng thịt trên tớt, mặc người định bảo thôi."
Thanh Phong lão tổ dám kiêu ngạo như vậy, đương nhiên là đã nhận được tin tức của Trần Thuận Ý, nên hắn mới dám mở tiệc lớn, khoản đãi những tiểu đệ này. Đối phó Thiên Y Địa Cát, Thanh Phong môn hắn là đủ rồi, nhưng hắn vẫn mời nhiều người giúp đỡ như vậy, hắn đương nhiên có ý đồ của mình, cho dù có thể thắng, cũng sẽ không đơn giản, nên những người này chẳng qua là hắn lôi kéo đến làm bia lỡ đạn.
"Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta đương nhiên không còn bất kỳ lo ngại nào nữa."
"Không sai, Thiên Y các này chẳng qua là một đám nữ lưu, chiếm giữ vị trí thế lực thứ nhất của Thiên Y thành lâu như vậy, cũng nên thoái vị rồi. Nếu không phải có Diệp Thu Nguyệt, Thiên Y các này đã sớm bị xóa tên rồi, bây giờ là lúc đổi người."
"Đúng vậy, Diệp Thiên Y kia còn dám đắc tội Trần đại thống lĩnh, nếu không phải có mặt mũi của đại thống lĩnh, Thiên Y các nàng làm sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy, không biết ơn thì thôi, lại còn dám đắc tội."
Nghe nói Trần Thuận Ý đến, những người này liền hoàn toàn yên tâm nhau nhau chỉ trích Thiên Y các không biết điều.
"Không sai, lão phu cũng có ý này, nếu không phải Diệp Thu Nguyệt kia đột phá đến hợp thể kỳ, lão phu lại sợ nàng làm gì? Nếu không phải mặt mũi của Trần đại thống lĩnh, lão phu lại để bọn họ sống thoải mái như vậy sao? Bây giờ không có sự che chở của Trần đại thống lĩnh, vị trí thế lực thứ nhất của Thiên Y Lý thành quả thật nên đến lượt Thanh Phong môn chúng ta rồi."
Bây giờ Thanh Phong lão tổ tràn đầy tự tin, trận chiến này đã không còn khả năng thất bại, Trần đại thống lĩnh đích thân ra tay, còn ai có thể cản? Hơn nữa hắn cũng đã nói chuyện với những thế lực giao hảo với Thiên Y Lý Các, bọn họ đều không dám giúp Thiên Y Lý Các.
Còn về tên tiểu tử Tần Tiêu này, đã bị Thiên Nguyên Tông trục xuất khỏi tông môn, Thiên Nguyên Tông cũng sẽ không đến giúp hắn, càng không thể đứng về phía Thiên Y Lý Các, tất cả chướng ngại đều đã không còn, bây giờ Thiên Y Lý thành đổi tên thành Thanh Phong thành đã là chuyện chắc chắn rồi.
Cổng thành Thiên Y Lý thành.
Lúc này một bóng người nhanh chóng tiếp cận, sau đó đáp xuống cổng thành.
"Bái kiến đại thống lĩnh."
"Bái kiến thúc phụ."
"Bái kiến sư phụ."
Người đến chính là Trần Tuận Ý, một nhóm người vội vàng hành lễ, Trần Lâu và Phương Tu Hiền đương nhiên cũng cúi đầu hành lễ.